Chương 87, thần phong thổi tam giới. Cầm trong tay Định Phong Châu, Tôn Ngộ Không đi ra cửa phòng, liền đằng vân mà lên. Lung Nhị giật nảy mình, vội vàng bái kiến thần tiên. Đường Tăng lập tức giải thích một phen. Vương Lục lúc này nhìn thấy Chư Bát Giới một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, liền hỏi: "Chư ca, ngươi vì sao không đi?" Chư Bát Giới đem Vương Lục kéo đến một bên, cười hắc hắc nói: "Ta lão chư cũng không đốc, kia chuột yêu dám thai hỏa một nước, lại dám chính diện ngạnh bính Phật giáo, tất nhiên không đơn giản, ngươi nhìn xem đi, hầu ca tuyệt đối sẽ kinh ngạc trở về." Hoàng Phong Động ở nơi nào, Vương Lục không biết, nhưng Vương Lục không lo lắng Tôn Ngộ Không tìm không thấy. Hầu ca mỗi lần hướng dẫn, chỉ cần đem thổ địa công kêu đi ra, hỏi một chút liền biết. Sau khi trời tối, giữa thiên địa đột nhiên quét sạch đến một trận gió. Phong chi lớn, mang theo cát vàng, cuốn lên trong thành châu ngựa mục đồng. Lung Nhị vội vàng đi khóa cửa cửa sổ, lại bị thổi tới gió ngăn cản, tới gần không được. Lung Nhị tiểu nhi dọa đến oa oa kêu to. Vẫn là Vương Lục đột nhiên xuất hiện, mới đưa cửa sổ đóng kỹ, lúc này mới giảm bớt tổn thất. Hoàng gió không có tiếp tục bao lâu, còn may là ban đêm, dân chúng trong thành phần lớn trong nhà, lúc này mới không có bao nhiêu thương vong. Vương Lục cũng không sợ cái này gió, trực tiếp đi ra ngoài trong trường. Hoàng gió tựa hồ chỉ là đi ngang qua, sức gió không giảm, tiếp tục hướng phương xa thổi đi. Lúc này, Tôn Ngộ Không từ đằng xa bay tới, rơi trên mặt đất, một thân cát vàng, nhắm chặt hai mắt, có chút chật vật. "Hầu ca, thế nào?" Vương Lục đem Tôn Ngộ Không đỡ trở về phòng bên trong. "Đáng sợ, đáng sợ, ta lão Tôn tự nhận lợi hại, nhưng chưa từng thấy qua bực này gió lớn." Tôn Ngộ Không đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai hắn tìm được Hoàng Phong Động về sau, liền bắt đầu chửi rủa. Tôn Ngộ Không mắng chửi người bản sự nhất lưu. Tổ tông 18 đời đều là nhẹ, liền ngay cả con sóc, trốn trong những tên này màng chuột chữ, đều bị Tôn Ngộ Không cùng nhau mắng. Hoàng Phong Quái tại Tây Thiên cũng coi như tu Phật dưỡng tâm nhiều năm, nhưng cũng thực sự nhịn không được, đi ra cửa động, bắt đầu cùng ân cần thăm hỏi mẫu thân. "Bật Ma Ôn, ta đờ di tờ con mẹ mày, ta nói không phải ta làm, ngươi đừng khinh người quá đáng." Tôn Ngộ Không tiên sinh địa dưỡng, ở đâu ra mẫu thân, cười hì hì liền xông đi lên đánh. Một khi một chuột đấu mấy chục hiệp, bất phân thắng bại. Đột nhiên, kia Hoàng Phong Quái hé miệng, thổi ra một trận cuồng phong. Cuồng phong phía dưới, Tôn Ngộ Không vậy mà thân hình bất ổn, thần hồn rung động, con mắt cũng không mở ra được. "Còn nói không phải ngươi." Tôn Ngộ Không có thể chống đỡ được cái này gió, nhưng nếu là phàm nhân, nhất là tiểu hài, dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm, tất nhiên bị loạn thần hồn, sau khi chết không được sống yên ổn. Chính là Lung Nhị nói trên trời rơi xuống yêu phong. Chỉ tiếc, nhắm mắt lại Tôn Ngộ Không không còn là Hoàng Phong Quái đối thủ, thế là chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy. "Hầu ca, ngươi mở mắt không ra rồi." "Đúng vậy a, ta lão Tôn vừa mở mắt liền chua dao động nước mắt, cực kỳ khó chịu." Chư Bát Giới lúc này nói, ngay cả đại sư huynh cũng không là đối thủ, con mắt còn đả thường, cái này còn thế nào đi Tây Điền, không bằng chúng ta đem hành lý điểm giải thể được. Tôn Ngộ Không nắm chặt Chư Bát Giới lỗ tai, mắng: "Ngươi cái này lợn chết liền biết giải thể, ta cho ngươi biết Hoàng Phong Động vị trí, ngươi đi tìm Hoàng Phong Quái qua qua tay." "Đại sư huynh, ngươi cũng không là đối thủ, để ta lão chư đi chẳng phải là chịu chết. Ngươi lỗ tai lớn, nếu là hắn thổi ra hoàng gió, ngươi dùng lỗ tai che mắt, liền có thể phòng ngừa báo cắt mấy mắt, nhanh đi." "Nhanh đi." Tôn Ngộ Không rõ ràng là để Chư Bát Giới đi chịu tội, nhưng mà Chư Bát Giới cũng mười phần thông minh. Hắn căn bản không có đi cái gì Hoàng Phong Động, đi ra ngoài rẽ phải, ở phía xa đi dạo. Vương Lục thấy thế, không thể không mình ra tay. Hoàng Phong Quái hiển nhiên không muốn ăn thịt Đường Tăng, mà Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới bọn người cũng không phải nó đối thủ. Lê ma lê mề, Vương Lục cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Trong nguyên tắc, là Linh Cắt Bồ Tát cho Tôn Ngộ Không Định Phong Châu, lúc này mới đánh bại Hoàng Phong Quái. Có thể Vương Lục không tin tà, một trận gió mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại, khẳng định Tôn Ngộ Không tu vi không tới nơi tới chốn. Mượn áo bón cầu hiệu, Vương Lục rời đi Lưu Sa Quốc đô thành. Dựa theo Tôn Ngộ Không cho phương bị, Vương Lục rất nhanh liền tìm được Hoàng Phong Động. Hoàng Phong Động gác cửa bế, Vương Lục trực tiếp gõ cửa, sau đó hô: "Chuột Hoàng Tinh, nhanh cho ngươi vương gia ra mở cửa." Vương Lục thanh âm lực xuyên thấu cực lớn, rất nhanh liền truyền vào đi. Chỉ chốc lát, một cái tóc vàng trung niên nhân dẫn một đám tiểu yêu đi ra. Kia đầu tóc vàng trung niên nhân tặc mi thử nhãn đánh giá Vương Lục, sau đó cười nói: "Vừa mới đem một cái tôn ra." "Phi, Tôn hầu tử tồi bay, lại tới một cái không sợ chết, ngươi cũng là Đường Tăng đồ đệ. Ngươi đoán?" Lúc này Hổ Tiên Phong nhận ra Vương Lục, lập tức tại Hoàng Phong Quái bên tai nói: "Người này cũng là đi về phía Tây người, lực lượng của hắn rất lớn, lần trước kém chút đem ta cái đuôi kéo đứt." Hoàng Phong Quái đi về phía trước hai bước, giơ mép rồi: "Không hảo hảo đi Tây Thiên, tại cái này xen vào việc của người khác. Để nguyên nếm thử ta tăng muội thần phong." Hoàng Phong Quái trực tiếp liền muốn thả thần thông. "Chờ một chút." Vương Lục điều chỉnh một vị trí. "Tới đi." Sau đó Vương Lục đứng tại chỗ, không trốn không né, liền muốn thử một chút truyền thuyết này bên trong tăng muội thần phong. Hoàng Phong Quái không cần hấp khí, hé miệng liền thổi ra gió lớn. Cái này gió ra miệng lúc, vẫn là mang chuột khí. Ra miệng sau uy lực tăng gọn. Chuột hóa rồng, lập tức thiên địa ảm đạm, liệt thạch băng sườn núi. Vương Lục trong nháy mắt cảm thấy một cỗ to lớn lực đẩy. Cái này hoàng trong gió mang theo các bảng, muốn gợi lên Vương Lục thần hồn, nhưng là Vương Lục da mặt rất dày, căn bản thổi không đi vào. Mặc dù thần hồn không có việc gì, con mắt cũng không có hế ẩm sừng, nhưng là bởi vì không có pháp thuật, Vương Lục phát hiện, hắn vậy mà chạm đất lực chưa đủ. Có chút đồ vật. Vương Lục phía sau lưng đi theo phun trào chân khí, đảo ngược cho một cái lực, lần này rốt cuộc ổn định thân hình. Hoàng Phong Quái sững sờ, vẫn là thứ nhất nhìn thấy trọi cứng tam muội thần phong mà không tránh. Đây cũng không phải là pháp thuật, mà là hắn trời sinh thần thông. Vì sao thần thông, ứng trời mà sinh, ứng vận mà tồn. Không nhận tu vi hạn chế, hiệu quả có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thiên tiên thần thông nhìn cơ duyên, thiên hậu thần thông tuyệt khó cầu. Nhân loại tu sĩ vì cầu cái nào đó thần thông, không tiếc đi đến quỷ đạo con đường, cuối cùng phần lớn thân tử đạo tiêu. Hoàng Phong Phái mang thai tại Phật Âm bên trong, sinh tại Linh Sơn dưới, trời sinh tự mang thần thông, tam muội thần phong. Này gió có thể thổi tam giới, có thể đến bốn châu. Sau đó, Hoàng Phong Phái đôi mắt nhỏ chừng một cái, đầu người biến thành chuột thủ. Nhanh lui lại. Đại vương phải nghiêm túc. Một đám tiểu yêu ngay cả bên cạnh cũng không dám lên người, vội vàng trốn ở Hoàng Phong Phái đằng sau, cũng cách xa xa. Một giây sau, Vương Lục Lục cảm mất hết, dù cho phía sau chân khí phun ra uy lực lái đến lớn nhất, thân thể của hắn cũng đang từng bước lui. Giờ khắc này, Vương Lục biết mình coi thường Hoàng Phong Phái thần thông. Nguyên lai chân chính tam muội thần phong, không phải mê mắt, mê chính là lục cảm. Sức gió cũng đạt tới hắn không dám mức tưởng tượng. Vương Lục không có kiên trì mấy bước, rốt cục bị hồng gió, giống một hạt cát bụi, trực tiếp bị thổi tới Nam Thiệm Bộ Châu cực bắc chi địa. Ở ngoài ngàn dặm, Lưu Sa Quốc dẫn vào nước biển bắt đầu chảy ngược. Thiên Sơn động phủ hắc u ám, Đồng Lai Tiên đảo ngầm không ánh sáng. Đâu xuất cung lão quân lô hỏa chập chờn. Tây Vương mẫu bên hông xuyến tử rơi xuống. Cái này gió là thật thổi tới tam giới. Linh Sơn đại lôi âm tự, Như Lai bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra linh cắt hai âm. Tiểu tu Di Sơn, linh cắt Bồ Tát lập tức hướng Lưu Sa Quốc tiến đến. Vương Lục sau khi hạ xuống, cũng cảm giác say xe, say sóng, choáng máy bay, tất cả kiếp trước từng có cảm giác hôn mê hội tụ một thân. Đây là Vương Lục tu luyện khôi hài đoán thể đến nay, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Cũng may Vương Lục tốc độ khôi phục cực nhanh, đại khái nửa nén hương thời gian, Vương Lục lục cảm trở về, người cũng khôi phục bình thường. Nghĩ không ra một cái thần thông lại có uy lực như thế. Được rồi, không thể ngại bính, vẫn là để Hầu Ca đi mượn Định Phong Châu đi. Mặc dù Vương Lục là ăn ngạnh kháng thần phong thua thiệt, nhưng đã có nguy hiểm tương đối, vậy liền tận lực phòng ngừa dựa theo nguyên tắc tới đi. Nửa nén hương thời gian, Vương Lục chân khí trong cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần. Trung quanh một mảnh băng thiên tuyết địa, cũng không biết bị thổi tới chỗ nào, bất quá trên trời mây đen cũng bị thổi tan. Đầy trời sao trời nhìn rõ ràng. Căn cứ sáng nhất vì sao kia vị trí, Vương Lục vẫn có thể đánh giá ra đại khái phương hướng. Thế là lập tức trở về. Chưa tới một canh giờ, Vương Lục liền tìm được Hoàng Phong lĩnh, cũng về tới Lưu Sa Quốc đô thành bên trong. Có thể mới vừa vào thành, lập tức phát hiện trong thành một mảnh tiêu rên, tiêu thảm. Thành nội phòng đất không có một cái nào hoàn chỉnh, trên đường cái không ít người co quắp mà ngã trên mặt đất, không có rút bao lâu vậy mà biến thành một con cái sắc không hồn quái vật. Vương Lục tiện tay diệt đến một cái quái vật, ngăn lại một người chạy trốn, hỏi, trong thành xảy ra chuyện gì? Người kia hoảng sợ nói, trong thành đột nhiên nổi lên yêu phong, vợ con của ta cũng thay đổi thành quái vật. Làm sao có thể? Vương Lục hết sức kinh ngạc. Hắn rõ ràng điều chỉnh phương hướng, phía sau hắn không phải Lưu Xá Quốc phương hướng, mà lại tại mất đi lục cảm trước đó, Vương Lục thấy rõ ràng Hoàng Phong Quái sau lưng tiểu yêu nhóm, thí sự đều không có. Lung Nhị nói qua, yêu phong có thể thổi loạn tiểu nhi hồn, làm người chết không được sống yên ổn, biến thành quái vật. Ngay từ đầu Vương Lục nghĩ đương nhiên cho rằng chính là Hoàng Phong Quái tam muội thần phong. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lúc này, phương xa bay tới một cái Bồ Tát. Vương Lục lập tức leo đến chỗ cao, bí mật quan sát. Chỉ gặp Bồ Tát sau khi hạ xuống, tay khẽ bẫy, một hạt châu từ khắp mặt đất phá đất mà lên, bay đến trên tay của hắn. Đi dạo trở về chư bát giới, vừa vặn lại đụng phải cái này Bồ Tát. Chư Bát Giới dừng lại sau khi kể khổ, Bồ Tát cho hắn một hạt châu, một bình hạt xương. Chư Bát Giới mừng rỡ, cầm bảo vật nhanh đi về. Vương Lục cũng lập tức đi trở về. Có lẽ là có Tôn Ngộ Không bảo hộ, Lung Nhị phòng ở vẫn còn tính hoàn chỉnh. Vương Lục vừa trở về, liền nghe được Chư Bát Giới thanh âm, "Hầu ca, con mắt của ngươi được cứu rồi. Ta tốn sức tâm tư, rốt cuộc tìm được linh cắt Bồ Tát, hắn cho ta một bình tiên lộ, chỉ ngươi nhanh mắt, một viên Định Phong Châu, chỉ kia chuột yêu." Tôn Ngộ Không đem tiên lộ nhỏ vào mắt, quả nhiên không bao lâu, hễ ẩm sưng cảm giác liền biến mất. Lúc này, Vương Lục chú ý tới Lung Nhị khóc từ bên ngoài, đem trượng phu của hắn kéo trở về. Hỏi một chút mới biết, vừa mới lên yêu phong lúc, trượng phu nàng bị kinh sợ dọa, mình chạy ra cửa. Thế là cũng bị thổi loạn hồn, chết không thể chết lại. Mà lại đã có biến quái vật dấu hiệu. Bất quá hắn bản thân liền là quái vật thử nhân, lại biến chính là quái bên trong quái. Lung Nhị ôm nàng trượng phu thúc thích, con của nàng cũng đang khóc. Mà lại khóc so Lung Nhị còn đáng thương, một bên khóc vừa kêu gào, "Cha, ngươi tỉnh, thần chuột đại nhân, mau cứu ta cha, thần chuột đại nhân." Tiểu Nam Hải từng lần một kêu gọi lấy thần chuột, mặt của hắn cũng bắt đầu chậm rãi dài ra, khuôn mặt mọc ra tròm râu nhỏ. Lung Nhị thấy thế, lập tức từ nhỏ Nam Hải trong tay tốn ra chuột hình hộ thân phủ, sau đó không ngừng lay động nhỏ bả vai của Nam Hải. Quả quả, không muốn, không muốn tin thần chuột, không muốn biến thành tử nhân. Đường không thể lại mất đi ngươi. Thánh Tăng, van cầu ngươi, mau cứu con ta. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có thể cứu đã sớm xuất thủ, hiển nhiên hắn cũng không có cách, thế là nhìn về phía Chư Bát Giới. Kết quả Chư Bát Giới không cần suy nghĩ, trực tiếp nhìn về phía Vương Lục. Vương Lục tả hữu xem xét, không ai cũng thấy, không có cách, chỉ có thể nhìn hướng sau lưng vách tường. Hắn làm một điểm pháp thuật cũng không biết, giết thử nhân hắn lành nghề, nhưng cứu thử nhân liền thuộc về hắn chi thức điểm mù. Lung Nhị rất tuyệt vọng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình biến thành thử nhân. Con mắt khóc sưng lên, cuống họng khóc đổ máu, cuối cùng trực tiếp mất đi. Tôn Nộ Không móc ra kim cô đồng, đột nhiên đập xuống đất. Tức chết ta lão Tôn, ta cái này đi giết kia Hoàng Phong Quái, đem nó rút gần lột ra. Hầu ca, ta giúp ngươi. Chư Bát Giới cũng cầm lên cựu sĩ đinh ba. Hắn biết có Định Phong Châu, trận chiến này tất thắng, thế là cũng đi theo. Vương Lục luôn cảm giác không đúng chỗ nào, thế là cũng đi theo ra ngoài, vừa đi chưa được mấy bước, Vương Lục lỗ tai khẽ động, quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Tôn Ngộ Không vừa định hướng hoàng phong động đi, nhưng cũng cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu. "Bát giới, kia hoàng phong quái trong hoàng cung, theo ta đi." Vương Lục lập tức lắng nghe. "Quốc sư, phải làm sao mới ở đây? Thật xin lỗi, ta đến chậm. Trời vong ta lưu xa quốc." Lúc này, Tôn Ngộ Không một gậy đâm xuyên cung đỉnh, kém chút đánh trúng hoàng phong quái. "Các chư vương, tam sát đệ tụ, tuyệt sát chi trận, có lẽ đây là ta trận chiến cuối cùng." Hoàng gió đại thánh, "Đi tốt." Hoàng phong quái một cước đá văng kim cô đồng, sau đó bay lên không trung, cùng Tôn Ngộ Không triển khai đại chiến. Vốn là chia 5 năm cục diện, nhưng chư bát giới cũng gia nhập chiến đấu. Hoàng phong quái lập tức rơi vào hạ phong, không đến mấy chục hiệp, liền thân chịu trọng thương. Tôn Ngộ Không lúc này rêu cợt nói, "Hoàng mao chuột, ngươi đón gió." Hoàng phong quái đột nhiên phun ra một miệng lớn màu đỏ sẫm máu tươi. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, cắn răng nghiến lợi quát, "Bật Mã Ôn, ngươi có gan liền đứng ở nơi đó đừng núp đích." Tôn Ngộ Không lấy ra Định Phong Châu giữ tại trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin, "Ha ha, ta lão Tôn có gì không dám. Ngươi Tôn gia gia ta hôm nay liền thoải mái đứng ở chỗ này mặc cho ngươi đến thổi, nếu là ta di động dù chỉ là một bước nhỏ, đều coi như ta thua." Nghe nói như thế, Hoàng Phong quái thân hình lóe lên, rơi xuống trên mặt đất. Hắn lúc này sắc mặt nghiêm trọng, chỉ gặp hắn hít vào một hơi thật dài, trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản kim hoàng tóc trong nháy mắt hóa thành từng cây dài nhỏ lông chuột, mà cầm chỗ râu ria trong nháy mắt biến thành màu đen sợi râu, đầu của hắn cũng thay đổi thành một cái dữ tợn đáng sợ đầu chuột. Chư Bát Giới thấy thế, lập tức trốn đến Tôn Ngộ Không sau lưng, dính sát. "Hầu ca, nếu không ngươi biến lớn chút, chính ngươi thu nhỏ." Hoàng Phong quái ngẩng đầu, nhìn xem một khỉ một heo quả nhiên không núp đích, thế là mở ra chuột miệng. Đối bầu trời Tôn Ngộ Không phương hướng thổi đi. "Hô hô hô Tam Muội Thần Phong." Phát động. Chương 88, ta đã mất yếu, làm gì quay đầu. Thần phong trong nháy mắt liền đến. Tôn Ngộ Không theo bản năng đóng hạ con mắt, kết quả phát hiện bên người chỉ có rất nhỏ tiểu phong thổi qua. Thế là mở mắt ra, nhìn về phía trong tay Định Phong Châu. Cái này Định Phong Châu phát ra quang mang nhàn nhạt, đem hắn hoàn toàn bao lại. Kinh khủng thần phong đến hạt châu nơi này liền không có động tĩnh. "Ha ha, Tam Muội Thần Phong, không gì hơn cái này. Tùy tiện cùng mạnh miệng là hầu ca đặc tính, liền xem như mượn bà bối, hắn cũng muốn phách lối một chút." Giờ phút này, xa xa Vương Lục lại phát hiện không thích hợp. Thành còn có may mắn còn sống sót bách tính, bọn hắn có lẽ là đang nhìn náo nhiệt, nhưng Vương Lục nhãn lực cùng kinh lịch, để hắn thấy được nhiều thứ hơn. Đầu tiên Hoàng Phong quái hóng gió phương hướng là hướng bầu trời, tránh đi trong thành người, cái này không phải là một cái bình thường yêu quái cần cân nhắc sự tình. Tiếp theo, trong hoàng cung người cũng không có giải tán lập tức, mà đúng là yên lặng vì Hoàng Phong quái cầu phúc. Là thật tâm kính sợ, vẫn là bị yêu tẩy não? Vương Lục còn làm không rõ ràng. Hoàng Phong quái khi nhìn đến Định Phong Châu một cái mắt, con mắt biến đỏ. Đột nhiên, Hoàng gió đình chỉ Tam Muội Thần Phong, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, "Linh Cát, cút ra đây." "A Di Đà Phật." Cửa thành, Linh Cát Bồ Tát hiện thân. Cửa thành khoảng cách hoàng cung có ngàn mét khoảng cách, Linh Cát Bồ Tát cũng không có đến gần dự định, mà là nói, "Đại thánh, còn không hàng yêu." Lúc này, Tôn Ngộ Không đã sở đến một chút Định Phong Châu sử dụng đặc tính, thế là đưa nó hướng trước người ném đi. Định Phong Châu lơ lửng trước người. Tôn Ngộ Không động, Định Phong Châu cũng động, tương đương với một cái di động vòng bảo hộ tử, cũng không tiếp tục sợ Tam Muội Thần Phong. Hoàng Phong quái nhìn thấy Linh Cát Bồ Tát, muốn rách cả mí mắt, nhưng Tôn Ngộ Không đã bắt tới, hắn không thể không ứng chiến. Có thể ngạnh thực lực hắn là không bằng Tôn Ngộ Không, chớ nói chi là hắn đã thụ thương, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm chư bát giới. Muốn liều mạng, chỉ có thần thông. Hoàng Phong quái không có dấu hiệu nào hai đầu gối quỳ xuống đất. Thân thể có chút rung động, xương cốt cơ bắp biến hình núp đích. Giây lát ở giữa, thân hình cũng hóa thành loài chuột. Đến tận đây, Hoàng Phong quái khôi phục thành bản thể dáng vẻ. Không đợi Tôn Ngộ Không rơi xuống, liền lại lần nữa há miệng. Tam Muội Thần Phong so vừa rồi lớn không chỉ gấp 10 lần. Định Phong Châu lúc này cũng quang mang đại định, chặn tất cả đến gió. Cũng không lâu lắm, kia Định Phong Châu vậy mà cũng phun ra giống nhau thần phong. Tam Muội Thần Phong, vậy mà thay đổi đầu gió, hướng Hoàng Phong quái thổi đi. Hoàng Phong quái có thể sử dụng Tam Muội Thần Phong, cũng không đại biểu có thể miễn dịch này gió. Nó có thể nuốt mất bộ phận thần phong, nhưng thân thể đã đến cực hạn, căn bản nuốt không hết. Thời khắc này nó, thân thể lông tóc chốc ra, chuột da da bị nẻ, thần hồn run rẩy dữ dội. Cái gì? Xa xa Vương Lục nhìn thấy Định Phong Châu cũng có thể thi triển Tam Muội Thần Phong lúc, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trước đó đủ loại nghi hoặc cùng manh mối, lập tức liên thành một đầu tuyến. Vì sao trong thành sẽ nổi lên yêu phong? Vì sao Định Phong Châu từ trong thành phá đất mà lên? Vì sao Hoàng Phong quái khắp nơi che chở lưu xa quốc? Cửa thành, Linh Cát Bồ Tát nhìn xem khẽ mỉm cười nói, "Yêu nghiệt, đây cũng là gieo gió gặt bão." Ngay tại Hoàng Phong quái sắp bị Tôn Ngộ Không đánh chết lúc, đột nhiên một thân ảnh xông ra, một tay lấy Định Phong Châu bắt lại. Thần kỳ là, kia Định Phong Châu bị bắt lại về sau, Tam Muội Thần Phong liền đình chỉ. "Ngươi lại là gì yêu?" Bắt lấy Định Phong Châu ra hỏa, toàn thân áo đen, trên đầu bị lam sắc cây cỏ bao khỏa, chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài, không nhìn thấy cái khác ngũ quan. Người này đương nhiên là Vương Lục. Vương Lục kẹp lấy cuống họng nói, "Ta là Lam Ngân Thảo yêu." Nói xong, lại đối trên đất Hoàng Phong quái hô một câu, "Đại vương, cháy mau." Hoàng Phong quái chấm hai cái, rốt cục ổn định thần hồn, nhưng nhìn đến một con cỏ nhỏ yêu tới cứu mình, lập tức lâm vào nghi hoặc. Động phủ mình bên trong, khi nào thu qua một cái gọi Lam Ngân Thảo yêu, chẳng lẽ thần hồn của mình thương tích quá nặng, đã thần trí không rõ? Mặc kệ, Hoàng Phong quái nhìn về phía cửa thành Linh Cát Bồ Tát, trong mắt chỉ có hận. Nó không có chạy, mà là trong nháy mắt phóng tới Linh Cát Bồ Tát. Tôn Ngộ Không bị Vương Lục ngăn đón, nhưng là chư bát giới không có, hắn phản ứng cũng không chậm, cấp tốc bay qua, đưa tay một đinh ba. Hoàng Phong Quái căn bản cũng không có trốn tránh mặc cho đinh ba cắm vào mình thân thể, mà nó miệng rộng mở ra, trong miệng tự mang thần phong. Thần phong phía dưới, linh cắt Phật pháp chi lực toàn bộ bị thổi tan. Không có Định Phong Châu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Linh cắt Bồ Tát thần hồn nghe được đến Hoàng Phong Quái chảo phúng. Sau đó, hai hàng răng nhọn trực tiếp cắn thủng linh cắt Bồ Tát cổ. Bồ Tát, ngươi không sao chứ? Chư Bát Giới sau khi hạ xuống, liền bắt được cựu sĩ đinh ba về sau kéo. Hoàng Phong Quái thì liều mạng hướng phía trước. Mắt thấy Hoàng Phong Quái thân thể đều muốn bị kéo thành hai nửa, Chư Bát Giới quát, Bồ Tát, ngươi ngược lại là động một cái à? Ngươi cũng đừng dọa ta lão chư. Linh cắt Bồ Tát phảng phất bị Hoàng Phong Quái răng cố định tại chỗ, không thể động đậy. Một điểm không như trong tưởng tượng, Bồ Tát thần thông quảng đại bộ dáng. Bất quá Vương Lục giờ phút này cũng rất không minh bạch, vì sao Hoàng Gió không chạy, ngược lại liều mạng cũng muốn đi giết Linh cắt Bồ Tát. Vương Lục lúc này hất ra Tôn Ngộ Không, đi vào Chư Bát Giới trước mặt. Chư Bát Giới nhìn thấy Lam Ngân Thảo Yêu có thể hất ra hầu ca, lập tức có điểm tâm hư, tay lực đạo nhẹ một chút. Cổ yêu, giết Bồ Tát thế nhưng là đại tội, ngươi có thể đừng làm loạn. Vương Lục nói, đầu tiên, ta không phải cổ yêu, xin cứ gọi ta tên đầy đủ. Tiếp theo, ta không giết Bồ Tát, ta chỉ muốn cứu ta nhà đại vương. Chư Bát Giới, Lam Ngân yêu, ngươi đừng hống ta lão trừ, ngươi thực lực này, ngươi mới là đại vương đi. Vương Lục không tiếp tục để ý tới Chư Bát Giới, mà là nói với Hoàng Phong Quái, Hoàng Gió đại thánh, ngươi như quay đầu, ta liền cứu ngươi. Nghe được Hoàng Gió đại thánh bốn chữ, Hoàng Phong Quái trong lòng giống như buông xuống cái gì. Ha ha, ta đã mất yếu, làm gì quay đầu. Dứt lời, Hoàng Phong Quái đột nhiên vừa dùng lực, thân thể của nó bị cựu sĩ đinh ba sinh sinh kéo thành hai nửa. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng đem linh cắt Bồ Tát đầu cho căn xuống tới, một Phật một yêu, đồng thời ngã xuống đất. Cùng một thời gian, Lưu Sa Quốc thử nhân từng cái thay đổi trở về, đầu chuột khôi phục thành đầu người. Nguyên bản si ngốc 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 ánh mắt cũng trở nên thanh tịnh, không biết tên quỷ dị biến mất. Quả quả, mẹ, Lung Nhị cùng con của nàng ôm ở cùng nhau. Vương Lục lúc này phát hiện, Hoàng Phong Quái trong thi thể chui ra một sợi màu vàng khí thể, bị trong tay Định Phong Châu cho hấp thu. Sau đó, Định Phong Châu vậy mà tránh thoát Vương Lục tay, hóa thành một đạo lưu quang về phía tây trời bay đi. Không tốt, đến tranh thủ thời gian rút lui. Hôm nay giả lớn, Tôn Ngộ Không kim cô đồng hướng Vương Lục đập tới. Vương Lục một cái trái đấm móc, đem nó đánh trở về, cũng không đánh trả, trực tiếp trốn đi. Tôn Ngộ Không cân đầu vân hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng đó là không trùng cự ly xa phi hành. Luận mặt đất cơ động tốc độ, Tôn Ngộ Không là không sánh bằng Vương Lục. Lại thêm hỏa nhãn kim tinh cùng thần niệm đều khóa chặt không được hắn. Mấy cái trong chớp mắt, Vương Lục liền chạy mất. Vương Lục vừa đi không bao lâu, Tây Thiên trận trận Phật âm liền truyền đến Lưu Sa Quốc đô thành. Chương 89, yêu không thể ăn người, người không thể ăn sinh hồn. Vương Lục một hơi chạy về Trường An, trong nhà ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, vẫn là quỷ thể dị động đem Vương Lục cho đánh thức. Nguyên lai là Khôi Chân mọi người đã đến Hoàng Phong lĩnh. Giáo chủ, chúng ta đều đến. Tối hôm qua có thánh nhân giáng lâm, chúng ta không dám vào thành. Vương Lục vừa vặn chỉ huy bọn hắn đi đô thành nhìn xem. Đúng rồi, lại đi người, nhìn xem Hoàng Phong động tình huống như thế nào. Cũng không lâu lắm, Vương Lục thu được phản hồi. Lưu Sa Quốc đô thành hết thảy bình thường, nhưng là Hoàng Phong động bên kia liền có vấn đề. Hoàng Phong quái là một mình đi hoàng cung, nó một đám tiểu yêu còn tại trong động. Khôi giáo người đi một cái chết một cái. Vương Lục bất đắc dĩ lắc đầu. Những này tà giáo chỉ dám tại xã hội loài người bên trong làm loạn, đi bên ngoài, ngay cả mấy tiểu yêu đều đánh không lại. Chờ ta đến. Vương Lục trở về Hoàng Phong lĩnh, đi trước Hoàng Phong động. Hoàng Phong động bên ngoài, một đám người áo đen giấu ở nơi xa. Vương Lục trực tiếp rơi xuống bọn hắn trước mặt. Nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ không giống như đồn đại người, đám người khó có thể tin giáo chủ vậy mà chọn một tiểu bạch kiểm đương vật chứa. Bái kiến giáo chủ. Không cần Vương Lục tự giới thiệu, bọn hắn quỷ thể liền có thể cảm giác được Vương Lục quỷ thể mang cho bọn hắn áp bách. Vương Lục nhìn lướt qua, ước chừng có hơn 30 người. Khôi giáo người đều đã tới. Vương Lục hỏi: "Khởi bẩm giáo chủ, đường chủ cấp bậc trở lên đều tới, nhưng có 3 người đã chết bởi yêu động bên trong." Trả lời hai người, quỷ thể rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, Vương Lục nói: "Hai người là tà hữu làm?" "Phải." "Hai người có so hắc thủy rất lợi hại ăn mòn loại bảo bối sao?" "Giáo chủ, hắc thủy là ngươi ban cho ta nhóm, ngươi quên rồi." Vương Lục đương nhiên không biết, lúc ấy chỉ lo đẹp trai. Chăm chú một quyền, kia Khôi chân nhân không còn sót lại một chút cạn, nơi nào còn có bảo bối gì? "Ha ha, già, chỉ nhớ không xong. Các ngươi từng cái bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhận không ra người sao? Đều cho ta đem mũ bóc." Khôi giáo đám người không dám không nghe theo, nhao nhao cởi mũ, lộ ra bên trong đầu, kết quả cả đám đều khuôn mặt đáng ghét, không phải dị dạng chính là nát giữa. Được rồi, đem mũ mang lên." Vương Lục nhìn xem buồn nôn. "Giáo chủ, chúng ta quỷ thể còn chưa đại thành, không giống ngài hoàn mỹ như vậy, không cần thay đổi vật chứa." Vương Lục lắc đầu, "Đây không phải nguyên nhân chủ yếu." Tả sứ nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, "Chẳng lẽ giáo chủ cải tiến quỷ pháp?" "Thế thì không là, là ngươi nhóm lựa chọn vật chứa có vấn đề. Phàm nhân thân thể như thế yếu ớt, chịu không được các ngươi trả đạm, vậy liền đổi một bộ cường đại thân thể." Khôi giáo mọi người nhất thời không biết nên nói thế nào. Bọn hắn muốn là giấu tại âm u chỗ, sử dụng âm quỷ chi chiêu, không bị chính đạo dung thân. Nếu như giết chết một cái tu hành giả, còn quang minh chính đại chiếm dụng thân thể của hắn, kia vô cùng có khả năng bị sau người tông môn để mắt tới. Cùng nó dạng này, còn không bằng mê hoặc nhân tâm, để tu chính hành giả lựa chọn quỷ pháp tu hành. Khôi giáo đám người hiển nhiên không để ý tới giải Vương Lục là có ý gì. Vương Lục nói, "Tại đây đợi ta." Dứt lời, liền hướng Hoàng Phong động đi vào trong đi. Tiến vào động phủ, một đám yêu quái giống như ngay tại họ. Khu khu. Vương Lục phát ra tiếng vang, tất cả yêu quái nhìn về phía hắn. Mọi người tốt, ta là một người bình thường. Ta không muốn sống, cho nên đưa tới cửa, các ngươi ai muốn ăn ta, xin giơ tay. Lập tức, thật nhiều yêu quái con mắt đều sáng lên. Hoàng Phong quái từng nói, không thể ăn Hoàng Phong lĩnh người, chỉ có thể ăn bên ngoài người tiến vào. Cho nên bọn hắn có thể ăn vào thịt người rất ít, thuộc về cung không đủ cầu. Lại còn có đồ đần không muốn sống, vừa vặn đại vương đã chết, nói không chừng có thể phân đến chút thịt, mở một chút ăn mặn. Bọn này tiểu yêu tự nhiên không nhận ra Vương Lục, nhưng là Hổ Tiên Phong nhận ra Vương Lục. Vội vàng kêu lên, mọi người cẩn thận, hắn không phải người bình thường. Mặc dù Hổ Tiên Phong kêu nhanh, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận yêu quái nhấc tay lễ. Một phút đồng hồ sau, vừa mới nhấc tay yêu quái, toàn bộ ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Bất quá có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ thi thể 10 phần hoàn chỉnh. Còn lại một đám tiểu yêu, bao quát Hổ Tiên Phong toàn bộ trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Vương Lục để Khôi Giáo đám người vào sân động. Khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, đã kích động lại sợ. Kích động giáo chủ của mình lợi hại như thế, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền diệt một động yêu quái. E ngại chính là Vương Lục thực lực, nếu là bọn họ hầu hạ không tốt giáo chủ, tiện tay liền có thể cho mình diệt. Những này yêu quái có thể miệng nói tiếng người, lại là hoang dại, chí ít tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, hẳn là có nhất định tiên phú, các ngươi liền dùng nhục thể của bọn hắn đi. Nói xong, bọn này Khôi Giáo người ngây ngẩn cả người. Lúc này, Tả Sứ khổ sở nói, giáo chủ, yêu thể tuy mạnh, nhưng chúng ta bản chất vẫn là người, dùng thân thể của bọn chúng sẽ không thích ứng, thời gian dài thậm chí có thể sẽ bị yêu thú hóa. A, ta không dùng được rồi. Vương Lục một ánh mắt xuống dưới, Khôi Giáo đám người bị hù toàn bộ quỳ xuống. Cái gọi là tác dụng phụ, Vương Lục đương nhiên biết, nguyên vị cây chẳng phải càng lúc càng giống gà sao? Thuộc hạ cái này đi đổi vật chứa. Chỉ chốc lát, hơn 30 Khôi Giáo người toàn bộ lột hết ra, chui vào yêu quái trong thân thể. Vương Lập cũng không có nhàn rỗi, đi vào may mắn còn sống sót yêu quái trước mặt, hỏi: "Các ngươi có thể nguyện thần phục với ta?" Còn lại hơn 10 yêu quái, tranh nhau chen lấn địa quỳ xuống, sau đó đồng nói: "Bái kiến đại vương." Ha ha, Vương Lục đi đến nguyên lai Hoàng Phong quái chỗ ngồi, Khôi Giáo đám người cũng kém không nhiều thích ứng thân thể mới, đứng lên. Vương Lục háng giọng một cái, nói: "Từ hôm nay trở đi, Hoàng Phong động đổi tên Lão Lục động. Yêu không thể ăn người, người không thể ăn sinh hồn." Vương Lục một hơi, nói nhiều hạ mới quy định. Một đám yêu quái cùng Khôi Giáo người mà bước. Dựa theo Vương Lục thuyết pháp, yêu quái kia không giống yêu quái, tà giáo không giống tà giáo. Hổ Tiên Phong hỏi: "Đại vương, vậy chúng ta có thể làm cái gì?" Vương Lục mỉm cười: "Các ngươi trước mắt chỉ có một cái nhiệm vụ, giúp ta ăn vào thịt đường tăng." Khôi Giáo nhân viên nghe xong, trong lòng thông thuận nhiều, đây mới là tà giáo nên có dáng vẻ a. Yêu quái cũng thư thái, đây mới là yêu quái nên làm sự tình a. Vương Lục rời đi Hoàng Phong động lúc, đem Hoàng Phong động ba chữ làm hỏng, sau đó mình khắc ba chữ: 666 cảm hóa người xấu, kia là đường tăng chuyện cần làm. Vương Lục cũng không có khả năng gọi một đám bại hoại đi làm chuyện tốt, nhiều nhất chính là để bọn hắn không muốn giết người, sau đó đem bọn hắn phế vật lợi dụng. Lưu Sa Quốc đô thành bên trong, sớm đã không thấy Hoàng Phong quái cùng Linh Cắt Bồ Tát thi thể. Vương Lục tìm tới đường tăng một nhóm lúc, bọn hắn đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. "Tiểu Vương, ngươi đi đâu vậy rồi? Tìm ngươi nửa ngày, một đêm không thấy được ngươi, ta lão tôn còn tưởng rằng ngươi bị yêu quái ăn." Vương Lục cười nói: "Ở bên ngoài ngồi cầu, chợt có một trận yêu phong đến, đem ta thổi bay đến ngoài thành mất đi, sáng nay mới tỉnh lại. Hôm qua cùng Hoàng Phong quái chiến đấu, Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới cũng không có chú ý Định Phong Châu dưới có hay không dư thừa gió thổi lệnh, cho nên Vương Lục lấy cớ tạm thời không có tâm bệnh. Bất quá Chư Bát Giới lại nhả danh nói: "Tiểu Lục, vì sao mỗi lần thời khắc mấu chốt ngươi cũng tại ngồi cầu?" Không đợi Vương Lục trả lời, Đường Tăng nói: "Vương Lục, cùng ta cùng một chỗ ăn chay đi, ăn chay liền rất thông suốt." Chương 90, Sa Ngộ Tịnh. Hắn phía trên có người, một đoàn người đi qua Hoàng Phong lĩnh, liền tới đến một mảnh đồng bằng chi địa. Vương Lục chú ý tới Đường Tăng không tự giác bắt đầu khẩn trương. Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Vương Lục biết đây là muốn gặp được Sa Ngộ Tịnh. Đường Tăng chín vị trí đầu thế chính là bị hắn giết chết, có chút bóng ma tâm lý cũng rất bình thường. Đồng bằng chi địa không đi một hồi, liền nhìn thấy một đầu vô biên vô tận sông lớn. Trên bờ có một tấm bia đá, thượng thư ba chữ: "Lưu Sa Hà Tôn Nộ Không." Bay đến không trung nhìn một cái, sau đó xuống tới báo cáo: "Sư phụ, sông này có 800 dặm rộng, không gặp có thuyền." Nhìn xem sóng cả mãnh liệt sông lớn, Đường Tăng dùng mình một cái, nói: "Ngộ Không, chúng ta đường vòng đi." Tôn Nộ Không lập tức đi thượng du và hạ du quan sát một phen, trở về nói: "Sư phụ, cái này khẽ quấn, chỉ sợ được nhiều chỉ hoãn nửa năm. Ta lão Tôn mặc dù không thể có ngươi bay qua, nhưng cũng có một tay chèo thuyền trưởng bẩm chi năng, đợi ta trói đầu thuyền nhỏ, mang sư phụ ngươi đi qua." Tôn Nộ Không như thế không có nói sai. Năm đó hắn bái sư học nghệ lúc, từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn xuất phát, thuận gió bay tới Nam Thiệp Bộ Châu, sau đó lại thổi qua Tây Hải, cuối cùng đến Tây Mưu Hạ Châu. Ở trên biển trôi gần 10 năm, là cái kinh nghiệm lao đạo thuyền trưởng. Chư Bát Giới cũng nói qua nói: "Lão chư, năm đó ta chấp trưởng thiên hà, cái này nhỏ câu nhỏ mương sóng cả, sư phụ chớ có sợ." Đường Tăng nói: "Vi sư không phải sợ ngồi thuyền, là sợ cái này trong sông có yêu quái a." Đường Tăng tiểu nói này, nguyên bản thích nhất đánh yêu quái Tôn Ngộ Không nhưng không có dành trước, mà là nói: "Bát Giới, trong nước hoạt động, ta lão Tôn không lớn quen thuộc. Nếu là không đi, còn muốn niệm tránh nước chú, không bằng ngươi hạ đi xem một cái, cho sư phụ quét tâm mà." Có thể Chư Bát Giới lại ngại phiền phức, nói: "Cái này Lưu Sa Hạ như thế rộng lớn vô ngần, vạn nhất yêu quái kia trốn đi, ta lão chư cũng tìm không thấy, không bằng chúng ta trực tiếp qua sông. Nếu có yêu quái chờ nó hiện thân lúc, hầu ca ngươi lại ra tay." Đường Tăng lại ngay cả khoát tay, không thể không thể, nước này hạ quyết định nhưng có yêu. Cựu thế bóng ma tâm lý để hắn qua không được cái này khảm. Chư Bát Giới nhìn xem Đường Tăng đột nhiên khiếp đảm bộ dáng, chính nó cũng lười, không khỏi nói, sư phụ, phía trước đường càng hiểm, nếu là qua sông cũng không dám, vậy khẳng định đi không hết Thỉnh Kinh đường, không bằng sớm đi điểm hành lý, giải thể về nhà đi. Đường Tăng rất muốn nói tốt, nhưng là chín hoàn tích trượng hạn chế giới, hắn nói không nên lời cái chữ này, chỉ có thể lấy trầm mặc đến đường nối. Chư Bát Giới đôi Đường Tăng, tất nhiên bị Tôn Ngộ Không níu lấy lô thai mắng. Lúc này, không có tiếng tăm gì Vương Lục đột nhiên đứng dậy. Một bên cởi quần áo vừa nói, ta thủy tính tốt, ta đi xuống xem một chút. Không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ còn quần cục Vương Lục đã nhảy xuống nước. Bát Giới, nhỏ Vương nhất giới võ phu, như gặp yêu quái, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nhanh chóng xuống nước. Có ngay, hầu ca, ta cái này xuống nước. Chư Bát Giới là lười biếng, bất quá mạng người quan trọng, hắn cũng không muốn nhìn thấy Vương Lục bỏ mình. Thế là trước sau chân cũng trốn vào trong nước, bất quá xuống nước về sau, Chư Bát Giới cũng không nhìn thấy Vương Lục. Thời khắc này Vương Lục đã tại bên ngoài mấy trăm dặm đáy nước. Lỗ chân lông phun ra chân khí, đem nước đẩy ra, hình thành một cái chánh nước che đậy. Cái này lưu xa hà bên trong tất cả đều là hạ cát, tầm mắt bị ngăn trở, không nhìn thấy bao xa. Bất quá Vương Lục giác quan thứ 6 vẫn còn, có thể cảm giác một vùng đất rộng lớn có hay không nguy hiểm, cho nên tìm kiếm tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát, Vương Lục liền tìm được hắn. Thời khắc này Sa Hỏa Thượng đang ngủ. Hắn người khoác vàng nhạt áo khoác, bên hông buộc lấy bạch dây leo, dưới cổ treo 9 cái khô lâu. Dáng người 10 phần cao lớn, có 2-3 mét cao như vậy. Nhìn qua hung ác đáng sợ. Giác quan thứ 6 nói cho Vương Lục, Sa Hỏa Thượng thực lực vậy mà không kém gì Hầu Ca. Cái này khiến Vương Lục có chút giật mình. Vương Lục đi vào trước mặt của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sa Hỏa Thượng trong nháy mắt mở to mắt, hắn mắt to tựa như cá con ngươi. Nhìn thấy một cái tảo biển quấn lấy đầu quái dị ra hỏa, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Khẳng định kẻ đến không thiện, thế là không nói hai lời, nắm lên bên cạnh bảo trượng, liền hướng về phía trước đánh tới. Vương Lục lần này xuống nước, chỉ vì hỏi một sự kiện, cho nên cũng không cho Sa Hỏa Thượng nói nhảm. Trở tay bắt lấy bảo trượng, dùng mạnh thực lực, đoạt lấy bảo trượng. Sau đó vũ khí thay đổi, trong nháy mắt gác ở Sa Hỏa Thượng trên cổ, khiến cho không thể động đậy. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi ăn cửu thế thỉnh kinh người, có hay không trường sinh bất lão? Sa Hỏa Thượng cảm nhận được trên cổ băng lãnh, rốt cục có một tia sợ hãi. Hắn vốn là quyền liêm tướng, bởi vì một chuyện nhỏ, bị ép lưu vong ở đây, trước đây không lâu Quan Âm từng đến điểm hóa hắn, để hắn bảo hộ thỉnh kinh người đi về phía tây, liền có thể thoát ly yêu quái thân phận. Mắt thấy mình sắp thoát ly khổ hải, Sa Hỏa Thượng đương nhiên không muốn chết. Thế là hồi đáp, thỉnh kinh người tuy là kim tiền tử chuyển thế, nhưng hắn chuyển thế đều là phàm nhân thân thể, cũng không phải là kim thân, cho nên ăn chỉ có thể no bụng, không cách nào trường sinh. Cái gì? Vương Lục còn tưởng rằng Sa Hỏa Thượng ăn 9 lần thỉnh kinh người, đã sớm có thể trường sinh bất lão, kết quả hắn nói chỉ có thể no bụng. Vậy tại sao mình ăn sẽ gia tăng tuổi thọ? Đường Tam Tạng cùng Đông Hán Tam Tạng, tùy Tam Tạng khác nhau ở chỗ nào sao? Lần này Sa Hỏa Thượng liền có chút ngộng, trả lời một câu, chiều đại khác biệt. Vương Lục liếc mắt, được rồi, hỏi cũng hỏi không, xem ra hắn cũng không biết. Lúc này, Vương Lục đã cảm giác được có người tới gần, hẳn là Chư Bát Giới đến rồi. Thế là đem Sa Hỏa Thượng hướng Chư Bát Giới phương hướng quăng ra, tự nhiên phi tốc chạy trốn. Vương Lục từ lưu Sa Hà hạ du lên mở, sau đó hướng phía bên trên du tàu đi. Chờ đi đến lúc, Đường Tăng đã thu phục Sa Hỏa Thượng. Pháp hiệu, Nội Chỉ Toàn. Tiểu Lục, ngươi đi đâu vậy? Vương Lục cười nói, ta bị nước trôi đến hạ du. Chư Bát Giới, ngươi vận khí coi như không tệ, nếu là ngươi vừa rồi xuống dưới đụng phải ta cái này xa sư đệ, chỉ sợ mệnh liền không có. Sa Hỏa Thượng nhìn xem Vương Lục nửa người dưới có chút quen thuộc, sau đó không người nói, thí chủ tốt. Têu cái gì thí chủ, Tiểu Lục so ngươi trước tiến vào đội ngũ, ngươi phải gọi Lục ca. Chư Bát Giới hiển nhiên là đang khi dễ nhìn đàng hoàng Sa Hỏa Thượng. Sa Hỏa Thượng thu liễm trong mắt hung quang, vậy mà thật hô một tiếng, Lục ca. Bất quá Vương Lục lại thấy được kia một tia hung quang. Cái này Sa Hỏa Thượng tuyệt không phải 86 bản phim truyền hình bên trong người thành thật. Nhìn như chất phát trầm mặc, kỳ thực nội tâm ẩn sâu vô số bí mật cùng cố sự. Có Sa Hỏa Thượng trợ giúp, vượt qua lưu Sa Hà liền đơn giản nhiều. Vương Lục dành thời gian hỏi Đường Tăng một vấn đề, vì sao Sa Hỏa Thượng ăn vô số người, lại có thể quay đầu làm ở? Mà có chút yêu có ít người, chỉ phạm vào một lần sai, liền phải thân tử đạo tiêu. Đường Tăng trả lời cũng vượt quá Vương Lục dự kiến, bởi vì hắn phía trên có người. Chương 91, xong đời. Ta bị mỹ nữ bao vây. Đường Tăng trả lời, cũng làm cho Vương Lục biết, hắn hiện tại là đến cỡ nào bất lực. Hắn có cựu thế ký ức, hắn không phải cái chất phát hòa thượng. Hắn có thể nói đùa, có thể mắng chửi người, có thể âm dương quái khí, nhưng duy chỉ có không thể chịu cự đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Thậm chí ngay cả không đều nói không ra miệng. Dọc theo con đường này Phật tổ an bài, đều quá mức rõ ràng, Đường Tăng đều chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Cho dù là cái kia ăn hắn 9 lần yêu quái, giao cho Đường Tăng cũng muốn độ hắn thành Phật. Qua lưu Sa Hà, chính là Tây Mưu Hạ Châu. Đoạn đường này bình tĩnh rất nhiều. Vương Lục tạm thời không tìm được cơ hội thích hợp ăn vào thịt Đường Tăng. Bất quá thời gian tiến hóa của hắn lại đến. Bây giờ hắn đã 27 tuổi. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 27 tuổi, 38 tuổi, hắn đẩy ngang lực lượng đi tới 2 tỷ tấn, ngày càng tăng lên 5000 vạn tấn. Vương Lục thân thể cũng lần nữa phát sinh chất biến. Ngoại trừ lục cảm phạm vi cùng độ nhạy tăng cường bên ngoài, hắn vậy mà có thể tự do khống chế thân thể cơ bắp cùng xương cốt. Đương nhiên, khẳng định không có Tôn Ngộ Không biến hóa thuật như vậy lợi hại, nhưng là cải biến khuôn mặt, thay cái thân cao thể trọng hình thể, đều có thể tùy tiện làm được. Vương Lục thậm chí đang nghĩ, về sau lại lột xác cái mấy năm, có thể hay không giống như Tôn Ngộ Không, có thể tùy ý biến hình đâu. có Dịch Dung biến hình chi pháp, Vương Lục về sau làm chuyện xấu cũng yên tâm nhiều. Lần trước Sa Hòa Thượng tựa hồ nhận ra Vương Lục nửa người dưới hình thể, cũng may Sa Hòa Thượng tựa hồ chỉ muốn nằm ngựa, không muốn xen vào việc của người khác, liền không có truy đến cùng. Thời khắc này Vương Lục rất muốn dùng lực vùng một quyền, thậm chí muốn học Tôn Ngộ Không thượng tiên cung náo một phen. Bất quá vẫn là nhịn được chờ Bồi Đường Tăng lấy xong trải qua rồi nói sau. Mà lại Vương Lục cảm ứng được, phía trước xuất hiện mấy cái nhân vật không tầm thường, nếu là tại thuế biến trước, có lẽ Vương Lục muốn tránh một chút. Bất quá bây giờ hắn cảm ứng, cũng không có nguy hiểm dự cảnh, thế là liền theo Đường Tăng đi tới. Chẳng phải bốn thánh thử thiền tâm nha, dù sao Vương Lục không phải hòa thượng, không cần thử. Liền đi đương vây xem. Phía trước là một tòa trang viên. Vương Lục có thể một chút liền nhìn ra bất phàm. Hầu ca tựa hồ cũng đã nhìn ra, bất quá hắn cũng không nói. Đường Tăng, Ngộ Không, phía trước có tòa trang viện, chúng ta đi tá túc một đêm đi. Tôn Ngộ Không tự tiếu phi tiểu nói, tốt, tốt. Đi tới gần, liền có một môn lâu. Bên trên có hoa sen giật dây, hoa tòa nhà điêu lương. Cái này nhất định là cái nhà giàu sang. Chư Bát Giới hưng phấn, trực tiếp đi đẩy cửa. Bát Giới, không thể không lễ. Sư phụ, bên trong không ai, quên khóa cửa, chúng ta đi vào ngồi chờ, cũng coi như giúp bọn hắn giữ nhà thủ viện. Cửa đều đã mở, Chư Bát Giới đều xông vào, Đường Tăng cũng chỉ đành đi theo đi vào. Trong viện có ba gian hướng nam đại sảnh, hai cái kim trụ bên trên có dán câu đối. Tiêu phiêu yếu liêu bình cầu muộn, tuyết điểm hương mai tiểu viện xuân. Vương Lục sờ lấy cằm của mình, lợi bình nói, thần tiên làm thơ cũng không ra thế nào điều mà. Lúc này, cửa sau xuất hiện tiếng bước chân. Một cái đeo vàng đeo bạc phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân đi ra. Người nào, vậy mà tự tiện xông vào quả phụ nhà cửa. Đường Tăng lập tức không người tạ lỗi, sau đó giải thích ý đồ đến. Phụ nhân kia biết mọi người tới ý về sau, lập tức lộ ra nụ cười thân thiện. Sau đó mời đám người tiến vào phòng, để một cái nha hoàn dâng trà. Nói chuyện phía bên trong, Vương Lục phát hiện phụ nhân một mực tại khoe của. Không ngừng cường điệu nhà các nàng có bao nhiêu ruộng đồng, có bao nhiêu heo dê bò. Đơn giản tổng kết chính là, nàng là cái phú bà, còn có ba cái xinh đẹp như hoa nữ nhi. Nghe được cái này, Đường Tăng ngược lại là thờ ơ, ngược lại Chư Bát Giới là trong mắt tỏa ánh sáng. Ta năm nay 45 tuổi, đại nữ nhi thật 20 tuổi, thứ nữ mà yêu yêu, năm nay 18 tuổi, tam nữ nhi Liên Liên, năm nay 16 tuổi. Phụ nhân đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, nếu các ngươi sư đồ nguyện ý, có thể cưới vợ tiến nhà ta, thưởng cả đời phú quý, chẳng phải là tháng qua đi về phía Tây Thỉnh Kinh nỗi khổ. Đường Tăng hít sâu một hơi, nói, chúng ta người xuất gia, há có thể tham đồ phú quý sắc đẹp. Phụ nhân vừa muốn lại quên, Đường Tăng tiếp tục nói, bất quá ta có một tên hộ vệ, hắn không phải người xuất gia, ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Phụ nhân nhìn về phía Vương Lục, trên mặt im lặng chi sắc chợt lóe lên. Bất quá vẫn là nói, công tử này hoàn toàn chính xác tướng mạo đường đường, ta đại nữ nhi thật thật xinh đẹp động lòng người, phối hắn là đủ, có thể ta còn có nhị nữ nhi cùng tam nữ nhi. Chư Bát Giới vừa định nói chuyện, lại bị Đường Tăng đoạn. Ta hộ vệ này ngoại trừ tướng mạo xuất chúng, vẫn là một cái nhất lưu võ giả, thân thể cường tráng, nên lại nối tiếp một phòng. Vương Lục sửng sốt một chút, lời này có đạo lý, căn bản là không có cách phản bác. Phụ nhân triệt để bó tay rồi, nói thẳng, vậy ta tam nữ nhi viện chuyển bên người, cũng cùng nhau gả cho hắn thôi. Đường Tăng gật đầu nói, xác nhận như thế, bởi vì hắn vẫn là đại đường vương tướng quân chi tử, gia thế hiển hách. Phụ nhân lúc này chuẩn bị bên trên đại chiêu, trực tiếp đập bên trên kêu lên, ta để ba nữ nhân ra cho mấy vị trưởng lão gặp cái lễ. Lúc này, ba nữ hải đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, hoa văn lấp lóe, thêu mang tung bay, đầu đội châu ngọc, thể ngậm mùi thơm, quả thật là xinh đẹp thiên tiên. Chư Bát Giới lúc này không làm, nương, tiểu lục hắn một kẻ phàm nhân, chỉ sợ không bảo vệ được những này tiên nữ muội muội, không nếu như để cho ta cũng nhập nhà ngươi đi. Phụ nhân vừa cười vừa nói, có thể sư phụ ngươi nói, để cho ta đem ba cái nữ nhi đều gả cho vị này hộ vệ công tử. Phụ nhân nói như vậy, là muốn cho Chư Bát Giới đi đối phó Đường Tăng. Ai ngờ Chư Bát Giới đem nước miếng bay sượn, nói, phu nhân, nếu là ngươi không chê, lão chư nguyện ý cưới ngươi qua cửa. Phụ nhân cả giận nói, ngươi con lợn này, thật vô lễ. Lão chư học qua hộ chiến chi pháp, định đem phu nhân hầu hạ phải cao hứng. Phụ nhân khí không nhẹ, xem ra lần này thử lòng, chỉ có thể thử đến một cái Chư Bát Giới. Thế là nói, đã ngươi cùng vị này hộ vệ đều nguyện ý cưới nữ nhi của ta, hai vị kia đi theo ta. Phụ nhân an bài người hầu cho Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cùng Cắt Tăng chuẩn bị bữa tối, mình thì đem Vương Lục cùng Chư Bát Giới dẫn tới bên trong. Sau đó xuất ra hai cái khăn tay, đắp lên Chư Bát Giới cùng Vương Lục trên đầu. Ta ba cái nữ nhi, không đủ hai người các ngươi phần, cho nên che kín con mắt, các ngươi bắt ở ai, liền đem ai phối cấp các ngươi. Rất tốt, rất tốt. Chư Bát Giới nghĩ thầm hắn khẳng định so Vương Lục bắt nhiều lắm, bắt nhanh. Vương Lục cũng gật đầu biểu thị có thể. Thật thật, yêu yêu, Liên Liên, đều đi ra thành thần, cho các ngươi phối con rể. Một trận thanh thúy tiếng chiêng trống sau, trong phòng lập tức hương khí tràn ngập. Vương Lục xuyên thấu qua khăn tay bên dưới, nhìn thấy vài đôi mê người chân nhỏ chạy tán loạn khắp nơi. Chư Bát Giới đã bắt đầu trái nào phải bắt, có thể một cái đều chưa bắt được. Đây chính là trong truyền thuyết Chư Bát Giới đụng thiên hôn a. Vương Lục biết mấy cái này đều là thần tiên đại lao, là không thể nào bắt lấy. Nhưng vì diễn kịch, cũng là làm bộ bổ nhào về phía trước. Nhưng thần kỳ chuyện phát sinh, Vương Lục vậy mà bắt lấy. Vương Lục thề hắn chính là tùy ý bộ một cái, chính là phổ thông tốc độ của con người cùng cường độ a. Công tử lợi hại, vậy mà bắt lấy thật thật. Vì khắc họa tốt nam nhân bình thường, Vương Lục lung tung sờ một trận, kết quả thật thật tránh đều không tránh. Bồ Tát vì thử thiên tâm, hy sinh như thế lớn sao? Vương Lục lại là bổ nhào về phía trước. Công tử lợi hại, lại bắt lấy yêu yêu. Không thể nào. Các ngươi đang diễn ta đi. Tiểu Lục, ta ta lão chư làm sao một cái đều bắt không được, ngươi là thế nào bắt? Ta cũng không biết ta cứ như vậy tiện tay. Không được. Vương Lục cảm giác trên tay lại bắt được một đống thịt. Công tử lợi hại, ngay cả Liên Liên đều bắt lấy. Vương Lục giật xuống khăn tay, ba mỹ nữ vậy mà vây ở bên cạnh mình, căn bản tránh cũng không thể tránh. Vương Lục thầm hô không tốt, xong đời, ta bị mỹ nữ bao vây. Chương 92, thông minh bắt giới. Ngũ Trang Quan. Đối mặt ba vị mỹ nữ bao bọc, Vương Lục thật sự là tránh cũng không thể tránh. Trong lúc vô tình ăn chút đậu hũ coi như xong, thật muốn phát sinh cái gì, Vương Lục vẫn có chút chột dạ. Dù sao trước mắt cái này ba cái nũng nịu cô nương thế nhưng là Bồ Tát biến. Trong Phật giáo bốn đại Bồ Tát, cái này ba cái liền chiếm ba vị. Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Từng cái không biết sống bao nhiêu năm tháng, nếu là nữ đại tam ôm bạch vàng, kia Vương Lục chỉ sợ đến ôm ba toàn núi vàng. Huống hồ những này Bồ Tát thư hùng khó phân biệt. Nghe đồn Bồ Tát nghĩ biến nam liền biến nam, muốn làm nữ liền biến nữ, đơn giản phát rồ. Tại Vương Lục cảm giác bên trong, mấy cái này Bồ Tát đối với mình không có sinh mệnh uy hiếp, nhưng tối đa cũng là chia 5 năm. Coi như ba người liên thủ, mình cũng có thể chạy thoát. Nhưng chỉ sợ vạn nhất Bồ Tát có cùng loại tam muội thần phong loại này thần thông, kia Vương Lục cũng phải kinh ngạc. Tại Hoàng Phong Quái nơi đó, Vương Lục lần đầu tiên giải được thần thông cường đại, nói bất chấp mọi thứ thần tiên Bồ Tát không có thần thông. Cho nên hiện tại Vương Lục liền có chút khó khăn, cũng không dám cưỡng ép tránh ra, lại phải đứng trước Bồ Tát khảo nghiệm. Nhưng vấn đề là, lão tử cũng không phải thỉnh kinh người, khảo nghiệm ta làm gì? Lúc này, Chư Bát Giới dạo qua một vòng, phát hiện không có chân. Thế là xốc lên khăn tay, nhìn về phía Vương Lục. Vương Lục bên người, ba cái mỹ nhân vần quanh, oanh oanh nghiến nghiến, nhìn như xấu hổ, nhưng lại đem Vương Lục cho chịu thật chặt. Chư Bát Giới kia là một cái hâm mộ ghen ghét ta. Nương à, cái này không công bằng, ngươi cái này ba cái nữ nhi, khẳng định là coi trọng huynh đệ của ta bề ngoài, cho nên toàn hướng về thân thể hắn rắn. Ta lão chư vốn là thiên đồng nguyên soái, nguyên bản cũng là tuấn tú lịch sự, nếu không ta biến cái bộ dáng, chúng ta lần nữa tới qua. Trung niên phụ nhân lắc đầu nói, đã là nữ nhi của ta lựa chọn, vậy ta cũng không có cách nào. Lúc này, Chư Bát Giới con ngươi đảo một vòng, đem khăn tay buông xuống, sau đó nhảy lên một cái, đem phụ nhân ngã nhào xuống đất. Ha ha, phu nhân, ngươi cũng không có nói không thể bắt ngươi a. Vương Lục trong mắt đều nhanh rớt xuống, cái này Chư Bát Giới lá gan thật là lớn, Lê Sơn lão mẫu cũng dám muốn. Gia hỏa này thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử. Mặc dù không biết làm sao cùng Phật giáo nhận được quan hệ, nhưng cũng là thực sự đại lão a. Quả nhiên, Chư Bát Giới cùng Lê Sơn lão mẫu ngã xuống đất về sau, phụ nhân một cái xoay người, hai người liền đều biến mất. Vương Lục xem chừng, đây là muốn ngả bài, chuẩn bị trừng phạt Chư Bát Giới. Chỉ là vì sao, Lê Sơn lão mẫu đều bực quăng, trước mắt ba vị Bồ Tát còn không biến mất, hoặc là hiện ra nguyên hình. Chẳng lẽ lại các nàng cho là mình ngủ, nhìn không thấy. Vương Lục không có cách, chỉ có thể mình giả mù, ba vị muội muội, các ngươi đem ta chèn thật chặt, con mắt ta đều bỏ ra. Thật thật dán Vương Lục phía sau lưng. Yêu yêu kéo Vương Lục tay trái, Liên Liên ôm Vương Lục cánh tay phải. Lúc này thật thật nói, công tử, đã hoa mắt, vậy liền ngủ đi. Yêu yêu cùng Liên Liên cũng ở bên thai nói nhỏ, ngủ đi. Vương Lục lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, nhất định là Bồ Tát thi triển cái gì thuật pháp, mình hẳn là đã ngủ, kết quả mình quả thực là khiêng cho tới bây giờ. Dẫn đến mấy cái Bồ Tát hy sinh lâu như vậy nhan sắc. Đây là tại nhắc nhở mình a. Nghĩ tới đây, Vương Lục lập tức nhắm mắt lại. Cũng may mình đi ngủ thiên phú tuyệt đỉnh, một lát sau, liền thật ngủ xuống dưới. Quả nhiên, Vương Lục vừa nằm ngủ đi, ba nữ nhân liền khôi phục chân thân. Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Vương Lục. Người này nền móng bình thường, căn cơ phổ thông, cũng không dị dạng. Hắn là tướng quân chi tử, thường đường chiều khí vận, liền lưu hắn tại đường tăng bên người đi. Đột nhiên, Quan Âm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khoảng cách trang viện nhanh một dặm địa phương, Vương Lục quỷ thể lập tức phát giác được nguy hiểm. Thế nhưng là không đợi quỷ thể Vương Lục làm ra phản ứng, ba cái Bồ Tát đã xuất hiện sau lưng hắn. Người ra sao yêu nghiệt? Ta nói ta là đi ngang qua, ta đi ngang qua, các ngươi tin sao? Quan Âm ngón tay một điểm, một vệt kim quang, Vương Lục quỷ thể trực tiếp tản đi. Vương Lục ý thức không có đoàn tụ quỷ thể, mà là trực tiếp thả lại bản thể. Phổ Hiền Bồ Tát hỏi, đại sĩ, này là vật gì? Đây là thuần âm quỷ thể, chính là nhân gian quỷ đạo chi pháp sản phẩm. Văn Thù Bồ Tát, đại sĩ, hắn vì sao đến thăm dò chúng ta? Lúc này, Quan Âm lại lắc đầu. Nàng tuy có tuệ nhãn thần thông, nhưng lại chỉ nhìn thấu quỷ thể một nửa, chỉ biết nó cấu thành, không biết lai lịch, càng nhìn không thấu mục đích của nó. Có lẽ là có người muốn làm nhiễu thỉnh kinh. Ngày thứ hai, Đường Tăng tỉnh lại, phát hiện chung quanh hết thảy cũng thay đổi. Đâu còn có phòng ốc đình viện, bọn hắn ngủ ở tùng bách trong rừng. Ngộ Không, Ngộ Chỉ Toàn, chúng ta đây là ở đâu đây? Lúc này, Tôn Ngộ Không mới cho Đường Tăng giải hoặc nói, hôm qua cái gia đình này nương nữ môn, hoặc là Bồ Tát biến thành, nghĩ đến khảo nghiệm điểm hóa chúng ta. Kia Bát Giới cùng Vương Lục chẳng phải là gặp nguy hiểm. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ yên tâm, Bồ Tát há lại hiếu sát hạng người, có lẽ chỉ là làm sơ trừng trị. Ta không sao. Ta không sao. Vương Lục từ một bên đống cỏ bên trong đứng lên. Bốn thánh quả nhưng không có thương tổn hắn, tối hôm qua quỷ thể ở phía xa nghe lên đến. Nguyên lai những này Bồ Tát đều nhìn không ra chính mình nội tình, Vương Lục lập tức yên tâm. Thế là quỷ thể bị phát hiện về sau, lập tức ý thức trở về, tiện thể ngủ một giấc. Hầu ca tiến đến Vương Lục trước mặt, cười hì hì nói, tối hôm qua cùng Bồ Tát chơi vui vẻ sao? Vương Lục, hầu ca không muốn đùa ta, Bồ Tát là tới thử luyện các ngươi, gặp ta là người bình thường, liền để cho ta đã ngủ mê man. Đúng rồi, chư ca đâu? Vương Lục hỏi. Tôn Ngộ Không chỉ hướng nơi xa, ở nơi đó đâu? Quả nhiên, cái hướng kia truyền đến Chư Bát Giới tiếng kêu, sư phụ Hầu Ca mấy người đuổi tới về sau, liền nhìn thấy Chư Bát Giới bị một cái tấm vong lớn màu đỏ bao lại, cũng treo ở trên cây. Tôn Ngộ Không cười nói, con rể tốt, mẹ ngươi đâu? Lão bà ngươi đâu? Chư Bát Giới kêu lên, Hầu Ca chớ có cười ta, ta lão chư thế nhưng là thay các ngươi ngăn cản một kiếp. Ta lão chư mặc dù không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng nhìn ra kỳ quặc, lúc này mới tương kế tiểu kế đem Bồ Tát lực chú ý chuyển rời đến trên người của ta. Các tăng yên tĩnh cũng nói, Tôn Ngộ Không đương nhiên không tin. Đường Tăng chỉ nói một câu, Ngộ Không, mau đưa Bát Giới buông ra đi. Về sau cũng không có cỡ trách Chư Bát Giới. Vương Lục cũng rất tò mò, trên đường bụng trộm lại hỏi Chư Bát Giới, Chư Ca, ngươi là thật đã sớm phát hiện các nàng là Bồ Tát biến sao? Chư Bát Giới, kia là đương nhiên, cái này dã ngoại hoang vu, ở đâu ra ruộng tốt trăm mẫu, ở đâu ra heo trâu gà dê, chớ nói chi là bằng vào ta lão chư thực lực, làm sao có thể một cô nương đều bắt không được? Vương Lục, vậy ngươi vì sao còn muốn đùa giỡn phụ nhân kia? Ha ha, bởi vì ta lão chư háo sắc. Có ý tứ gì? Tiểu Lục, yêu quái cùng thần tiên đều không phải là dễ làm như thế. Chư Bát Giới cười nói, Hầu Ca lợi hại như vậy, ngay cả cái ngựa quan cũng làm không tốt, mà ta lại có thể ổn thỏa thiên bổng chi vị, trong đó môn đạo, nói ngươi cũng không hiểu. Tiên nếu là diễn kịch, ngươi vì sao thật đem Lê Sơn lão mẫu bổ nhào rồi? Ha ha, Bồ Tát đã sớm vứt bỏ tình dục, bổ nhào lại như thế nào? Coi như lão chư ta đem nàng làm, Bồ Tát cũng sẽ không tức giận. Đối với bọn hắn tới nói, loại chuyện này liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Vương Lục lập tức con mắt liền mở to, vậy nếu như Bồ Tát không có đem ta mê đi, mà là cùng ta phát sinh một chút quan hệ thế nào, các nàng cũng không quan tâm. Đúng vậy, Bồ Tát hạ phàm, đã có thể làm ác bá, cũng có thể làm ăn mày, thậm chí có thể kỹ nữ, cái này đối với bọn hắn tới nói, chỉ là đạt thành mục đích huyễn hóa giả thân, trong đó quá trình bọn hắn cũng không thèm để ý. Vương Lục thở dài một tiếng, sớm biết chậm một chút mê man đâu. Chư Bát Giới nhìn thấy Vương Lục biểu lộ, nắm tay treo ở Vương Lục trên bờ vai, thấp giọng nói, Tiểu Lục, chẳng lẽ lại ngươi đối Bồ Tát có ý tưởng? Chư Ca, thật thật yêu yêu thương yêu, là thật xinh đẹp a. Chư Bát Giới tà ác cười một tiếng, ta cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc chậm một bước, kia phụ. Lên núi lao chờ một chút, làm sao ngươi biết phụ nhân kia là Lê Sơn lão mẫu? Bồ Tát lúc gần đi, báo mộng nói cho ta biết. Vì sao sẽ cho ngươi báo mộng? Ta cảm thấy các nàng khả năng đối ta động phàm tâm. Ngươi cái lão lục. Trải qua chuyện này, Vương Lục rốt cục nhận rõ một sự kiện. Chư Bát Giới tuyệt không phải Hầu Ca trong miệng ngốc tử, ngược lại là một đoàn người bên trong thông minh nhất một cái. Rất nhiều chuyện, hắn đều có thể một chút khám phá. Đương nhiên dựa theo Chư Bát Giới thuyết pháp, hắn mặc dù hiểu rất nhiều đạo lý, mặc dù rất ưu tú, nhưng vẫn như cũ qua không tốt cả đời này, bằng không thì cũng sẽ không biến thành một con lợn yêu. Hắn thậm chí hâm mộ Vương Lục, bình thường, không ai nhớ thương. Đi về phía tây tiếp tục. Đám người đi đến đại lộ, lần này đi mau một tháng, cũng không thấy có dấu vết người. Tây Nhu Hạ Châu so với Nam Tiệm Bộ Châu, càng thêm hoang vắng. Một ngày này, phía trước xuất hiện một cái đại sơn chặn đường. Núi này cao vút trong mây, hùng vĩ hùng vĩ. Chân núi tiếp lấy cô luân, đỉnh núi thẳng vào chân trời. Có bạch hạc bay múa, có vượn đen kêu to, cái khác chim thú vô số kể. Cái này xem xét chính là tiên sơn. Đường Tăng lúc này nói, Ngộ Không, nơi đây trung linh dục tú, là nhanh đến Tây Thiên Lôi Âm tự sao? Sư phụ, còn sớm đây. Bất quá ngươi nói đúng, nơi này tiên khí bồng bền, giống nhau năm đó ta học nghệ địa phương. Nơi đây tất nhiên không có yêu ma, chúng ta có thể chậm rãi du ngoạn. Vương Lục nhìn trước mắt núi, khoe miệng kém chút chảy ra nước bọt. Nghe được Tôn Ngộ Không chậm rãi du ngoạn, cũng lần thứ nhất không khẩn cấp như vậy, bởi vì nơi đó hẳn là Vạn Thọ Sơn. Tây Du bên trong địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, chính là ở đây trong núi Ngũ Trang Quan. Ngũ Trang Quan bên trong có một cái hỗn độn sơ khai lúc sinh ra linh căn, tên là Thảo Hoàn Đan, lại gọi người tăng quả. Này linh căn 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm sau lại kết quả, lại 3000 năm mới chín. Không sai biệt lắm một vạn năm mới có thể ăn. Trong truyền thuyết, phàm nhân ngửi một chút liền có thể sống 360 tuổi, ăn hết có thể sống 47000 năm. Vương Lục nghĩ thầm, như thật có này hiệu quả, ta nghe một chút liền đi. Nếu là giả mạo nguy liệt, thư giả tuyên truyền, vậy liền ăn nó mấy cái. Một đoàn người ngay tại trong núi du ngoạn, đột nhiên nhìn thấy một mảnh lòng rừng trúc, rừng sau là lầu các tầng tầng. Đi đến trước sân môn, liền nhìn thấy trên tấm bia đá 10 cái chữ lớn, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Tràng Quan Đầu Tiên. Chương 93, ăn người tăng quả. Nhìn lại thánh biểu diễn, nơi đây xem vụ khắp nơi hiện lộ rõ ràng bất phàm. Liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không dám lô mãng, đi vào trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ chốc lát, hai cái tiểu đồng trốn đi, chính là Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiên đồng. Hai vị này đồng tử rõ ràng là thấy qua việc đời, nhìn thấy Đường Tăng sau lưng mấy cái yêu quái đồ đệ, không có một chút ngạc nhiên, tựa như nhìn thấy người bình thường đồng dạng. Đường Tăng lập tức tiến lên tự giới thiệu. Hai đồng tử nghe xong, đem lại môn đẩy ra. Sư phó sớm nói qua, gần đây sẽ có bạn cũ đi ngang qua, đặc biệt lại để hai ta hảo hảo tiếp đãi, sư phụ mời đến. Chính điện hướng nam, có năm gian đại điện. Tiến vào trong điện, treo trên tường ngũ thải thiên địa hai chữ. Thiên địa hai chữ phía dưới là lư hương cùng hương bình. Đường Tăng lúc này nghi ngờ nói, xin hỏi tiên đồng, các ngươi Ngũ Trang Quan vì sao không cung cấp Tam Thanh Tứ Đế? Thanh Phong ngạo nghễ nói, Tam Thanh là bằng hữu của sư phụ, Tứ Đế là sư phụ cố nhân, tự nhiên không cần bái. Mà lại thiên địa này hai chữ, sư phụ ta chỉ bái nửa trên, không cong xuống một nửa. Vương Lục nghe xong, trong lòng không thể không bội phục. Chỉ bái trời không bái địa, không hổ là địa tiên tri tổ, nếu là hắn ở nhà, Vương Lục chỉ sợ còn không dám tới. Có thể hầu tử cũng không tin, hắn xông xáo tam giới, thật đúng là chưa nghe nói qua nhân vật này. Nguyên lai vị này đồng tử sẽ còn khoác lác, sư phó ngươi hiện tại ở đâu đây? Mời hắn ra, cũng làm cho ta lão Tôn bái ngay. Thanh Phong tự nhiên nghe được Tôn Ngộ Không âm dương quái khí, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Sư phó cùng các sư minh đi thượng thanh thiên gì là cũng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng Hỗn Nguyên đạo quả." Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng nói, cố làm ra vẻ: "Ngươi có biết gì là cùng là ở nơi nào?" Đường Tăng lúc này gặp tiên đồng đều nổi giận, không muốn phát sinh xung đột, thế là trực tiếp ngăn lại Tôn Ngộ Không, cũng an bài nói: "Ngộ Không, ngươi đi trước núi phóng ngựa cho hắn cỏ. Ngộ Chỉ Toàn, ngươi đi trong viện trông coi hành lý. Bát Giới, ngươi đi mở ra bao phục, cầm chút mễ lương, mượn nơi này chủ lò làm bữa cơm ăn." Đường Tăng trực tiếp đem ba cái yêu quái đồ đệ cho chi đi. "Vương Lục, ta đây." "Đường Tăng, ngươi là hộ vệ, đương nhiên là bảo hộ ta. Có thể để cho Vương Lục đến bảo hộ, xem ra Đường Tăng tự nhận là nơi này rất an toàn." Đường Tăng là muốn đem ba cái đồ đệ đẩy ra về sau, lập tức bắt đầu nói tốt. Cao Tăng chính là Cao Tăng, Đường Tăng nghiêm túc, nói chuyện là một bộ một bộ. Giang ba câu liền để kia Thanh Phong Minh Nguyệt bất giận. Thanh Phong lúc này mới nhớ tới một sự kiện, nói: "Sư phó lúc gần đi từng nói ngươi chuyển thế trước là Như Lai cái thứ hai đồ đệ, 500 năm trước, Lan Buồn sẽ lên, ngươi từng tự mình cho hắn ngược lại qua trà, xem như cố nhân. Đặc mệnh ta hai người lấy hai cái người tam quả chiêu đãi ngươi. Sư phụ ngươi ở đây chờ một lát, chúng ta cái này đi lấy quả." Đường Tăng khách khí một chút, liền tiếp nhận. Hai cái đồng tử sau khi đi, Vương Lục nhỏ giọng hỏi: "Lão Đường, ngươi thật cho Trấn Nguyên Tử ngược lại qua trà?" Đường Tăng lắc đầu: "Ta chỉ cảm thấy tỉnh chuyển thế 9 lần ký ức, Kim Tiền Tử ký ức, kia là một điểm không có." Vương Lục ngẫm lại cũng thế, nếu là ngay cả Kim Tiền Tử ký ức đều có, vậy hắn cũng không phải là phàm nhân rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt đi vào người tam cây ăn quả trước, đầu tiên là theo thường lệ chăm chú kiểm lại một cái. Tổng cộng có 28 cái trái cây. Sau đó mang tới đồ vật, một người gõ, một người tiếp. Tổng cộng lấy xuống 2 cái. Đương đồng tử đem người tam quả phóng tới Đường Tăng trước mặt lúc, Đường Tăng hỏi: "Vì sao trái cây này hình như anh hải?" Thanh Phong giải thích nói: "Người chính là thiên địa chi tinh, hình như anh hải không phải là linh căn chỗ tinh hoa sao?" Vương Lục đột nhiên giật mình. Trước đó Hắc Hùng Tinh nói cái gì luyện đan không có thêm thiên địa chi tinh, Vương Lục còn buồn bực cái gì là thiên địa chi tinh. Nghĩ không ra lại là người. Vậy dạng này đan dược ăn hết, cùng ăn người có cái gì khác nhau? Đường Tăng nhìn xem người tăng quả, nhớ tới 9 vị trí đầu thế bị cắt tăng ăn hết chẳng cảnh, trên mặt xuất hiện chán ghét, thậm chí còn nôn khan một chút. Hai cái đồng tử thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu là Đường Tăng không muốn, vậy hắn hai liền có thể phân mà ăn chi. Ai ngờ Đường Tăng vậy mà nói: "Tạ hai vị tiên đồng." Nói xong liền đem người tam quả nhận. "Ngươi muốn ăn?" Đồng tử nghi ngờ hỏi. "Ta thích sau bữa ăn lại ăn hoa quả." Đường Tăng hồi đáp. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn nhau, có chút im lặng, muốn ăn vì sao còn làm mẹ chờ bọn hắn cao hứng hụt một trận. Thanh Phong Minh Nguyệt sau khi đi, Đường Tăng đột nhiên nói với Vương Lục: "Vương Lục, ngươi ăn đi." "A, làm sao ngươi biết ta muốn ăn?" Ngươi tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Vương Lục cười hắc hắc: "Lão Đường, tình này ta nhớ kỹ." Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Vương Lục ba miệng cũng hai cái, cấp tốc ăn hết người tam quả. Đường Tăng thì tại một bên nhắc tới nói: "Thiên địa chi tinh là người, yêu ma tu luyện thành tinh cũng vì người, người kia tam quả có phải hay không là sắp thành tinh một linh đâu?" "A, ngươi nói cái gì?" Vương Lục đều đã ăn xong. Đường Tăng cười cười: "Ăn ngon không?" "Vừa mê vừa say, giòn." Vương Lục lập tức xem xét tuổi thọ bảng, tốc chủ, Vương Lục tuổi thọ 27 tuổi, 44 tuổi, trước đó hạn mức cao nhất là 38 tuổi, ăn hai người tam quả, trực tiếp tiêu thăng đến 44 tuổi. Ý là ăn một cái tăng thọ 3 năm. Cái này hiệu quả, nếu như Trấn Nguyên Tử nghe sẽ cảm thấy phung phí của trời. Nhưng là Vương Lục lại cảm thấy quá lợi hại, quá có lời. Hắn trước kia nếm qua tất cả linh đan rượu dược, đều kém xa người này tăng quả. Vừa mới Vương Lục nghe lên qua, tiên đồng nói, còn lại 26 cái. Nếu quả như thật toàn bộ ăn, hiệu quả vẫn là như vậy, kia Vương Lục liền sống đến hơn 100 tuổi. Thế nhưng là sau đó, Vương Lục lại do dự, bởi vì Trấn Nguyên Tử thực sự quá mạnh. Trong đại điện kia thiên địa hai chữ, Đường Tăng bọn hắn ngược lại là không nhìn ra cái gì. Nhưng là Vương Lục trong mắt, chỉ là hai chữ kia, liền cho Vương Lục một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Vương Lục bây giờ giác quan thứ 6 cường đại dường nào, căn cứ hai chữ này liền có thể đánh giá ra Trấn Nguyên Tử đại khái thực lực. Không được, quá nguy hiểm. Vương Lục trấn an được mình kích động tâm, không thể xúc động. Nói không chừng qua mấy năm, mình liền có thể đến đoạn, không thể nóng lòng nhất thời. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhẹ chân nhẹ tay đi vào cửa chính, hướng Vương Lục ngắc. Xem ra lén lút. Vương Lục trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ lại Hầu Ca đã trộn quả nhân sâm? Ta đi ngồi xổm cái hố. Vương Lục đi đến bên ngoài, hỏi: "Hầu Ca, thế nào?" "Đi theo ta." Tôn Ngộ Không đem Vương Lục hẹn đến chủ lò, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều ở nơi này. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không đem quần áo vén lên, lộ ra bên trong 4 người nhân sâm. Một mực trầm mặc không nói, Cắt Tăng cũng hầu kết nhấp đồ, năm đó hắn tại Quyền Liêm đại tướng thời điểm, cũng chỉ là nhìn qua chưa ăn qua. "Ha ha, nghĩ không ra ta lão Chư làm yêu quái còn có thể dư vị người tam quả hương vị." Chư Bát Giới cảm thán nói. "Vương Lục, có ta một cái." Tôn Ngộ Không hầu Vương bản tính hiện lộ rõ ràng, kia là tự nhiên, đều là người trong nhà, đến, cầm. Tôn Ngộ Không đem người tam quả một phần, một người ăn một cái. Chư Bát Giới miệng lớn nhất, một ngụm liền xuống đi, ăn xong vẫn chưa thỏa mãn nói: "Quả quá nhỏ, không ăn ra tư vị à?" "Hầu Ca, nếu không ngươi lại đi làm mấy cái." Tôn Ngộ Không lại nói: "Huynh đệ, ngươi đừng không biết phân tức, cái quả này một vạn năm mới 30, chúng ta liền ăn một cái, không thể lòng quá tham." Tôn Ngộ Không không đi, thông minh Chư Bát Giới tự nhiên không dám đi, chỉ có thể đem mình làm đồ ăn thịnh tốt, sau đó mang sang đi ăn chay. Vương Lục lúc này dành thời gian lại xem xét mình tuổi thọ tăng trưởng tình huống. "Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 28 tuổi, 47 tuổi, vẫn là gia tăng 3 năm. Nói như vậy, cùng một loại linh quả hoặc là đang ăn dược, vừa mới bắt đầu ăn hoàn toàn chính xác hiệu quả rõ rệt, nhưng ăn nhiều khẳng định sẽ hiệu quả chợt hạ xuống. Vương Lục cũng không nghĩ tới, ngay cả ăn 3 người nhân sâm còn có thể tăng thọ 3 năm. Chỉ có thể nói không hổ là tiên tiên linh căn quả nhân sâm. Đúng lúc này, Thanh Phong cùng Trăng Sáng vô cùng lo lắng gọi tới đại điện, chỉ vào Đường Tăng một đoàn người mắng, tốt một đám tâm hắc hòa thượng, sư phụ hảo tâm chiêu đãi các ngươi lại đi ăn bụng người tăng quả. Ăn bụng. Đường Tăng đầu tiên nhìn về phía chính là Trư Bát Giới. Trư Bát Giới mặt không biến sắc tim không đập nói, ta là người thành thật, ta không biết, chưa thấy qua. Các tăng túi đầu xuống trầm mặc không nói, xem xét liền lộ tẩy. Lúc này, Tôn Ngộ Không đứng dậy, cười nói, hai vị tiên đồng làm gì tức giận, chẳng phải ăn các ngươi bốn cái quả sao? Thanh Phong mắng, trộm ta ngũ trang quan đồ vật, ngươi còn cười ra tiếng. Ta Tôn Ngộ Không trời sinh chính là cái này tiểu dung, chẳng lẽ ngươi đã mất đi quả, liền không cho phép ta cười. Trăng Sáng lúc này cũng mắng, ngươi cái này mặt lông lôi công chủy hầu tử, lại trộm đồ, còn nói láo, rõ ràng trộm năm cái nói bốn cái. Tôn Ngộ Không, ta Tôn Ngộ Không cả đời rất thẳng thắn, nói cầm bốn cái vậy liền bốn cái. Chúng ta thế nhưng là hỏi vị tiên thổ địa, hắn tận mắt thấy ngươi gõ năm cái. Nhân chứng vật chứng đều tại. Trư Bát Giới nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng hỏi, hầu ca, ngươi thật nhiều ăn một cái. Tôn Ngộ Không lúc này cũng có chút tức giận, hắn không sợ gây phiền toái, không sợ cường quyền, liền tiền bị người ban uổng. Thế là trực tiếp tới một cái tao thao tác. Chỉ gặp hắn trực tiếp đẩy ra bụng của mình, lật ra dạ dày. Đến, mình nhìn, ta có phải hay không chỉ ăn một cái. Nói xong, lại đem dạ dày nhét về bụng. Thời gian nháy mắt ngay cả vết thương cũng không có. Vương Lục nhìn gọi thẳng lợi hại. Nếu là Lục Tử cũng sẽ kỹ năng này, hắn liền không cần chết. Có thể Thanh Phong Minh Nguyệt vẫn như cũ mắng, tiểu thâu chính là tiểu thâu, thêm một cái thiếu một cái, ngươi cũng là kẻ trộn, nói không chừng ngươi đem một cái khác gần nấp rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt thoạt nhìn là tiểu hài bộ dáng, kỳ thực đã hơn 1000 tuổi, lời mắng người 10 phần khó nghe, còn một câu tiếp lấy một câu. Hai người tựa như hát đôi, không nghỉ xả hơi. Tôn Ngộ Không càng nghe càng khí, hắn còn là lần đầu tiên đang chửi bậy bên trên ở vào hạ phong. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không hận cắn chặt răng, trợn mắt tròn xoe. Sau đó thực sự nhịn không được, trực tiếp sử dụng một cái thân ngoại hóa thân. Dùng lông tơ thay đổi một cái Tôn Ngộ Không bồi Thanh Phong Minh Nguyệt nhau nhau. Chân thân của mình thì bay đến quả nhân sâm trong vườn. Cầm lấy kim cô đồng, liền hướng phía đại thụ thân cây đập tới. Một chút không được, lại tới cái thứ hai. Cái này tiên tiên linh căn ngược lại là có chút rắn chắc, Tôn Ngộ Không phí hết chút công phu, lại là kim cô đồng, lại là các loại thần thông, lúc này mới đem người tam cây ăn quả hoàn toàn đánh bại. Rễ cây đứt gãy, quả diệp rơi xuống. Nhân sâm kia quả thuộc mục, đụng phải kim loại liền sẽ rơi xuống, đụng phải thổ liền sẽ chui xuống dưới đất. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt cảnh gãy lá lúa, lúc này mới xả giận, tâm tình thật tốt. Ha ha, để các ngươi một cái đều ăn không thành. Chương 94, tạm thời hạ tuyến. Có khó khăn, tìm Quan Âm. Đại đường bên trong, nguyên bản còn tại cãi nhau Thanh Phong Minh Nguyệt đột nhiên nghe được một trận động tĩnh, chính là từ quả nhân sâm vườn truyền đến. Lại nhìn Tôn Ngộ Không, vừa mới bắt đầu là si khỉ bộ dáng, đột nhiên một cái giật mình, lại không ngây dại, Thanh Phong đống cảm giác không ổn. Trăng Sáng, ngươi tại đây đợi ta. Thanh Phong cũng là có đại tu vì cái gì đồng tử, trong nháy mắt liền đi tới trong vườn trái cây. Nhìn thấy một màn trước mắt, trời đều sập. Xong, xong. Nhân sâm quả thụ đã bị đẩy ngã, thân cây đứt gãy, cành lá rơi xuống, trái cây bỏ chạy. Cái này có thể làm sao cùng sư phụ bàn giao, hắn cùng Trăng Sáng chí ít cũng là trông coi bất lực tội. Không được, không thể để cho bọn hắn chạy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đem hung thủ lưu lại chờ sư phó trở về xử lý. Bất quá cân nhắc đến đối phương nhiều người, kia hầu tử cũng là khó đối phó dáng vẻ. Thanh Phong nghĩ nghĩ, liền tới đến trấn nguyên tử cất giữ bảo bối trước của phòng. Bái bên trên ba bái, sau đó đi vào cầm ba thanh khóa vàng. Trở lại đại điện. Còn tốt mấy người kia không có chạy. Thế là gọi ra Trăng Sáng. Thừa dịp đám người không chú ý, một cái đóng cửa, một cái khóa lại, đem ba phiến đại môn cho khóa. Khóa xong phía sau cửa, Thanh Phong Minh Nguyệt liền ở ngoài cửa mắng, tốt một đám vị tăng, trộm ta ngũ trang quan trái cây không nói, lại vẫn đẩy ngã cây ăn quả, hủy đi linh căn, liền xem như sư phụ bạn cũ, cũng đừng hòng lại rời đi nơi này. Chờ sư phụ các sư minh trở về, nhìn các ngươi còn như thế nào phép lối. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không chân thân đã sớm trở về, nghe được đồng tử chửi rủa không những không giận mà còn cười, ha ha, sư phụ chớ hoảng sợ, chỉ là cửa gỗ, còn có thể ngăn lại chúng ta không thành. Đường Tăng nhìn Tôn Ngộ Không đều không cãi chạy cách hối, liền biết Tôn Ngộ Không thật đi đẩy cây. Cái này chọc đại phiền phải a. Đường Tăng mặc dù không có kim tiền tử ký ức, nhưng là cựu thế Phật môn kiến thức cũng làm cho hắn biết rõ, có thể để cho Như Lai mời, có thể để cho kim tiền tử châm trà người, là bực nào thân phận. Không khỏi mắng, ngươi cái này đầu khỉ, lại gây phiền toái, an bụng người ta quả, liền tụ oán khí của hắn, mắng ngươi vài câu thì sao, ngươi vì sao đẩy ngã hắn cây? Tôn Ngộ Không lại nói, sư phụ, ta đẩy ngã cây kia, ngươi đoán ta thấy cái gì? Nhân sâm quả thụ sợi dễ mà ngay cả thông cửu u, lấy vong hồn âm linh làm thức ăn. Xem xét cũng không phải là tốt cây, ta lão Tôn đem nó đẩy cũng coi như tích tiện tích đức. Trư Bát Giới lúc này lại đòn kiên nói, hầu ca, người có tốt xấu, quỷ có thiện ác, cùng là âm linh, tội nghiệp cùng phúc báo khác biệt, có hay không một loại khả năng, linh căn hấp thu là có tội nghiệp vong hồn đâu. Tôn Ngộ Không chừng Trư Bát Giới một chút, mắng, ngốc tử, ngươi không nói lời nào, không ai nói ngươi là heo. Linh căn đến cùng hấp thu là cái gì, Tôn Ngộ Không lại không đi điều tra qua, hắn đương nhiên không biết, chỉ là muốn cho Đường Tăng một cái lý do mà thôi. Không có cách, Tôn Ngộ Không đành phải nói sang chuyện khác. sư phụ chớ hoảng sợ, kia Trấn Nguyên đại tiên như thật lợi hại, tất nhiên có thể cứu cây chi pháp. Chúng ta tỉnh kinh thời gian eo hẹp, vẫn là mau tới đường đi. Nói, Tôn Ngộ Không liền đi đẩy cửa. Dùng sức loảng xoảng đẩy hai lần, kết quả không có đẩy ra. Tôn Ngộ Không dùng chân đi đạp, vẫn là vô dụng. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy ba thanh khóa vàng, lập tức biết đây là tiên gia bảo bối. Bảo bối này không tệ. Tôn Ngộ Không đi mở cửa sổ, kết quả cũng đẩy không ra. Thậm chí cuối cùng dùng đến kim cô đồng, kết quả vẫn là vô dụng. Ba thanh khóa vàng khóa không phải cửa, mà là cái này lại điện. Trấn Nguyên tử quả nhiên lợi hại. Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng không thể không thừa nhận đối phương lợi hại. Mẹn mẹn một kiện bảo bối, liền đem Tôn Ngộ Không bày khốn. Để Tôn Ngộ Không không khỏi nghĩ đến Như Lai, lúc trước Như Lai cũng là dễ như trở bàn tay liền có thể vây khốn hắn. Chư bắt giới, Vương Lục cũng đi đẩy qua cửa sổ, nhìn như phổ thông cửa gỗ, kết quả là giống một tầng kết giới phong bế, làm sao cũng không đẩy được. Phải làm sao mới ở đây? Chư bắt giới có chút luống cuống. Đúng nha, sư phụ. Các tăng cũng ăn quả nhân sâm, cũng rất khẩn trương. Nhưng luận khẩn trương nhất còn số Vương Lục. Hắn nhưng là ăn ba cái quả, còn thâm tàng đại bí mật. Nói trắng ra là, hắn còn chưa chuẩn bị xong cùng loại cấp bậc này đại lao chạm mặt. Vương Lục nhìn xem cửa sổ, siết chặt nắm đấm tụ lực. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói, không cần kinh hoàng, ta lão Tôn ai làm lấy chịu, hết thảy đều có ta lão Tôn chịu trách nhiệm. Hầu ca, chúng ta bây giờ bị giam ở chỗ này, trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài a. Chư bắt giới cũng thử qua, hoàn toàn chính xác không ra được. Tôn Ngộ Không lúc này đem kim cô đồng nhắm ngay khóa vàng, phun ra ngọn lửa màu vàng, muốn đem khóa cho hóa. Thanh Phong Minh Nguyệt thấy thế, cười nhạo nói, ha ha, hầu tử, cái này kim linh khóa há lại có thể sử dụng hóa thiêu đoạn. Đúng lúc này, toàn bộ phòng ốc đột nhiên run bóng lúc đích. Đứng ở phía sau Vương Lục, lặng lẽ nắm tay từ trên vách tường dịch chuyển khỏi. Vừa mới hắn tụ lực đối tường tới một quyền tường, cũng may hầu ca bên kia động tĩnh rất lớn, không ai chú ý tới Vương Lục. Mà Vương Lục một quyền xuống dưới, môn kia miệng kim linh khóa trực tiếp đã nứt ra. Làm sao có thể? Thanh Phong Minh Nguyệt một mặt chấn kinh. Tôn Ngộ Không cười to nói, ha ha, tiểu hài, hai ngươi còn phải nhiều đọc sách, cái này gọi hỏa khắc kim. Thanh Phong Minh Nguyệt thầm nghĩ, coi như hỏa khắc kim, cũng hẳn là hòa tan, mà không phải vỡ ra đi. Cái này kim linh khóa tựa như là bị bạo lực phá giải đồng dạng. Kim linh khóa vỡ ra về sau, liền không nhịn được Tôn Ngộ Không hành hạ, không một chút thời gian liền rớt xuống đất. Tôn Ngộ Không một cước đá vang đại môn, liền hướng Thanh Phong Minh Nguyệt phóng đi. Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không, chỉ có con đường trốn. Đường Tăng đội vàng hô to, Ngộ Không, không thể gây thương tính mạng bọn họ. Biết, biết. Tôn Ngộ Không bắt lấy Thanh Phong Minh Nguyệt về sau, từ nách bên trong xuất ra hai con tiểu trùng, trực tiếp đạn đến Thanh Phong Minh Nguyệt trên mặt, rất nhanh, hai hài đồng hai mắt nhắm lại liền hôn mê đi. Đường Tăng một mặt ghét bỏ mà hỏi thăm, Ngộ Không, trên người ngươi bỏ chết còn có loại này kỳ hiệu? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc giải thích nói, sư phụ, cái này gọi chuyện dở, ta lão Tôn năm đó ở Đông Thiên Môn cùng tăng trưởng Thiên Vương chơi đoán tử thắng, liền cái này hai con có thể để cho hai người bọn họ ngủ trên một tháng. Tôn Ngộ Không đem cái này hai đồng tử ném đến trên giường của bọn hắn, sau đó một đoàn người thu thập xong đồ vật lập tức chạy ra. Có lẽ là làm trột dạ sự tình, một đoàn người đi nhanh chóng, ngoại trừ đi ngủ trên đường đều không mang dừng lại. Ra Vạn Thọ Sơn, mọi người mới hơi chậm lại chút. Nhưng chính là lúc này, Trường Kỳ táo bón Vương Lục tại bài tiết lúc bị yêu quái cướp đi. Tôn Ngộ Không chư bắt giới tìm rất lâu đều không tìm được người. Ngộ Không, là yêu quái gì bắt đi Vương Lục? Không phải yêu, giống như là quỷ. Ta đáng thương tiểu Lục, mới sống hơn 20 tuổi, ngay cả lão bà đều không có, không đáng giá. Chư bắt giới hơi xúc động. Lão Lục động. Vương Lục ngồi trong độc phủ, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cổ áp lực vô hình kia rốt cục biến mất. Từ rời đi ngũ trang quan bắt đầu, liền có một cỗ áp lực xuất hiện, tựa như một thanh kiếm sắc treo lên đỉnh đầu. Theo thời gian chuyển rời, cỗ này áp lực vô hình thậm chí bắt đầu ép Vương Lục thở không nổi. Vương Lục biết, hơn phân nửa là Trấn Nguyên Tử muốn trở về. Người này thực sự quá mạnh, giác quan thứ 6 đã nhắc nhở mình, Vương Lục đương nhiên sẽ không đầu sát. Thế là để Khôi Giáo tới một cái hộ pháp cấp khác đệ tử, phối hợp Vương Lục diễn vừa ra. Kết quả mình ngược lại là chạy mất, đi diễn kịch hộ pháp lại bị Tôn Ngộ Không vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Chỉ có thể nói hầu ca thực sự quá muốn cứu mình. Tôn Ngộ Không cứu nhân xâm quả thụ đoạn này kịch bản, Vương Lục là không dám tham dự. Chỉ có thể chờ đợi đoạn quá khứ, Vương Lục quay trở lại lần nữa. Bất quá Vương Lục cũng không phải cái gì cũng không làm, rời đi ngũ trang quan trong khoảng thời gian này, Vương Lục thường xuyên tại Tôn Ngộ Không bên hai, vô tình hay cố ý nhắc nhở hắn. Có khó khăn, đi trước tìm Quan Âm. Chương 95, chỉnh đốn lao lục động. Ta gọi trừ yêu, ta gọi chim quái. Tôn Ngộ Không muốn cứu trở về nhân sâm quả thụ, cần thượng tiên mời giúp đỡ. Nếu như Tôn Ngộ Không dựa theo mình nhắc nhở đi tìm Quan Âm còn tốt, nếu là hắn đi trước tìm những người khác, kia chỉ hoãn thời gian càng lâu. Mà lại hầu ca trên trời người quá nhiều, Đường Tăng lại không tại yêu quái trong tay, hầu ca lần này không có chút nào sốt ruột, thậm chí có khả năng có lương nghỉ ngơi. Cho nên nói, Vương Lục xem chừng, lần này cứu người tham gia cây chỉ sợ ít nhất phải chỉ hoãn mấy tháng. Vừa vặn mình có thể đi trước lội lão lục động, lại về chuyến nhà, làm điểm chuyện khác. Vương Lục trong động phủ đi dạo một vòng. Hắn sau khi đi động phủ liền bắt đầu trang trí. Đột nhiên, Vương Lục con mắt trong động phủ quét đến cái gì? Thân hình tuấn gian di động, tại một cái tảng đá trong khe, nhặt lên một cây nhân loại ngón tay. Hừ. Vương Lục trong nháy mắt liền nổi giận. Ai ăn người? Mặc kệ là yêu loại, vẫn là Khôi Giáo đám người, toàn bộ bị hủ không dám nói lời nào. Ta lúc rời đi, chỉ để lại một quy củ, đều như gió thổi bên hai. Gặp không một người nói chuyện, Vương Lục trực tiếp hỏi, ai bắt? Ai nếm qua? Ai hấp thu qua người này vong hồn? tất cả tham dự qua, hết thể tiến về phía trước một bước đi. Lời này vừa ra, cơ hồ tất cả yêu quái cùng khôi giáo nhân viên toàn bộ lui về phía sau một bước, chỉ còn lại một đầu bé heo yêu đứng ở phía trước. Vương Lục cái này làm khó, đám người kia đều không thành thật, cũng không thể toàn bộ giết đi. Sau đó nhìn về phía bé heo yêu, bé heo yêu mặc lục sắc quần cộc, một cái khăn buông buộc tại trên cổ, vắt trên lưng cái hồ lô, cùng cái khác yêu quái so ra, nó xuyên nhất keo kiệt. Vương Lục nhìn xem bé heo yêu, liền nghĩ tới mình năm đó ở Thanh Vân môn tạm dịch viện đương lăng đầu thanh thời đại. Cái này bé heo yêu lăng đầu lăng não, hẳn là đột phá khẩu. Vương Lục đi đến nó trước mặt, hỏi, người tham dự. Bé heo yêu chỉ có khoảng 1m50, nhìn qua Vương Lục, yếu ớt nhẹ gật đầu. Người tham dự cái gì rồi? Bé heo yêu tại Vương Lục cảm giác dưới, yếu không tưởng nổi, nói không chừng đến mấy cái cường hãn điểm thợ săn đều có thể đưa nó giết. Báo cáo đại vương, ta tham dự đốn tuổi, tẩy nồi cùng rửa chén. Vương Lục, chưa ăn qua. Chỉ bắt hai người trở về, không có phần của ta. Vương Lục kém chút bị cái này bé heo yêu khí cười, đã chưa ăn qua, nói thẳng chưa ăn qua liền tốt, lại còn nói không có phần đến. Cùng chư bắt giới so ra, cái này mới là thật heo a. Vậy ngươi nói cho ta, ai bắt trở lại? Ai giết người? Ngươi lớn mà nói, bọn hắn không dám bắt ngươi như thế nào? Bé heo yêu nhìn lại, một đám yêu quái mắt lộ ra hung quang, khôi giáo mắt người thần bên trong cũng có ý uy hiếp. Bé heo yêu lắc đầu nói, đại vương, ta nói, ta sẽ chết. Vương Lục, yên tâm, bọn hắn muốn giết trước ngươi, liền đã bị ta giết. Bé heo yêu nuốt xuống một ngụm nước miếng, do dự rất lâu, rốt cục giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ hướng một đầu gấu. Là hùng đại nhân bắt trở lại. Một giây sau, gấu ngựa tinh thành một đoàn huyết vụ. Vương Lục căn bản không cho gấu ngựa tinh cơ hội giải thích, cái này gọi go gấu chân núi. Bé heo yêu đang muốn chỉ kế tiếp, Vương Lục đưa nó tay đè xuống. Muốn mạng sống, liền chủ động thẳng thắn. Lúc này, lập tức có 9 cái yêu quái quỳ xuống, khôi giáo cũng có 2 cái đường chủ đứng dậy. Đại vương, chúng ta sai, tha cho chúng ta một mạng đi. Thỉnh giáo chủ trách phạt. Nguyên Hoàng Phong động yêu quái tổng cộng liền 11 cái, hiện tại 9 cái tham dự. Ngoại trừ bé heo yêu, liền thừa một cái khác chim nhỏ quái, cũng là tầng dưới chốt loại kia. Khôi giáo bên này vẫn còn tốt, có thể là bởi vì là người bình thường sinh hồn đối quỷ pháp tu hành trợ giúp không lớn, cho nên chỉ là đường chủ cấp bậc người đi hấp thu. Vương Lục lộ ra mỉm cười. Cảm tạ đại vương tha mạng. Tạ giáo chủ. Chúng yêu cùng người coi là Vương Lục muốn bỏ qua cho bọn hắn một mạng, kết quả lúc này Vương Lục nói, không có ý tứ, để các ngươi thất vọng. Tha thứ các ngươi là Diêm Vương ra sự tình, ta chỉ phụ trách đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Lời này vừa nói ra, chúng yêu cùng người một mảnh xôn xao. Có chút nhát gan đã bắt đầu ra bên ngoài chạy. Đại vương, ngươi không thể dạng này. Ngươi nói thẳng thắn liền có thể sống mệnh a. Vương Lục cười ha ha một tiếng, giải thích một câu, các ngươi đoán xem vì cái gì động phủ tên là Lao Lục Động. Một đợt đại thanh tẩy. Lao Lục Động cơ hồ cũng chỉ thừa khôi giáo người. Yêu quái chỉ còn lại 3 cái. Bé heo yêu, chim nhỏ quái, còn có hổ tiên phong. Hổ tiên phong là tham dự ăn người, nhưng là Vương Lục lưu lại nó một mạng. Thực lực của nó rất mạnh, là cái yêu tài. Vương Lục đối hổ tiên phong nói, qua một thời gian ngắn, ngươi đem ta đưa đến đường tăng bên người, nếu là ngươi có thể từ Tôn Ngộ Không thủ hạ đào thoát, chuyện này ta liền không truy cứu ngươi. Được rồi, đại vương. Hổ tiên phong xoa xoa mồ hôi trán, cuối cùng còn sống. Lần trước nó liền cùng Tôn Ngộ Không chư bắt giới giao thủ qua, vẫn là đội vàng phía dưới. Lần sau chỉ phải chuẩn bị từ sớm, nhất định có thể mạng sống. Trải qua chuyện này, Vương Lục tại Lão Lục Động uy tín hoàn toàn tạo dựng lên. Tùy tiện một cái chỉ thị, phía dưới liền sẽ liều mạng làm. Đem trong động vệ sinh chuẩn bị, ngày mai chúng ta đi Lưu Xà Quốc nhìn xem. Vương Lục đã quyết định, tại cái này Hoàng Phong lĩnh bên trên phát triển điểm thế lực cùng địa bàn. Tôn Nộ không có nó Hoa Quả Sơn, Như Ma Vương cũng có nó Ma Vân Động, sau này mình vô địch, đương nhiên cũng phải có điểm bài diện. Hoàng Phong lĩnh bên trên, mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng là vàng nhiều a. Hoang vắng, phụ cận cũng không có gì đại yêu đại quái, chính thích hợp bản thân phát triển. Vương Lục trong động phủ ngủ một giấc. Ngày thứ 2 tỉnh lại, phát hiện trong động phủ khắp nơi đều tại phản quang. Nhìn kỹ, bé heo yêu cùng chim nhỏ quái vẫn còn đang đánh quét vệ sinh. Hai người bọn họ đem sàn nhà cùng vách đá đều bị xoa ánh sáng. Vương Lục nhớ kỹ tối hôm qua mình chỉ là thuận miệng nói, đem thi thể xử lý, vệ sinh quét sạch sẽ. Nghĩ không ra lại có như thế tận chức tận trách yêu quái. Hai người tới. Bé heo yêu cùng chim nhỏ quái một mặt mỏi mệt, nhưng là lập tức giữ vững tinh thần, đi vào Vương Lục trước mặt. Đại vương, có dặn dò gì? Hai người tên gọi là gì? Ta gọi chư yêu. Ta gọi chim quái. Tiểu yêu liền không xứng đặt tên sao? Lại hỏi. Hai người đến từ chỗ nào? Hai ta đến từ sóng sông núi. Vương Lục nghe có chút quen hay, sau đó gật đầu nói, vậy sau này ngươi liền gọi sóng sông heo, ngươi liền cứ gọi sóng sông chim. Tạ đại vương ban tên. Tạ đại vương ban tên. Có lẽ Vương Lục cũng không nghĩ ra, hắn thuận miệng cho hai cái tiểu yêu lấy danh tự, về sau sẽ uy chân yêu giới. Chương 96, Lưu Sa Quốc Chi Thương. Huyết y đi. Vương Lục sau đó mang theo Tạ Hữu làm tại trên Hoàng Phong lĩnh đi dạo một vòng. Lập tức phát hiện không thích hợp. Nơi này không có yêu quái cùng Phật giáo về sau, ngược lại càng thêm hỗn loạn cùng bí thảm. Lần trước Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Phong quái đại chiến về sau, từ mặt phía bắc biển cả dẫn vào kênh đảo, bị thần phong thổi không có, ngay cả kênh đảo đạo đều bị cắt đất một lần nữa chán. Lưu Sa Quốc vốn là dựa vào trong các hoàng kim mà thành lập quốc gia. Trước xây xong kênh đảo, nhân loại mới có thể theo sông mà ở lại, không hề đứt đoạn xâm nhập Hoàng Phong lĩnh. Bây giờ nước không có, những này phổ thông mách tính, mang nhà mang người, căn bản đi không ra Hoàng Phong lĩnh. Nơi này đương nhiên cũng có ốc đảo, nhưng thực sự không đủ Lưu Sa Quốc người phân. Thế là một trận vì tranh đoạt nước tài nguyên, tranh đoạt không gian sinh tồn náo động bắt đầu. Đương nước không đủ lúc, chỉ có hai cái biện pháp. một cái đoạn, hai là rời. Lưu Sa quốc các thành bang, từng cái thế lực khắp nơi đều tại chém chém giết giết. Vì một vùng nước, thậm chí một cái thôn đổ sát. Hoàng Phong lĩnh bên trên, một mảnh nhân gian luyện ngục. Hiểu rõ nơi này chuyện phát sinh về sau, Vương Lục rốt cuộc biết cái gì gọi là thần tiên đánh trận, phàm nhân tao ương. Nếu như mình về sau muốn cùng người khác đánh nhau, tận lực chú ý những chi tiết này đi. Lúc này, Vương Lục nhìn thấy, cách đó không xa, có một cái thôn. Bên trong thôn dân ngay tại lẫn nhau chém giết. Chỉ trong lát, một cái tráng niên nam tử đem cái cuối cùng lão giả chém chết. Sau đó hắn từ trong thôn dẫn ra một con lạc đà, cũng cầm lên sau cùng hai cái túi nước. Nam tử mặc dù bờ môi khô nước, nhưng vẫn như cũ không có bỏ được uống nước, cưỡi lên lạc đà hướng bắc đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền bị một người bình thường cùng hai cái trời rất nóng mang theo mặt nạ quái nhân ngăn lại. Ba người này chính là Vương Lục cùng trái phải dùng. Tả hữu làm đổi yêu thân thể, là linh trưởng loại yêu quái, cho nên tại che khuất bộ mặt tình huống dưới, nhìn không ra là yêu. Vương Lục hỏi, đi đâu? Nam tử nhìn thấy Vương Lục bọn hắn là ba người, ánh mắt bên trong xuất hiện tuyệt vọng. Nước cùng lạc đà chỉ đủ một mình đi ra nơi này. Nam nhân rất thông minh, nghĩ chọn trước lên Vương Lục cùng người bên cạnh nội chiến. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều, Vương Lục chỉ là muốn biết, hắn vì sao giết người, hiện tại biết. Người đi đi. Hiện thực tàn khốc sẽ đào thải dư thừa người, chỉ là thủ đoạn này có chút tàn nhẫn. Vương Lục không có làm khó nam tử này. Lúc này, Vương Lục lỗ tai khẽ động, liền hướng trong thôn đi đến. Một chỗ tử thi, nhìn Vương Lục tê cả da đầu. Đá một cái bay ra ngoài một cái cửa ngầm. Bên trong có một cái cả người là máu phụ nhân, trên bụng của nàng bị thọc hai đao, còn tại cốt cốt bốc lên máu. Phụ nhân còn lại cuối cùng một hơi, sau đó nàng vậy mà dựa vào cuối cùng một hơi, đi giết khác một đứa bé. Chỉ gặp phụ nhân dùng tay bấm ở một cái tiểu nữ hài cổ. Tiểu nữ hài chỉ có 3 4 tuổi, mặt đã phát tím, tuyệt vọng nàng kêu không ra tiếng, chỉ có thể vô dụng dãy rủa. Vương Lục một tay lấy phụ nhân kéo ra. Phụ nhân ngã trên mặt đất, nhìn Vương Lục một chút, có như chút được gánh nặng, có không cam lòng cùng hối hận. Nàng vốn là cuối cùng một hơi, bây giờ bị đánh gãy về sau, liền lại không có tinh thần, con mắt dần dần nhắm lại, miệng bên trong cuối cùng tại nhắc tới cái chữ tuyết heo. Phụ tính mạng con người đi đến điểm cuối cùng. Tiểu nữ hài lúc này cũng rốt cục thở ra hơi, sau đó lên tiếng khóc lớn. Một bên khóc một bên quặn thành một đoàn. Bất quá tiểu nữ hài rõ ràng thật lâu không uống nước, nàng thanh âm rất khô, nước mắt cũng đều lưu không ra. Tiểu nữ hài khóc mệt mỏi về sau, nhìn về phía Vương Lục, thấp giọng hỏi, các ngươi là ai, vì cái gì mẹ ta muốn đánh ta? Tiểu nữ hài một thân đều dính lấy mâu thân máu, còn không có ý thức được mẹ nàng không phải đánh nàng, mà là muốn giết nàng. Phụ nhân kia đoán chừng là coi là sống không nổi nữa, không muốn nữ nhi chịu tội, nghĩ cùng chết đi. Nếu như nói cho tiểu nữ hài chân tướng, có lẽ tiểu hài tử lý giải không đến khắc sâu như vậy, về sau hơn 10 tuổi trực tiếp hầm ngục tự sát. Vương Lục nghĩ đến vậy liền làm chuyện tốt đi, nói, chúng ta là người xấu, vừa mới mẹ ngươi bị chúng ta khống chế, nếu như ngươi muốn báo thù, vậy liền hảo hảo sống sót. Tiểu nữ hài hiển nhiên vẫn để ý giải không được sinh cùng tử, nhưng là nàng lại một mực nhớ kỹ Vương Lục, còn có Vương Lục khuôn mặt. Lúc này, tả sứ dùng quỷ thể truyền âm nói, giáo chủ, cô bé kia một chút nhìn qua chính là thiên phú chẳng ra, hẳn là một cái tu hành kỳ tài, nếu để cho nàng ghi hận ngươi, về sau chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Ha ha, không sao cả. Nghĩ không ra tiện tay cứu tiểu hài, vậy mà thiên phú không tồi, bất quá thiên phú lại cao hơn thì có ích lợi gì? Đợi nàng trưởng thành, chính mình cũng không biết mạnh hơn nhiều không hợp thói thường. Vương Lục cũng không còn giải thích, từ nhà nàng chụp mấy khối vàng, sau đó đem tiểu nữ hài ôm lấy, bay khỏi Hoàng Phong lĩnh, trở lại đại đường cảnh nội, cho tiểu nữ hài tìm cái hương giã nông ra. Vương Lục nhớ tới mẫu thân của nàng cuối cùng nói hai chữ, hẳn là nữ hoa danh tự, thế là cáo chi thu dưỡng nông phụ nữ hài tên gọi Huyết Y. Lưu lại mấy khối vàng, Vương Lục liền lại trở về Hoàng Phong lĩnh. Đã đủ phải, đó chính là duyên phận, Vương Lục tiện tay liền cứu được. Bất quá bây giờ Vương Lục cân nhắc sự tình, không phải cứu người, mà là cải tạo Hoàng Phong lĩnh. Lưu Sa quốc chi loạn bắt đầu tại không có nước. Để Vương Lục đi mở đục kênh đảo, hắn đương nhiên không có cái này kỹ thuật. Kênh đảo không phải đảo đầu câu là được, còn muốn nện vững chắc gia công, còn muốn cân nhắc đường sông chiều cao vân vân. Bất quá thu kênh đảo không được, nhưng Vương Lục có thể tạc sân a. Vương Lục đã tra xét, Hoàng Phong lĩnh ba mặt núi vây quanh, chặn phương nam ở bất tấm không khí. A tạ, nếu như ta đem một ngọn núi đảo, mưa xuống là căn cứ nóng ướt trình độ tới, vẫn là căn cứ Long Vương vải mưa tới. Tả sứ một mặt một bước. Giáo chủ, thần tiên sự tình ta không hiểu rõ, nóng ướt trình độ ta cũng chưa từng nghe nói. Tốt ta, Vương Lục đem Tả Hữu làm xem như Đường Tăng một đoàn người. Đường Tăng một đoàn người cùng thần tiên đánh mấy ngàn năm quan hệ, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Mà nhân gian tu hành giả, bất luận quỷ đạo vẫn là chính đạo, tại không có trước khi phi thăng, cũng chính là chân tiên cảnh trước đó, đều là rất khó tiếp xúc đến thần tiên. Lúc này, Hữu sứ nói, giáo chủ, hàng không mưa xuống sự tình mặc dù ta không biết, nhưng ta biết rời núi không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy bản giáo chủ cũng không được sao? Giáo chủ ngươi sẽ rời núi thần thông? Hữu sứ hỏi ngược lại. Vương Lục, sẽ không, nhưng ta có rời núi năm đấm a. Hữu sứ coi là Vương Lục có ý tứ là dựa vào hai tay từ từ sẽ đến, nhớ tới ngu công rời núi cố sự. Thế là dùng sức chút đầu nói, giáo chủ, ta đã hiểu, có chí người, sự tình lại thành. Thành em gái ngươi a. Vương Lục mắng một câu, trực tiếp mang theo Tả Hữu làm, đi vào trước đó liền xem trọng một tòa núi lớn trước đó. Núi này rất cằn cỗi, bên trong không có bao nhiêu sinh linh. Vương Lục gọi Tả Hữu làm lên núi xua đuổi một phen về sau, liền để hai người bọn họ trốn xa một chút. Cho ta nhìn kỹ. Đây mới gọi là dùng nắm đấm rời núi. Chương 97, một quyền đánh núi. Thiên binh hạ phàm. Vương Lục nhìn trước mắt đại sơn, hít sâu một hơi. ngọn núi này mặc dù cằn cỗi, nhưng là vẫn như cũ thuộc về che khuất bầu trời loại kia. Hơn một năm, tiếp cận hai năm trước, Vương Lục từng một quyền đánh qua cỡ trung tiểu núi. Khi đó Vương Lục đã có thể đem nó đánh thành cho. Bây giờ nhanh thời gian hai năm, Vương Lục trưởng thành là tương đương kinh khủng. Mặc dù núi này so trước đó đánh ngọn núi kia lớn không chỉ gấp 10 lần, nhưng Vương Lục mục đích không phải đem nó đánh thành cho, chỉ cần đánh nát đánh xuyên qua là được. Một quyền không đủ, còn có thể nhiều đến mấy quyền, Vương Lục vẫn là có niềm tin rất lớn. Vương Lục đứng tại chân núi, bắt đầu làm nóng người. Thời gian 2 năm không có một kích toàn lực, Vương Lục cũng không biết sẽ có hiệu quả gì. Chính hắn cũng rất chờ mong. Núp xa xa Tả Hữu Nhị Sứ, nhìn xem Vương Lục vậy mà làm lấy phổ phổ thông thông vận động nóng người, có chút xem không hiểu. Hai người bọn họ biết đạo giáo chủ thân thể rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng liền giết giết yêu quái, như thế đại nhất ngọn núi, không sử dụng thần thông, không vận dụng pháp thuật, làm sao có thể nhục thân phá núi? Một hồi giáo chủ không thành công chúng ta nói thế nào? Chúng ta lui xa một chút, liền nói không nhìn thấy đi. Lý do này không tốt, nếu không chúng ta tới gần chút nữa, làm bộ bị chân choáng. Tả Hữu Nhị Sứ chính thương lượng như thế nào Vương Lục bậc thang dưới, giờ phút này Vương Lục đã chuẩn bị xong. Vương Lục nhìn về phía Đại Sơn, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Lúc này, thiên địa tựa như xúc động, đột nhiên phong vân biến sắc. Tầng mây cấp tốc tụ tập, nặng nề như chỉ áp đỉnh. Vương Lục đã chuẩn bị xong, không có đi quản thiên địa này dị tướng. Vương Lục cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Xa xa Tả Hữu Nhị Sứ đột nhiên cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận, nơi nào còn dám tới gần, giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian rời xa. Vương Lục hai con ngươi như điện, chăm chú nhìn trước mắt nguy nga đứng vững Đại Sơn. Đột nhiên, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, hữu quyền chậm rãi kéo về phía sau, cơ bắp căng cứng, như là một đầu sắp phát xạ đạn đạo. Vương Lục trên nắm tay bao trùm lên một tầng kinh khủng màu đỏ thẫm, bá như một vệt ánh sáng, giống như một đạo điện. Không khí phảng phất bị nhen lửa, phát ra từ từ tiếng vang. Theo gầm lên giận dữ, Vương Lục như đạn pháo bắn ra, hữu quyền mang theo vô tận chi lực, ngang nhiên đánh phía ngọn núi. Một cái mắt, chỗ đi qua không gian chấn động, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đưa Vương Lục nắm đấm chạm đến ngọn núi, thời gian phảng phất đọc lại. Ngay sau đó, một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, cả tòa đại sơn từ nội bộ bắt đầu băng liệt, cự thạch bể ra, khói bụi cuộn cuộn. To lớn lực trùng kích lấy quyền làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, trên núi vì số không nhiều cảnh khô lão một bị nhổ tận gốc, tại trong cuồng phong hóa thành mảnh vụn. Nguyên bản nặng nghề núi như giấy dán đồng dạng, bị Vương Lục lực lượng vô tình xuyên thấu. Ngọn núi nội bộ nham thạch hóa thành một phấn, từ sườn núi chỗ bắt đầu, khe hở như mạng nhện lan tràn, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Theo một tiếng càng hơi trầm xuống hơn buồn bực quanh mình, ngọn núi này lại ầm vang sụp đổ. Nửa bên ngọn núi bị tạc lên không trung, sau đó cự thạch cắt đất tựa như mưa chút xuống. Một nửa khác thì tại nguyên địa bắt đầu sụp đổ, dơ lên bụi đất che khuất bầu trời, đại địa không ngừng mà run rẩy kịch liệt, phảng phất tại rên thống khổ. Cùng một thời gian, bầu trời sấm sét vang dội. Xa xa Tả Hữu Nhị Sứ sợ choáng váng, cái này vẫn là giáo chủ của bọn hắn sao? Nhìn xem sừng sững tại phế tích bên trong Vương Lục, thân ảnh của hắn tuy nhỏ, lại cảm giác có thể đỉnh thiên lập địa. Cái này vẫn là bọn hắn Khôi giáo giáo chủ sao? Chúng ta giáo phái không phải đi âm u gió sao, dạy thế nào chủ như thế cương mãnh? Chẳng lẽ lại chúng ta Khôi giáo là bản cổ một mạch truyền thừa? Cũng không tệ lắm. Nhìn xem tác phẩm của mình, Vương Lục rất hài lòng. Đột nhiên, bầu trời hạ xuống hai đạo kim quang nhàn nhạt, hướng Vương Lục mà đến. Vương Lục đột nhiên ngẩng đầu, một cái lắc mình đi vào Tả Hữu Nhị Sứ người sau lưng, nắm lên hai người bọn họ liền biến mất. Kim quang tại phế tích bên trong vừa đi vừa về tạo động đường này, sau đó liền không có. Thiên giới, Lăng Tiêu bảo điện. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hướng Ngọc Hoàng Đại Đế báo cáo. Bệ hạ, hạ giới Hoàng Phong Linh Nam Bộ có một tòa núi lớn sụp đổ, cũng không nhìn thấy có thần ma ở bên. Thiên Lý Nhãn nói. Bệ hạ, thần nghe được có người ở nơi đó nói chuyện, nâng lên giáo chủ hai chữ. Thuận Phong Nhĩ nói. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong sửng sốt một chút, hẳn không phải là cái kia đại lao đi, thế là phái hai cái thần binh hạ giới xem xét. Không có qua mấy ngày, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận Thiên Đình hàng chỉ, mệnh hắn tại trên Hoàng Phong lĩnh mưa xuống, hơn nữa còn không phải một hai lần, không sai biệt lắm 3 năm ngày liền muốn mưa một lần. Có thể Hoàng Phong lĩnh bên trên tất cả đều là sa mạc, nhân loại nơi nào thành lập quốc gia đều gọi lưu sa quốc, đi hàng nhiều như vậy mưa, chẳng lẽ lại muốn cải tạo thành vùng sông nước? Ngao Thuận có chút khó có thể lý giải được, chẳng lẽ lại Hoàng Phong lĩnh bên trên ra cái đại nhân vật, quan hệ thẳng tới thiên tính? Có thể kia Hoàng Phong lĩnh bên trên liền một cái hoàng gió đại thánh tương đối lợi hại, có thể nó là Tây Thiên bên kia tới. Cùng Thiên Đình cũng kéo không lên quan hệ, ai trăm mối vẫn không có cách giải. Ngao Thuận thế là lập tức đi Hoàng Phong lĩnh dạo qua một vòng. Khi hắn nhìn thấy một ngọn núi lớn sụp đổ sau hình tượng về sau, rồng choáng váng. Ác ý phá hư nhân gian thế núi đi hướng, địa hình địa vật, nếu là bị trên trời bắt được, là đến bị phạt, cái nào đại lao to gan như vậy. Núi này hoàn toàn không có, phương nam hơi nước toàn bộ đến đây, nếu như không mưa xuống, Hoàng Phong lĩnh chỉ sợ cũng sẽ bị ẩm ướt sương mù bao phủ. Ngao Thuận không còn dám tra được, dù sao theo chỉ mưa xuống là được. Vương Lục hơi thông ngọn núi, không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy, lại còn xuất hiện thiên địa dị tượng. Phát giác được trên trời có người đang tìm hắn, Vương Lục liền về lao lục động né mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian liên tiếp hạ 2 trận mưa, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít, lưu sa quốc thiếu nước nguy cơ rốt cục vượt qua. Vương Lục cảm giác sau khi an toàn, an bài hổ tiên phong cùng trái phải nhị sứ đi chung quanh thu phục giải rác yêu tinh yêu quái, cùng ma vật quái nhân, lấy lớn mạnh thế lực. Chính Vương Lục thì trở về Trường An. Trời một sườn núi, nơi này là thiên nhất môn chỗ. Ngày này, một vệ thần quang từ trên trời giáng xuống. Thần quang tán đi, một cái tuấn tú uy vũ nam tử xuất hiện. Nam tử nhẹ nhàng nói một câu: Thiên nhất môn thế hệ này trưởng môn, mau tới gặp ta. Một đám lao giả rất nhanh liền chạy tới, nhìn thấy nam tử trong nháy mắt, trên mặt toàn bộ xuất hiện khó có thể tin cùng vẻ mặt kích động. Một đám lao giả toàn bộ không người quỳ xuống. Trần lão tổ, ngươi trở về. Bái kiến lão tổ. Cung nên lão tổ trở về. Một đám lao giả kích động nước mắt đều chảy ra. Thiên Nhất môn đã từng tông môn giao lưu đại hội công nhận thứ nhất, chỉ vì một người, hắn chính là tư chất 99 tuyệt thế chi tài, Trần Phàm. Chương 98, đại thanh tính. Kế tiếp, Thanh Vân môn. Lão tổ, ngươi lần này hạ giới trở về là vì? Trần Phàm khẽ mỉm cười nói, thiên đế có chỉ, để cho ta hạ phàm đến điều tra sự kiện. Bất quá, thừa dịp cơ hội lần này, ta phải xử lý một chút năm đó ân oán. Nghe được ân oán hai chữ, trưởng môn đám người run rẩy một chút. Bọn hắn đều là lão cổ đồng, đương nhiên biết năm đó xảy ra chuyện gì. Trần Phàm, năm đó Thiên Nhất môn tuyệt thế kỳ tài, chỉ dùng 100 năm thời gian, liền trưởng thành. Tông môn giao lưu đại hội, lực lượng một người, lực kháng trăm tông. Có thể về sau, Trần Phàm trên người bí mật bị người phát hiện. Hắn tu vi cảnh giới căn bản không cao, chỉ có luyện khí kỳ. Nhưng là, hắn đã luyện khí 3000 tầng. Tin tức này như là quả bom nặng ký, dẫn nổ tu tiên giới. Từ xưa đến nay, luyện khí liền 10 tầng. Coi như trên trời thần tiên cũng sẽ không vượt qua 10 tầng. Mà bây giờ, lại có người có thể đột phá 10 tầng, thậm chí đạt đến không thể tưởng tượng 3000 tầng. Trần Phàm thi triển thuật pháp cùng người khác là không giống. Đồng dạng một cái thuật pháp, hắn thi triển uy lực là của người khác mấy ngàn lần. Bởi vậy, Trần Phàm thực lực siêu tuyệt. Có thể như thế hình dung, hợp thể cảnh phía dưới hắn vô địch, hợp thể phía trên một đối một. Thế là, cơ hồ tất cả tông môn liên hợp lại, bức bách Thiên Nhất môn giao ra Trần Phàm. Ngay lúc đó Thiên Nhất môn căn bản không gánh nổi Trần Phàm, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thế là Trần Phàm tự xưng phản bội chạy trốn sư môn, cùng toàn thiên hạ tông môn là địch. Trận chiến kia, Trần Phàm nhất nhân chạm giết vào người. Trong đó chỉ riêng luyện hư cảnh liền có 10 mấy cái. Hợp thể cảnh cũng đã chết 4-5 cái. Nam Thiệm Bộ Châu tu tiên giới, bởi vì một trận chiến này, rút lui mấy trăm năm. Cuối cùng, Trần Phàm kiệt lực bị bắt. Vì bảo mệnh, Trần Phàm tuân ra hắn đoán thể 3000 tầng biện pháp. Cái thứ nhất điều kiện tiên quyết chính là tư chất 99 trở lên. Nói cách khác muốn giống như hắn, tư chất chí ít 99, đương nhiên cũng có thể 100. Có thể tu tiên giới có thể tra trong lịch sử, bực này thiên tư thuộc về vạn năm không gặp. Đến tận đây, thế gian lại không ai tham nghiệm loại này kỳ lạ phương pháp tu luyện. Mặc dù đáp ứng giao ra bí mật liền tha cho hắn một mạng, bất quá hắn giết nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không tùy tiện thả hắn. Chúng tông môn thế là liên thủ đem hắn phong ấn cũng giam giữ tại quỷ trong lao. Trần Phàm rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ tiếp tục đoán thể con đường này. Sau đó hắn tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ mỗi tháng tăng lên một cái đại cảnh giới. Không đến thời gian một năm, xông phá quỷ lao, trực tiếp phi thăng thiên giới. Từ đây thế gian liền không có Trần Phàm tin tức. Trần Phàm vừa phi thăng thiên giới lúc, những tông môn khác lòng người bàng hoàng. Khi đó Thiên Nhất môn nước lên thì thuyền lên, uy phong nhất thời. Có thể theo thời gian trôi qua, cái này nhoáng một cái chính là mấy trăm năm qua đi. Trần Phàm lại không biết thế, Thiên Nhất môn uy phong cũng đến cuối cùng. Rất nhiều tông môn thế hệ trẻ tuổi, thậm chí không biết Trần Phàm là ai. Vương Lục trở lại Trường An sau, tại Vương phủ ở mấy ngày, nhưng phát hiện Vương Bảy thực sự quá đáng ghét. Vương Bảy bây giờ đã 7 tuổi, hoàn toàn chính là một cái hùng hải tử. Có lẽ là có Vương Ngũ, Vương Lục hai cái trưởng tử, người trong nhà đối Vương Bảy rất là yêu chiều. Tăng thêm một cái hộ đệ của Ma Vương Tam Hoa, cái này tiểu thất đơn giản muốn lên trời. Vương Lục dưới cơn nóng giận, đem hắn cho trói lại. "Cha, ta muốn đem thất đệ đưa đến Thanh Vân môn đi làm tạp dịch, lại đi chúng ta mấy cái ca ca đường." Vương Tín do dự một chút, nói, "Ta trên nguyên tắc cũng không phản đối, chỉ là ngươi di nương nơi đó. Lão thất cùng lão nhị đều là cùng một cái di nương sinh, bởi vì Vương nhị chết tại Thanh Vân môn, cho nên di nương khẳng định không nguyện ý mình tiểu nhi tử cũng đi tu tiên tông môn." "Cha, ngươi yên tâm, ta đem tiểu thất đưa qua, liền tiếp tục đi bảo hộ được tăng, di nương có ý kiến, để nàng tới tìm ta." Vương Tín gật đầu nói, "Còn có vấn đề an toàn, ta lo lắng Vương Bảy bị phân đến công tác nguy hiểm cùng nhiệm vụ. Bây giờ Vương gia đã tại đường triều đứng vững gót chân, mà lại đại đường cũng xưa đâu bằng nay, căn bản không cần dựa vào tu tiên tông môn. Cho nên trừ phi là thật muốn tu tiên cầu trường sinh, bằng không bình thường thế gia sẽ không lại để tư chất không được người trẻ tuổi đi làm tạm dịch tu tiên. Cái này không cần lo lắng, bằng vào ta thực lực hôm nay." Vương Tín ngắt lời nói, "Ngươi có thực lực gì, ngươi đệ đều nhanh cưới tại trên đầu ngươi đi." Ngạch Vương Lục đành phải đổi giọng nói, "Bằng vào ta bây giờ tại Thanh Vân môn địa vị, tiểu thất sẽ không bị an bài đến có công tác nguy hiểm. Dù nói thế nào, Vương Lục cũng là nội môn đệ tử, thêm Thanh Vân quán quán trưởng, chút mặt mũi này vẫn là phải cho đi. Nếu như không cho, vậy chỉ dùng nắm đấm để bọn hắn cho." Vương Lục nhớ kỹ lần trước đã tại Lữ Thanh bọn người trước mặt nhỏ bộc lộ tài năng, cũng không biết mình cố sự phải chăng truyền trở về. "Vậy được đi, nhớ kỹ an toàn đệ nhất. Hắn là em ta, ta còn có thể hại hắn sao? Không nói, vạn nhất Di Nương phát hiện, liền không dễ đi." Dứt lời, Vương Lục nhấc lên Vương Bảy, liền hướng Thanh Vân Sơn mà đi. "Người cái lão Lục, thả ta ra, thả ta ra, ta để Tam tỷ đánh chết ngươi." "Vậy mà gọi ta lão Lục, ngươi tởm mở tính là cái gì?" "Ta tính lão thất." Nam quẻ dưới núi, chậm rãi đi tới một người, người này phóng ra một bước, liền có thể đi hơn 100 mét. Người này chính là Trần Phàm, dùng chính là xúc địa thành thốn chi pháp. Chỉ chốc lát Trần Phàm liền tới đến sơn môn cầu. Nam quái môn canh cổng đệ tự hỏi, dừng lại, người đến người nào? Trần Phàm nhìn trước mắt không có chút nào tu vi tạp dịch, lắc đầu, bây giờ nhìn cửa đúng là tạp dịch sao? Nam quái môn bước lui à? Nam quái môn nội môn đệ tử Hà An vừa lúc đi ngang qua, nghe được có người chào phúng Nam quái môn, trực tiếp đi tới, nghiêm nghị nói, ngươi tờ mở là ai à? Dám bôi nhọ Nam quái môn, có tin là ta giết ngươi hay không? Trần Phàm mỉm cười, tiểu huynh đệ có chút tính tình, bất quá ngươi yên tâm, ta đến ném cái hỏa cầu thuật liền đi. Nói xong, Trần Phàm ngón tay gảy một đoàn lửa nhỏ diễm, hướng nam quẻ núi mà đi. Hà An vừa muốn nói gì, nhìn lại, lập tức mở không nổi miệng. Chỉ gặp kia đóa lửa nhỏ diễm bay đến nam quẻ đỉnh núi về sau, trong nháy mắt trở nên so một ngọn núi còn lớn hơn, như là một đầu hỏa long, trong nháy mắt thôn phệ nam quẻ núi. Trong biển lửa, lại không có người nào bay ra. Hà An lại nhìn người kia, đã đi xa, còn để lại một câu chu tâm nói, quấy rầy. Ra đạo môn, tông môn không tại đỉnh núi, không trong đập phủ, mà là xây dựng ở dưới mặt đất. Giờ phút này dạ đạo môn đã biến thành một vùng biển mênh mông. Kia dưới mặt đất lối ra, không ngừng tuôn ra dạ đạo môn đệ tử thi thể. Chuột đất bình thường tông môn, không có giá trị tồn tại. Trần Phàm nói xong liền đi. Vô cực môn, tông môn trong đại điện. Tư trưởng môn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mai cho đến cựu trưởng lão, theo thứ tự ngồi trên ghế. Bất quá bọn hắn toàn bộ đều quay đầu, đã chết hẳn. Vô cực môn còn lại số trăm đệ tử, vây quanh ở đại điện bên ngoài, không dám tới gần đại điện một bước. Trần Phàm quay người, đi ra. Chúng đệ tử toàn bộ lui về sau. Trần Phàm, chớ khẩn trương, năm đó vây quét ta lúc, vô cực môn chỉ là ở một bên phất cờ hò reo, cho nên ta chỉ chu 10 người này. Xin hỏi ngài là? Có to gan đệ tử hỏi một câu. Tại hạ họ Trần, tên Phàm. Trần Phàm nói xong, liền không tiếp tục để ý đám người chấn kinh biểu lộ, đằng không mà lên, hướng khác một sơn môn mà đi. Kế tiếp, Thanh Vân môn. Chương 99, còn có cao thủ. Thanh Vân Sơn. Một đạo tinh quang phá đất mà lên. Ha ha, không phá thì không xây được, nghĩ không ra ta vậy mà nhân họa đắc phúc đột phá. Linh động chân nhân xuất quan. Bây giờ linh động chân nhân đã đột phá đến đại thừa kỳ, khoảng cách phi thăng chỉ kém một cái đại cảnh giới. Mặc dù vẫn là xa xa khó đợi, nhưng ít ra thấy được hy vọng. Nếu là gặp lại lần trước cái kia quái dị nam tử, linh động chân nhân có lòng tin một trận chiến. Đừng nhìn hợp thể cảnh cùng đại thừa cảnh chỉ kém một cảnh giới, nhưng là cách biệt một trời. Đại thừa cảnh chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể nhẹ nhõm miểu sát một cái hợp thể đỉnh phong. Linh động chân nhân trên không trung lớn cười vài tiếng, sau đó nhìn về phía Thanh Vân Sơn. Vẫn may vào đầu, linh khí tụ tập, khó trách ta có thể đột phá. Xem ra cái này Lý Thanh Phong so Trần Thanh Vân đáng tin cậy nhiều, giao cho hắn nhiệm vụ hẳn là đều hoàn thành. Linh động chân nhân tâm tình rất không tệ, lên núi húc bay đi. Bất quá vừa xuống đất, liền phát hiện không thích hợp, bởi vì toàn bộ sơn môn thật yên tĩnh. Mình không phải để Lý Thanh Phong mời chào đệ tử sao? Làm sao mấy năm trôi qua, đệ tử không tăng phản giảm? Linh động chân nhân thần niệm bao trùm quá khứ, lại phát hiện tông môn trong đại điện lại bị che giấu. Thế là lập tức đi vào đại điện. Vừa tới cổng, liền nhìn thấy Thanh Vân môn đệ tử, bao quát trưởng môn cùng trưởng lão đều ở bên trong. Mà bọn hắn toàn bộ người chỉ vì cùng một người trẻ tuổi giằng co. Linh động chân nhân khinh thường một tiếng, lại còn có người đến Thanh Vân môn tìm phiền toái. Hắn đã quyết định, mặc kệ đối phương thực lực gì, đối cảnh gì, liền lấy hắn làm mình đại thừa cảnh sau thứ nhất sát đi. Thế là linh động chân nhân hướng trong đại điện đi đến. Mới vừa đi vào, liền nghe được Lý Thanh Phong ăn nói khép nép nói, "Trần đại nhân, năm đó vây quét ngươi sự tình, là tiền nhiệm trưởng môn Trần Thanh Vân quyết định, ta lúc ấy là nắm giữ phản đối thái độ." Linh động chân nhân trong nháy mắt liền không cao hứng, cái này Lý Thanh Phong năng lực làm việc hoàn toàn chính xác mạnh hơn Trần Thanh Vân, thế nhưng quá mềm yếu. Vậy mà cho một người trẻ tuổi chịu thua, thật cho Thanh Vân môn mất mặt. Linh động chân nhân lúc này nói, "Lý Thanh Phong, ngươi đang cho người nào phục mềm? Thanh Vân môn có ta ở đây, làm một chuyện gì không cần trước bất kỳ ai giải thích." Nghe được linh động chân nhân thanh âm, đông đảo đệ tử quay đầu, sau đó nhao nhao tránh ra một lối. Lý Thanh Phong thấy được linh động chân nhân, lại không có chút nào vui mừng, ngược lại hét lớn, "Chân nhân, người này là..." Lời còn chưa nói hết, Trần Phàm bội kiếm tự bay đi, hướng phía linh động chân nhân mà đi. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, linh động chân nhân còn không có kịp phản ứng, kiếm kia đã đột phá linh động chân nhân hộ thân chí bảo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, linh động chân nhân chỉ tới kịp lui ra phía sau nửa bước. Siêu phi kiếm xuyên qua linh động chân nhân thân thể. Linh động chân nhân một ngụm lao huyết phun ra. Làm sao có thể? Linh động chân nhân khó có thể tin nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt. Hắn là ai? Kiếm của hắn vì sao mạnh như vậy? Mình đại thừa cảnh vậy mà một chút cũng phòng ngự không được, trực tiếp bị một kiếm trọng thương. Trần Phàm lúc này cũng xoay người, có chút hăng hái nhìn về phía linh động chân nhân. Cái này là cái thứ nhất không có bị hắn miểu sát người. Trần Phàm nói, ngươi hẳn là đại thừa cảnh đi, tu hành không dễ, đáng tiếc cái này mấy ngàn năm tu hành. Dứt lời, phi kiếm kia lần nữa bay về phía linh động chân nhân. Linh động chân nhân đã cảm thấy khí tức tử vong, lần trước vẫn là bị một người dùng nắm đấm bức đến nước này. Bất quá trước mắt người này, so với lần trước tên biến thái kia còn biến thái. Linh động chân nhân hô to một tiếng. Hắn bản mệnh pháp bảo linh động trong nháy mắt xuất hiện, đem phi kiếm bao bao ở trong đó. Linh động chân nhân đã biết địch ta chính lệnh, không còn dám trì hoãn, tranh thủ thời gian xông ra đại điện. Vừa định bay đi, lại phun ra một ngụm lao huyết. Sau lưng, phi kiếm kia đã xuyên thủng mình linh động. Liên tốc độ phi hành mà nói, linh động tự nhiên là bay bất quá phi kiếm. Thế là hắn cũng không bay, thế là dọc theo Thanh Vân Sơn đường núi, rẽ trái rẽ phải, chạy xuống núi. Trần Phàm đi đến đỉnh núi thang đá bên trên, nhìn xuống dưới. Hắn một điểm không lo lắng linh động chân nhân có thể đào tẩu. Nhìn xem linh động chật vật chạy trốn dáng vẻ, Trần Phàm rất hưởng thụ, thậm chí thả chậm một điểm phi kiếm tốc độ. Vương Lục mang theo Vương Bảy đi tại, lên núi thang đá bên trên. Vương Bảy mới bỏ lên không đến thời gian một nén nhang, liền bậy khóc lớn lên. "Ca ca, ta sai rồi, ta thực sự bỏ bất động." Vương Bảy tội nghiệp kêu khóc. Trải qua mấy ngày nay trên đường tôi luyện, Vương Bảy đã triệt để sợ Vương Lục. Bất quá Vương Lục chính là để Vương Bảy đến chịu khổ, đương nhiên sẽ không mềm lòng. "Tiếp tục bỏ, không phải ta liền đem ngươi bỏ ở nơi này chờ ban đêm liền có lão hổ đến đem ngươi ăn." Nói, Vương Lục liền mình leo lên trên, không sai biệt lắm kéo ra trên dưới 100 gạo, Vương Bảy rốt cục sợ. Sợ hãi để hắn khắc phục chân đau đau chân. Hai huynh đệ lại bò lên nửa canh giờ, rốt cục đi vào Thanh Vân môn chủ phòng chính núi sơn môn. Vương Lục vốn định cho thủ vệ đệ tử chào hỏi, kết quả phát hiện hai cái đệ tử đều nằm ở trên giường. Vương Lục không khỏi cảm thán, trách không được mình có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Chi tiết quyết định thành bại, năm đó mình cùng Ngô Đại Lang đương người giữ cửa lúc, ba ngày nhưng tử sẽ không đi ngủ. Leo đến nơi này, Vương Bảy là thật không được. Hắn còn nhỏ, cũng không thể đột nhiên dùng sức quá mạnh, thế là đem nó vác tại trên lưng. Đồng thời vì để cho Vương Bảy cảm động, Vương Lục còn làm ra một bộ thở hổn hển, leo núi chật vật bộ dáng. "Luca, ngươi nghỉ ngơi sẽ đi. Tu tiên giả cần phải có đại nghị lực, về sau ngươi tại Thanh Vân môn bên trong cũng muốn chịu khổ nhọc, làm chuyện gì đều muốn có nghị lực. Chỉ có dạng này mới có thể giống như ta, trở thành một cái ưu tú tu tiên đệ tử, sau đó bị tông môn trọng dụng, nhớ kỹ sao?" Vương Bảy lau khô nước mắt, dùng sức chút đầu nói, "Ừm, ca, ta nhớ kỹ." Đang lúc Vương Lục tại cho lão thất tiến lên thuyết giáo lúc, từ trên núi bội vàng hấp tấp chạy xuống tới một người, không cẩn thận còn đụng Vương Lục một chút. Vương Lục cũng không sợ đụng, chỉ là dọa sợ Vương Bảy. Gia hỏa này phàm nhân một cái, có thể chịu không được tu hành giả đụng. Vương Lục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đường xuống núi bên trên, có người thân chịu trọng thương, chạy xuống. Đối phương trên lưng có máu, còn không có mặc Thanh Vân môn quần áo, Vương Lục liền cho rằng là tới khiêu chiến Thanh Vân môn tán tu. Thế là mắng, đi đường không có mắt ta. Ngay cả tung mây thuật cũng không biết, vậy liền đi tạm dịch viện khiêu chiến, đến chủ phong muốn chết ta. Linh động chân nhân chỉ lo đảm mệnh, căn bản không dám dừng lại hạ trì hoãn. Hắn không có thấy rõ Vương Lục mặt, chỉ là lung lay một chút Vương Lục khía cạnh, mơ hồ cảm giác người kia có chút quen thuộc. Thẳng đến nghe được Vương Lục thanh âm, linh động chân nhân rốt cục kịp phản ứng. Vừa rồi mình đụng vào người không phải là 3-4 năm trước, đem mình đánh thành trọng thương nam tử sao? Chẳng lẽ người này cùng trên núi người kia là cùng một bọn? Hai tên biến thái tập hợp một chỗ, còn thế nào để cho người ta sống? Mà ta xong rồi, linh động chân nhân chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống, lấy vô địch phong hỏa luân phương thức lăn xuống núi. Một bên khác, Vương Lục mắng xong người, đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên trở lại, giơ tay lên, dùng hai cái ngón tay kẹp lấy một thanh phi kiếm. Trên sơn đạo chơi kiếm, còn có hay không điểm tố chất? Vương Lục ngón trỏ cùng ngón giữa vừa dùng lực, giang giác, phi kiếm trực tiếp cắt thành hai mảnh, kiếm gây rơi trên mặt đất, vùng gây hai lần, Vương Lục giẫm mạnh, liền rốt cuộc bất động. Trên đỉnh núi, Trần Phàm đột nhiên giật mình, nhìn xem bốn lượn đường núi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, còn có cao thủ. Chương 100, đơn phương nghiền ép. Vương Lục đạp kiếm mà lên, cũng bước nhanh hơn, chỉ chốc lát liền bỏ lên đỉnh núi. Giờ phút này, Thanh Vân môn đám người tụ tập cùng một chỗ, xa xa nhìn lấy mình. Cùng lúc đó, còn có một cái nhìn rất nam tử trẻ tuổi, liền đứng tại Vương Lục bên người. "Trưởng môn, trưởng lão, còn có các vị sư minh, đã lâu không gặp." Nói xong, Vương Lục lại đem Vương Bảy buông xuống, vỗ vỗ lưng của hắn. "Qua bên kia chờ ta." Vương Bảy đi xa về sau, Vương Lục lúc này mới quay người, nhìn về phía Trần Phàm, hỏi, "Ngươi là?" Vương Lục lần đầu tiên nhìn thấy người này, liền phát giác được người này thực lực viễn siêu Thanh Vân môn đám người. "Ngươi lại là?" Trần Phàm hỏi ngược lại. Vương Lục thân phận không cần che giấu, hồi đáp, "Thanh Vân môn nội môn đệ tử, Vương Lục." Trần Phàm đương nhiên không tin, một cái nội môn đệ tử so trưởng môn còn lợi hại hơn. "Đúng rồi, ta còn là Thanh Vân quán trưởng." "Quán trưởng?" Trần Phàm chưa nghe nói qua vật này, quán trưởng so trưởng môn còn lớn hơn sao? Hắn quan sát tỉ mỉ qua Vương Lục, từ trên thân Vương Lục, hắn không cảm giác được bất luận cái gì cường giả khí tức. Như thật muốn nói một cái khí tức, đó chính là đoán thể khí tức. Có thể một cái đoán thể cảnh có thể tiện tay phá đi một cái chân tiên phi kiếm. Coi như hắn cùng chính mình lúc trước có một dạng, đoán thể 3000 nặng, cũng không thể nào làm được. Vương Lục lúc này nói, nhìn địa bộ này, ngươi là đến tìm phiền toái. Nói cho đúng, ta là tới báo thù. Trần Phàm không còn nói nhảm, giơ tay lên, một cái tiểu hỏa cầu tại nó lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Sau đó tiểu hỏa cầu bay về phía Vương Lục, một bên bay một bên bành trướng, thoáng qua ở giữa liền bành trướng đến to bằng gian phòng, hướng phía Vương Lục gào thét mà đi. "Vương Lục, cẩn thận, đây không phải bình thường lửa, mau tránh ra." Thanh Vân Môn nhìn thấy Vương Lục không nhúc đích, ở phía xa nhắc nhở. Đương hỏa đoàn bay đến Vương Lục trước người lúc, Vương Lục lúc này mới động. Chỉ gặp Vương Lục nhấc chân một đá, một cước xuống dưới, giản dị tự nhiên, đương chân cùng hỏa cầu va chạm lúc, trong chốc lát, hỏa cầu bộc phát. Đại bộ phận hỏa diễm năng lượng bị Vương Lục đá hướng về phía bầu trời, còn lại chút ít hỏa diễm lực trùng kích thì hướng bốn phía quyết tán, mặt đất bị nhấc lên tầng tầng đất đá. Hỏa diễm tán đi về sau, Vương Lục hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là giải phá. Vương Lục nhìn xem quảng trường đã phế đi một nửa, kém chút lan đến gần Vương Bảy bên kia, thế là nói, "Chúng ta chuyển sang nơi khác đánh đi." Trần Phàm lắc đầu, "Ta vốn là đến báo thù, đến tiêu diệt Thanh Vân môn. Ta cũng không phải thương lượng với ngươi." Vương Lục trong nháy mắt biến mất. Trần Phàm cảm giác hàm xuất hiện một cái nắm đấm. Sau đó, thân thể của hắn liền không bị khống chế, bị oanh lên trời. Một màn này sợ choáng váng Thanh Vân môn đám người. Lý Thanh Phong đương nhiên nhận được Lữ Thanh báo cáo, bất quá hắn coi là Vương Lục có tối đa nhất điểm kỳ ngộ, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Có thể hiện tại xem ra, không phải một mảng lớn vấn đề, cái này Vương Lục đã lên trời a. Vương Lục ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trần Phàm bị đánh bay phương hướng, sau đó từ trên thân giật xuống một cái vải, cột vào trên ánh mắt. Sau đó dùng sức nhảy lên, trực tiếp vọt lên bầu trời. Trần Phàm thật vất vả ổn định thân hình, liền nhìn thấy Vương Lục vậy mà bịt mắt xông lên này. "Ghê tởm, vậy mà như thế xem thường ta." Trần Phàm chắp tay trước ngực, phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn dễ băng lăng, như bạo vũ lê hoa bắn về phía Vương Lục. Vương Lục lỗ tai khẽ động, Hữu quyền trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp đem kia băng lăng phong bạo từ đó đánh tan, hóa thành vô số vụn băng rơi lả tả trên đất. Trần Phàm không có dừng tay, hai tay tiếp tục múa. Trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mấy đạo tráng kiện thiểm điện như dao long hướng phía Vương Lục đánh xuống. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế lôi điện, Vương Lục không có bất kỳ cái gì biến chiêu, vẫn là sử dụng nắm đấm. Đón thiểm điện chính là một chuỗi quyền ảnh, càng đem thiểm điện cũng tận số đánh nát. Đây là cái gì thân thể, một quyền phá vạn pháp. Trần Phàm cũng không phải bình thường tiên nhân, hắn luyện khí 3000 tầng mới mở một chút bắt đầu hướng lên đột phá. Căn cơ viễn siêu cái khác tu tiên giả, đồng dạng pháp thuật, uy lực của hắn là của người khác hơn ngàn lần. Trước mấy cái tông môn nơi đó, mình chỉ cần một cái tiểu pháp thuật, liền có thể đoàn diệt bọn hắn. Nhưng đến cái này tên là Vương Lục mặt người trước, mình pháp thuật giống như uy lực mất hết. Vậy mà toàn bộ dùng nắm đấm tiếp được rồi. Cũng may ra hỏa tự đại, che kín ánh mắt của mình, cho nên tốc độ chậm một chút. Bất quá chỉ là loại tốc độ này, Trần Phàm vẫn cảm giác mình có chút theo không kịp. Vừa rồi một quyền tiên là vì để ngươi thượng tiền, hiện tại một quyền này là thật làm cho ngươi lên trời. Vương Lục thanh âm lại là từ phía sau lưng truyền đến. Trần Phàm tập trung nhìn vào, trước mặt Vương Lục cũng chỉ là cái tàn ảnh. Mang theo cảm giác bị áp bách vô tận từ phía sau lưng truyền đến, Trần Phàm rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong một chớp mắt, Trần Phàm chỉ tới kịp đem tất cả lực lượng dốc vào hộ thể tiên khí bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hộ thể tiên khí vỡ vụn. Trần Phàm như giống như diều đứt dây hướng trên mặt đất rơi xuống. Nặng nề mà ngã trên đất về sau, hắn nôn liên tiếp ba miệng máu tươi, khí tức bị bại, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vương Lục cũng ngay sau đó rơi xuống mặt đất, sau đó đem trên mắt vải giật. Không phải Vương Lục chắc mức, thực sự có chút cao. Nhìn xem còn chưa có chết Trần Phàm, Vương Lục cũng có chút bội phục người này. Vậy mà có thể chống được một quyền của mình, gia hỏa này hẳn không phải là nhân vật đơn giản gì. Mặc dù không rõ ràng ngươi cùng Thanh Vân môn là cái gì thù cái gì oán, nhưng là động một chút lại muốn diệt một cái tông môn, thực sự quá tàn bạo, ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Trần Phàm tâm bên trong khổ a, luận tàn bạo, ngươi mới là cái kia tàn bạo người đi. Mắt thấy Vương Lục giơ lên tử vong chi chân, Trần Phàm kêu lên, ta có một cái bí mật. Vương Lục, hai cái ta đều không hiếm lạ, ngươi tởm mở mới một cái. Trần Phàm hô lớn, ta đem ta luyện khí 3000 tầng chân chính phương pháp nói cho ngươi. Ừm. Nghe được cái này, Vương Lục lập tức liền đem chân buông xuống. Ngươi là Trần Phàm. Luyện khí 3000 tầng cái này truyền thuyết, Vương Lục vẫn là tại tạp dịch thời điểm nghe qua. Đúng, ngươi không biết ta. Trần Phàm tốt im lặng, đối phương thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết, thiếu chút nữa đem hắn giết. Nói cho ta cũng vô dụng, ta tư chất rất thấp, học không được. Vương Lục nhớ kỹ, lúc trước tạp dịch chấp sự nói, ít nhất phải 99 chút vốn chất. Tư chất thấp. Trần Phàm hỏi nói, xin hỏi tiền bối tư chất là nhiều ít? Đừng gọi ta tiền bối, đem ta gọi giả, ta tư chất không đến 50 đi. Vương Lục báo cáo láo một chút xíu. Trần Phàm sửng sốt một chút. Đây cũng quá thấp đi. Hán phương pháp tu luyện hoàn toàn chính xác không cần 99 tư chất, nhưng cũng không thể quá thấp. Trần Phàm vì mạng sống, tự nhiên không dám nói không được, suy nghĩ một chút nói, ngày đó cung giao chỉ có thể cải thiện căn cốt, chức. Đại ca ngươi nếu là nguyện ý, ta dẫn ngươi đi. Thiên cung giao chỉ, thiên cung là nhà ngươi mở. Trần Phàm giải thích nói, ta phi thăng sau khi thành công, bị thiên đình bổ nhiệm làm giao chỉ chăm sóc đại tướng, chính là phụ trách trông giữ giao chỉ. Nghe được cái này, Vương Lục có điểm tâm động. Lần trước tại Thanh Vân Sơn cua linh chỉ, thu được chân khí màu đỏ. Bất quá theo mình cường đại, chân khí màu đỏ đã có chút không tác dụng. Nếu là lại đi trên trời cua ngâm, nói không chừng lại có cái khác đại thu hoạch. Bất quá bây giờ Vương Lục cảm giác còn có chút lo lắng. Thiên đình bên trong thế nhưng là tàng long ngọa hổ, cũng không biết kia thái thượng lão quân có phải hay không tam thành một trong. Mình bây giờ đối mặt trấn nguyên tử đều phải chạy, còn chưa tới vô địch thời điểm. Ta muốn chờ 2 năm lại đi. Trần Phàm lập tức bỏ lên, nói, không có vấn đề, đại ca, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Nói Trần Phàm muốn đi, Vương Lục một thanh theo trên vai của hắn. Ngươi làm ta khở, cứ như vậy để ngươi đi, cho ta một cái tin tưởng biện pháp của ngươi, nếu không ta còn là sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phàm cắn răng một cái, từ trán của mình rút ra một đóa màu lam nhạt ngọn lửa. Đây là ta ba hồn bên trong thiên hồn, chủ trưởng sinh mệnh, ta đem nó giao cho ngươi, ngươi một ý niệm liền có thể quyết định ta sinh tử. Vương Lục tiếp nhận cái này đồ chơi nhỏ, mặc dù không hiểu rõ, nhưng vẫn là đưa nó cất kỹ. Đại ca, ta có thể đi rồi sao? Ngươi mang lưu ảnh thạch sao? Vương Lục đột nhiên hỏi. Trần Phàm không biết Vương Lục muốn làm gì, lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Ngươi có thể sửa chữa lưu ảnh thạch ghi chép nội dung sao? Mọi người đều biết. Tốt. Vương Lục đánh gãy Trần Phàm, khoe miệng dương lên, nói, tới, đại ca cho ngươi chữa chút ảnh. Chương 101, thiên hạ tình yêu một thạch. Lao chư độc chiếm tam đấu. Trần Phàm đi. Giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hốc mắt còn mang theo nước mắt. Lại không có quay đầu nhìn Vương Lục một chút. Có lẽ rời đi một khắc này, Trần Phàm hẳn là minh bạch cái gì gọi là giải thoát. Kỳ thật Vương Lục cũng không đối Trần Phàm làm cái gì, chỉ là cho hắn đập một chút không mặc quần áo coi thường nhiều lần, còn để hắn đem thiên đình bên trong kêu nổi danh tự đại lao toàn bộ mắng một lần. Có vật này nơi tay, hẳn là so kia cái gì thiên hồn có tác dụng. Chờ Vương Lục trở lại Thanh Vân môn lúc, phát hiện hết thảy cũng thay đổi. Trưởng môn không giống trưởng môn, trưởng lão không giống trưởng lão, đệ tử càng không giống đệ tử. Một đám người tựa như một đám thái giám, vây quanh Vương bảy đám đoàn chuyện. Vương tiên nhân trở về. Vương Lục nói, "Thiên nhân, không cần vuốt mông ngựa, gọi ta Vương Lục là được." Lý Thanh Phong đi vào Vương Lục trước người, thấp giọng hỏi, "Trần Phàm, như thế nào? Vừa rồi đại chiến, Thanh Vân môn đám người thậm chí không dám đi vây xem, cũng không biết kết quả cuối cùng." Vương Lục lấy ra lưu ảnh thạch. Chân khí của mình quá bá đạo, không dám thôi động, thế là giao cho một cái nhỏ đệ tử. Thả đi. Màn sáng bên trên, Trần Phàm biệt khuất từng kiện cởi bỏ quần áo, còn làm ra một chút xấu hổ động tác. Thanh Vân Môn đám người dùng mình một cái này Vương Lục cũng quá hung tàn, vậy mà để người ta lưu lại loại này hình ảnh. Đương Trần Phàm còn lại một đầu quần cục thời điểm, Vương Lục đem lưu ảnh thạch thu về. Còn lại hình ảnh cần hội viên mới có thể nhìn. Vương Lục mở cái chỉ có hắn có thể hiểu cho đùa. Tóm lại, các ngươi không cần lại lo lắng Trần Phàm, hắn không còn dám tìm đến Thanh Vân Môn phiền toái. Lý Thanh Phong lúc này thân thể có chút túi xuống, dùng rất khách khí ngữ khí nói, "Vương Lục, ngươi tới làm trưởng môn đi." "Trưởng môn? Ta cũng không có thời gian rỗi tới quản lý tông môn." Vương Lục đem Vương Bảy kéo đến trước chân, còn nói thêm, "Trưởng môn, ngươi đem đệ đệ ta lưu tại cái này. Lý Thanh Phong, ta sẽ đem hắn xem như thân truyền đệ tử đến bồi dưỡng. Không, coi hắn là làm tạm dịch đến bồi dưỡng." Trước khi đi, Vương Lục lại đem Vương Nguyên gọi tới, bây giờ hắn đã là trúc cơ đỉnh phong, tốc độ tu luyện nhanh chóng, đã tấn thăng Thanh Vân môn nội môn, là cái siêu tân tinh. "Vương Nguyên, giúp ta nhìn một chút Vương Bảy." "Thiếu gia ngươi yên tâm, ta sẽ đem tư chất bảo châu đưa cho thất thiếu gia." "Tạm thời không cần, hắn còn nhỏ, không quá thích hợp có được quá lớn lực lượng, sau này hãy nói đi." An bài xong Vương Bảy, Vương Lục liền đi. Thanh Vân môn dù sao cũng là tu tiên môn phái, chủ đánh thanh tĩnh tu tiên, nó thoải mái dễ chịu trình độ còn không bằng Vương Lục lão lục động. Hơn 2 tháng qua khứ, lão lục động đã bị cải tạo không sai biệt lắm. Đám yêu quái tại động phủ chỗ sâu mở ra độc thuộc về Vương Lục gian phòng. Địa dựa vào Lưu Sa Quốc, cũng không thiếu vàng. Bên trong vàng son lộng lẫy, có ăn có uống còn có. "Mỹ nhân." "Ừm." Vương Lục nhìn kỹ một chút, là người không phải yêu. "Nữ nhân ở đâu ra?" Hổ Tiên Phong liếm lắc mặt tới nói, "Đại vương, Lưu Sa Quốc bây giờ đã gây dựng lại thành tư a đấy nước, bọn hắn biết được đại vương cải thiên hoán địa, vì Hoàng Phong lĩnh mang đến nước mưa về sau, cho nên đặc địa cho ngươi đưa tới mỹ nhân." Cái này cải thiên hoán địa tin tức khẳng định là lão lục động người lan rộng ra ngoài. Vương Lục hỏi, "Trước kia Hoàng Phong quái còn tại thời điểm, Lưu Sa Quốc cũng sẽ đưa mỹ nhân sao?" "Hổ Tiên Phong, không đưa mỹ nhân, đưa đẹp chuột. Chuột cũng có đẹp xấu phân chia. Đương nhiên, đại vương muốn nhìn màu lông, nhìn cái đôi dài độ." "Không cần giải thích." Vương Lục lý giải không được chuột thẩm mỹ, cũng không có hứng thú. Mỹ nhân kia thân mang sa mỏng, liếc mắt liền nhìn ra thân hình của nàng rất tốt. Khoe miệng có một viên nốt rồi duyên, có chút hương vị. "Đưa nàng về đi, ta không thích mẹ sớm dưa." Mặc dù bây giờ đã rất mạnh, nhưng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, Vương Lục là sẽ không làm. Lúc này, mỹ nhân kia trực tiếp chạy tới, quỳ gối Vương Lục dưới chân. "Lục thần, ngươi nếu không muốn ta, tính mạng của ta liền không có ý nghĩa." "Lục thần, ai tờ mở lấy danh tự, thật khu mũi a. Bất quá có thể tại 2 tháng bên trong, đem mình tạo thành thần, lão lục trong động vẫn còn có chút nhân tài. Đem ta tạo thành thần, là ai nghĩ?" Hổ Tiên Phong nhìn không ra Vương Lục là cao hứng hay là không cao hứng, thế là hồi đáp, "Đại vương, là sóng sóng heo đề nghị, chúng ta cảm thấy đều được, liền." Vương Lục nhìn xem ngơ ngác song song heo, nhẹ gật đầu. Gia hỏa này có đôi khi vẫn là thật thông minh. Lúc này, mỹ nhân kia gặp Vương Lục không để ý đến nàng, trực tiếp hô, "Lục thần, nếu như ngươi không nguyện ý muốn ta, ta chính là thần ghét chi nữ, ta cũng không có sống tiếp ý nghĩa." Vương Lục đưa tay đem song song heo đưa tới, hỏi, "Song song heo, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào?" "Đại vương, ta cảm thấy cứu người quan trọng." Tại lão lục động ở có tầm 1 tháng, Vương Lục cứu được thật nhiều nữ tử. Cuối cùng Vương Lục vọt thẳng đến tư a đấy nước, cảnh cáo quốc vương, để nàng tháng sau không cho phép lại cho người đến. Vương Lục xem chừng nhân sâm quả thụ đã phục hồi như cũ, đường tăng một nhóm hẳn là đến trạm tiếp theo. Thế là để Hổ Tiên Phong đem mình dẫn đi. Sau đó không lâu, Chư Bát Giới đem Vương Lục trò cứu ra. Bởi vì Tôn Ngộ Không không tại, Hổ Tiên Phong dễ như trở bàn tay liền chạy đi. "Tiểu Lục, ta có thể nghĩ chết ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chết." "Vương Lục, ngươi mấy tháng này là làm sao qua được?" Đường tăng cũng hỏi. Vương Lục giải thích nói, "Yêu quái kia nói gác lại ta mấy ngày chờ ta bài tiết sạch sẽ lại ăn, kết quả ta táo bón kéo không ra phân, về sau." Nói chuyện há miệng, cố sự toàn bộ nhờ biên. Vương Lục dăm ba câu liền đem chuyện này tròn quá khứ. "Đúng rồi, làm sao không thấy được Hầu ca?" Lúc này, bầu không khí đột nhiên có chút lạnh, Chư Bát Giới xa xút nói, "Sư phụ đem Hầu ca đuổi đi." "Sư Minh, nếu không phải ngươi thêm mắm thêm muối, sư phụ như thế nào đuổi đi đại sư Minh?" Ai Chư Bát Giới thở dài một hơi, không có quá nhiều giải thích. Nguyên lai ba đánh bạch cốt tinh đã phát sinh. Đường tăng nghĩ lầm Tôn Ngộ Không giết một nhà ba người, thế là đem nó đuổi đi. Mấy người lần nữa lên đường. Bất quá nhìn ra được, thấp nhất chính là Chư Bát Giới. Hắn đi không bao xa, thậm chí càng quay đầu nhìn một cái. Cái này để Vương Lục có chút kỳ quái. Thế là thừa dịp nghỉ ngơi công phu, Vương Lục vụng trộm đến hỏi Chư Bát Giới. Vừa mới bắt đầu hắn còn không nói, đằng sau bị hỏi phiền, trực tiếp đem Vương Lục kéo đến rừng cây nhỏ. "Tiểu Lục ca, kỳ thật ta có lỗi với Hầu ca." "Nói như thế nào?" "Là ta cố ý để sư phụ đuổi đi Hầu ca." "Vì sao?" "Bởi vì kia bạch cốt tinh từng là ta nhân tình." "Cái gì?" Vương Lục kinh ngạc, "Chư ca, ngươi ngay cả xương cốt đều không buông tha." "Cái gì gọi là không buông tha, cái này gọi tình yêu." Chư Bát Giới nói tiếp, "Đáng tiếc ta còn là chậm một bước. Hầu ca lần thứ 3 một điểm không lưu tình, trực tiếp đem Bạch Cốt Tinh đánh chết." "Vương Lục, có thể Bạch Cốt Tinh muốn ăn sư phụ ngươi a?" Chư Bát Giới trong mắt rưng rưng, "Ta ở một bên, sư phụ lại không chết được, hắn nhiều lắm là chỉ là mất đi một điểm thịt, có thể người yêu của ta mất đi là sinh mệnh a." Lời này, không có tâm bệnh. Nhìn Chư Bát Giới như thế thâm tình dáng vẻ, Vương Lục đều cảm thấy là chân ái. "Chư ca, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chân ái a?" "Chư Bát Giới, thiên hạ tình yêu vì một thạch, ta lão Chư độc chiếm tầng đấu." Chương 102, ngược văn cố sự, quát lên điên cuồng đường tăng máu. Một đoàn người trải qua Bạch Hổ lĩnh, đi vào một mảnh rừng tung đen. Rừng tung chi lớn, đi mấy chục dặm cũng không đi ra. Núi này trong rừng cũng không có thấy có người nhà, là cái nơi hoang vu không người ở. Trước kia Tôn Ngộ Không ở thời điểm là hắn đi tìm cơm chay, bây giờ Hầu Ca không có ở đây, tự nhiên rơi vào Trư Bát Giới trên đầu. Trư Bát Giới đi phụ cận đi dạo một vòng, nghe rừng tùng tiếng xào xạc, đủ gật liền đến, dứt khoát tìm một chỗ đi ngủ. Đường Tăng bên này đợi đã lâu, không thấy Trư Bát Giới thân ảnh, liền để các tăng đi tìm. Chỉ còn Đường Tăng, Bạch Mã cùng Vương Lục. Đường Tăng có chuyện trong lòng, nhìn có chút phiền muộn, xem chừng vẫn là không bỏ xuống được Tôn Ngộ Không. Không ngồi yên, hắn hẹn lên Vương Lục tại phụ cận tản bộ. Đột nhiên, Đường Tăng ngẩng đầu, nhìn thấy một mảnh kim quang, nhìn kỹ phía dưới, đúng là một tòa bảo tháp. Vương Lục bên kia có tòa bảo tháp, tháp hạ nhất định có chùa miếu bên trong nhất định có tăng nhân, chúng ta đi xem một chút đi. Đường Tăng bụng cũng đi theo kêu một tiếng. Nhìn thấy tòa tháp này, Vương Lục liền biết Đường Tăng tiếp nạn lại tới, thế là cái gì cũng không nói, tranh thủ thời gian mang theo Đường Tăng đi qua. Đi vào tháp một bên, có cái màn trúc, Đường Tăng nhìn thấy nằm trên giường đá một cái thân mặc áo bào màu vàng, mặt xanh răng trắng yêu quái. Đường Tăng bị hù lui lại một bước, đụng vào Vương Lục, hai người cùng một chỗ đổ. Động tĩnh khổng lồ âm thanh, lập tức kinh động đến bên trong yêu quái. Chúng tiểu nhân, bên ngoài người nào? Một cái tiểu yêu nhô đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó trở về báo cáo, đại vương, bên ngoài có tên hòa thượng, còn có cọp lông người. Kia hoàng bào quái cười lớn một tiếng, đây thật là trên đầu lưỡi ngừng con ruồi, muốn ăn liền có à? Bắt về cho ta, buổi trưa hôm nay ăn mặn. Vương Lục đem Đường Tăng đẩy về phía trước, mình lót đằng sau. Cháy mau. Vương Lục rất nhanh bị tiểu yêu bao phủ, mà Đường Tăng một người lại có thể chạy bao nhanh. Hai người tuần tự bị bắt được. Hoàng bào quái đi đến trước mặt hai người, lộ ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Các ngươi là ai, vì sao tới đây? Ta gọi Đường Tam, là cái Vân Du bốn phương tăng, trên đường đi qua quỷ núi, mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Đường Tăng biết mình thịt là yêu quái yêu nhất, nào dám thẳng thắn thân phận. Ta gọi Vương Lục, là cái lông dài người, trên đường đi qua quỷ núi, mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Vương Lục dựa theo Đường Tăng mô bản nói một lần. Đường Tam, Vương Lục. Hoàng bào quái phẩm phẩm, cảm giác trí thông minh nhận lấy vũ đủ. Hoàng bào quái râu ria đứng đấy, trong mắt cơ hồ muốn bạo liệt ra, quắc, sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này nói nhiều. Đến a, trước tiên đem cái này lông dài cho ta làm thịt. Một cái nhu yêu cầm một thanh đại đao đi tới. Một cái khác cậu yêu bắt lấy Vương Lục tóc kéo một phát, lộ ra Vương Lục cổ. Nhu yêu cây đại đao hướng Vương Lục trên cổ một vòng. Kết quả chuyện gì đều không có phát sinh. Cậu yêu mắng, trước tiên đem lông trà sát, lông là trượt. Nhu yêu lập tức đi phá Vương Lục sợi râu, kết quả trà sát nửa ngày, sửng sốt một quặng lông đều không có chóc xuống. Cậu yêu lại mắng, đao này đều cùng thành hình dáng ra sao, ngươi cái này lưỡi trâu ngay cả đao đều bất ma sao. Nhu yêu rất là nghi hoặc, ta hôm qua mới mài a. Nói không tin tả hướng bên cạnh Đường Tăng trên cổ tới một đao. Phốc, lập tức Đường Tăng cổ động mạch chủ đoán mất, máu tươi trực phún. Ta liền nói ta mài đao đi. Một đao kia đem Vương Lục giật nảy mình, nhưng chớ đem Đường Tăng chém chết. Một nháy mắt, Vương Lục tránh thoát trói buộc, vọt tới Đường Tăng bên cạnh, dùng miệng đi ngăn chặn phun ra ngoài máu tươi. Không có nuốt mấy ngụm, Vương Lục nhưng phát hiện Đường Tăng sắp không được. Có thể Vương Lục lại không có cứu người bản sự, chẳng lẽ lại muốn lật xe? Đợi một thế sau, Tống Tam Tạng lại đến lấy trải qua. Lúc này, một cái chừng 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân đi đến. Nhìn thấy Vương Lục cùng Đường Tăng về sau, phụ nhân kêu hô, "Đại vương, ta hôm nay không thoải mái, không muốn gặp máu." Kia hoàng bào quái tựa hồ rất quan tâm nữ nhân, nghe được nữ nhân kiểu nói này, đáp ứng lập tức. Phu nhân đã không thoải mái, vậy cái này hai người ta ngày mai lại ăn. Hoàng bào quái một thanh kéo ra Vương Lục, phun ra một viên kim đan. Dùng kim đan tại Đường Tăng trên cổ chiếu một cái, Đường Tăng động mạch chủ liền khép lại. Bất quá bởi vì đổ máu quá nhiều, vẫn là hôn mê đi. Hoàng bào quái đem Vương Lục ném cho tiểu yêu. Lúc này buộc chặt, đừng lại tránh thoát. Sau đó, hoàng bào quái liền biến thành một cái ôn nhu quan tâm nam nhân tốt, quan tâm hỏi thăm phụ nhân kia. Vương Lục nhớ kỹ, cái này hoàng bào quái vốn là trên trời 28 tinh tú bên trong khuê một sói. Bởi vì cùng thượng giới hầu hương ngọc nữ tư thông, bị giáng chức hạ giới, biến thành yêu ma. Mà kia ngọc nữ cũng chuyển thế đầu thai, thành bảo tượng quốc tam công chúa, bách hoa xấu hổ. Cũng chính là vừa rồi phụ nhân kia. Đáng tiếc là tạo hóa trêu ngươi. Hoàng bào quái vẫn như cũ thâm tình, nhưng ngọc nữ lại quên đi kiếp trước đủ loại. Không có cách, hoàng bào quái lúc này mới đem bách hoa xấu hổ cướp bóc tới, làm mình phu nhân. Một cái tình thâm nghĩa trọng yêu quái, một cái quên kiếp trước chán ghét yêu quái phàm nhân. Cái này thỏa thỏa một cái ngược văn cố sự a. Vương Lục nhìn Đường Tăng không có nguy hiểm tính mạng về sau, lập tức tra nhìn thu hoạch của mình. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 27 tuổi, 48.5 tuổi, lần trước là 47, trực tiếp tăng lên 1.5. Uống nhiều máu như vậy mới 1.5, cảm giác không có thịt hiệu quả tốt ta. Bất quá cũng coi như vẫn được, tương đương với nửa người nhân sâm. Nửa đêm, một cái ôn nhu thanh âm nữ nhân chuyển đến. Trưởng lão, ngươi tỉnh, trưởng lão, trưởng lão. Đường Tăng hiển nhiên vẫn còn trong hôn mê. Vương Lục lắc đầu, mình rõ ràng con mắt trợn trừng lên, kết quả không nhìn thẳng. Lông tóc lớn cứ như vậy không nhận mỹ nữ chào đón sao? Mỹ nữ, có chuyện gì, nếu không cho ta nói đi. Chương 103, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Bạch Hoa xấu hổ nhìn thoáng qua Vương Lục, yếu ớt điểm nói một câu, ta cảm giác ngươi không giống người tốt. Những ngày này Tôn Ngộ Không không tại, một đoàn người cũng đều tại trong rừng hoang tiến lên, cho nên Vương Lục cũng lười nổ lông, lông tóc hoàn toàn chính xác lớn chút. Bất quá nhiều nhất nhìn chính là thô kệch một chút, cùng hoàng bảo quái so ra, đã rất đẹp trai đi. Không có cách, Vương Lục từ dây thừng bên trong rút ra một cái tay, sau đó nhịn đau nhổ lông. Chỉ chốc lát, mặt liền sạch sẽ. Thế nào, ta còn giống người xấu sao? Bách Hoa xấu hổ nhìn thấy Vương Lục chân thực khuôn mặt về sau, phát hiện hắn cùng Đường Tăng bình thường tuấn mỹ, lập tức liền không sợ. Công tử nói đùa. Bách Hoa xấu hổ đi vào Vương Lục bên người, giải khai dây thừng, sau đó hỏi, công tử, các ngươi đến từ chỗ nào? Vì sao bị bắt tới đây? Vương Lục hồi đáp, chúng ta là Đông Thổ Đại Đường tới thỉnh kinh người, trên đường đi qua nơi đây, không cẩn thận ngộ nhập nơi đây, cho nên mới bị bắt tới. Bách Hoa xấu hổ nghe được là thỉnh kinh người, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Ta đem các ngươi thả, các ngươi trên đường đi qua Bảo Tượng Quốc thời điểm, giúp ta một chuyện được không? Vương Lục, thỉnh giảng. Ta vốn là Bảo Tượng Quốc quốc vương cái thứ ba công chúa, tên là Bách Hoa xấu hổ. Hơn 10 năm trước ta ngắm trăng lúc, bị yêu ma kia thổi tới đến nơi này, làm hắn 13 năm thế tử, còn sinh dưỡng hải tử. Vương Lục giật mình, yêu quái cùng người có thể sinh con, sinh ra là cái gì? Không có ý tứ, ngươi nói tiếp. Bách Hoa xấu hổ tiếp tục nói, nhiều năm chưa thể cùng trong nhà liên hệ, sợ cha mẹ lo lắng, hy vọng các ngươi có thể tiện đường giúp ta mang một phong thư nhà. Ngươi yên tâm, chỉ là tiện tay mà thôi. Vương Lục đón lấy thư, sau đó cong lên Đường Tăng. Bách Hoa xấu hổ đẩy ra cửa sau mấy cái tiểu yêu, liền đem Vương Lục cùng Đường Tăng thả đi. Vương Lục cũng không lo lắng Bách Hoa xấu hổ vấn đề an toàn, kia hoàng bảo quái đối Bách Hoa xấu hổ yêu chi sâu. Đừng nói là thả người, chính là thanh đao đâm vào hoàng bảo quái thân thể, hoàng bảo quái cũng sẽ không tức giận đi. Vương Lục cong Đường Tăng đi không bao lâu, liền đụng phải tìm khắp nơi sư phó Chư Bát Giới cùng Cát Tăng. Tiểu Lục, sư phụ thế nào? Vương Lục đem tiền căn hậu quả một giảng, mọi người mới thở dài một hơi. Cát Tăng trách mắng Chư Bát Giới hai câu, Chư Bát Giới cũng không trả miệng. Lúc này, Chư Bát Giới mũi heo động hai lần, sau đó đi đến Vương Lục trước người. Chư ca, ngươi làm gì? Chư Bát Giới trực tiếp từ Vương Lục ngực rút ra Bách Hoa xấu hổ thư tín, đặt ở trước mũi hít hà. Cái mùi này ta nhớ được, là nàng. Nhất định là nàng. Vương Lục có chút kinh ngạc, hỏi, Chư ca, ngươi biết Bách Hoa xấu hổ? Chư Bát Giới trực tiếp đem thư cho mở ra, nội dung bên trong rất dài. Có Bách Hoa xấu hổ mười mấy năm qua kinh lịch, có đối hoàng bảo quái oán hận, có với người nhà tưởng niệm. Chư Bát Giới xem hết, thầm nói, khuê một sói. Không sai, Bách Hoa xấu hổ chính là nàng chuyển thế. Chư ca, chẳng lẽ lại là ngươi trước kia nhân tình? Lần này, Chư Bát Giới lắc đầu. Cũng không phải là. Năm đó Khoác Hương Điện thị nữ trung 49 vị, Bách Hoa xấu hổ chính là ngọc nữ đứng đầu. Ta đã từng theo đuổi nàng, nhưng không có tay, cuối cùng để khuê một sói nhặt được tiện nghi. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy cố sự, Vương Lục hiện tại đối với Chư Bát Giới nói hắn chiếm tám đấu chuyện này, đã tin một nửa. Chư Bát Giới trái nghĩ phải nghĩ, lại nhìn một lần Bách Hoa xấu hổ thư, cuối cùng cau mày nói, không được, Bách Hoa xấu hổ không nên căm hận khuê một sói, ta phải đi điểm tình nàng. Vương Lục nghi ngờ nói, Chư ca, cái này với ngươi không quan hệ đi. Chư Bát Giới lắc đầu, trên trời khó được một nhân duyên, nhân gian lệch nhiều mấy tụ tán. Chân ái không nên bị như thế cô phụ. Tiểu Lục, yêu quái kia động phủ ở đâu? Bát Tử Sơn sóng nguyệt động. Vương Lục mang theo Chư Bát Giới đi tới hoàng bảo quái quê quán, cũng lặng lẽ trượt đi vào. Giờ phút này, chính vào đêm khuya, đại đa số tiểu yêu đều ngủ. Nhưng là tại hoàng bảo quái chỗ ngủ, lại có kỳ quái tiếng rên rỉ. Chư Bát Giới cùng Vương Lục liền ghé vào cách đó không xa, không lúc đích. Chư ca, như thế nhìn lén người khác không tốt ta. Nếu không bọn hắn ngủ lại đi vào. Chư Bát Giới thẳng vào nhìn qua phía trước, thấp giọng nói, "Tiểu Lục à, cũng không phải ta láo chư háo sắc, chỉ là hoa nở chính diễm lúc, ta nếu không thưởng thức hai mắt, cũng có vẻ không hiểu phong tình." Vương Lục sau khi nghe không khỏi gật đầu, có đạo lý. Thẳng đến trời đều sắp sáng, kia hoàng bảo quái mới đi ngủ. Chư Bát Giới lúc này cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước giường, hắn không làm kinh động Bách Hoa xấu hổ. Thưởng thức một lát, sau đó đưa ngón trỏ ra, một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện. Chư Bát Giới đem nó chậm rãi ép vào Bách Hoa xấu hổ cái trán. Bách Hoa xấu hổ không có tỉnh lại, chỉ là nhíu nhíu mày, giống như đang nằm mơ. Lúc gần đi, Vương Lục nhìn thấy cái gì là chân chính bàn tay heo ăn mặt. Ngày thứ hai, Bách Hoa xấu hổ tỉnh lại, ngồi ở trên giường. Sau đó thẳng vào nhìn xem hoàng bảo quái. Hoàng bảo quái mở mắt ra, liền phát hiện Bách Hoa xấu hổ dị thường. Dĩ vãng thời điểm, Bách Hoa xấu hổ mặc dù thuận theo mình, nhưng ban ngày cơ hồ sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình, bởi vì nàng cảm thấy mình xấu xí hung ác. Nhưng là hôm nay, Bách Hoa xấu hổ ánh mắt thay đổi. Hoàng bảo quái hỏi, "Phu nhân, ngươi thế nào?" Bách Hoa xấu hổ trong mắt đã đủ rưng rưng nước. "Ta nhớ ra rồi." Hoàng bảo quái không hiểu, "Phu nhân, ngươi nhớ tới cái gì rồi?" "Đồ đần, ta khuê một sói." Hoàng bảo quái lập tức thân thể run rẩy lên, "Phu nhân, ngươi rốt cục nhớ tới ta." "Ừm." Một người một yêu ôm ở cùng nhau. "Ôi," Bách Hoa xấu hổ đẩy ra hoàng bảo quái. "Thì thế nào, phu nhân?" Bách Hoa xấu hổ che ngực, một mặt ngượng ngập nói, "Đều tại ngươi, tối hôm qua đem ta chảo thương." Hoàng bảo quái trước xin lỗi, lại nghi hoặc, "Tối hôm qua mình một mực rất ôn nhu a." "Chương 104, ta gọi tên ngươi, ngươi dám đáp ứng sao?" Rời đi sóng nguyệt động, Đường Tăng cũng tỉnh lại. Bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là một bộ khí huyết không đủ dáng vẻ. Đường Tăng lại không chịu ăn thịt, cho nên thẳng đến Bảo Tượng Quốc, thân thể của hắn mới khôi phục trở về. Cái này Bảo Tượng Quốc thành 10 phần mỹ lệ. Ngoài thành có dốc rách dòng suối, có lít nha lít nhít ruộng lúa mạch cùng ruộng lúa. Trong thành, một cố dị bực phong tình. Trên đường cái người, phần lớn cử chỉ vừa bạn, thịnh trang thiện nghi. Bên đường các loại cửa hàng bên trong, có thật nhiều đại đường không có đặc sắc thương phẩm. Sư đồ mấy người, chỉnh lý hành lý cùng ngựa, và ở khách sạn. Nghỉ ngơi một ngày, tiêu trừ mệt mỏi. Ngày thứ hai, Đường Tăng liền đi trong hoàng cung đổi nhau văn điệp. Bảo Tượng Quốc quốc vương trị quốc có phương pháp, tự nhiên không phải cái gì hôn quân. Nghe nói là Đại Đường Thánh Tăng, lập tức tiếp kiến Đường Tăng. Hết thảy thủ tục quá trình đều là xuôi gió xuôi nước, bách hoa xấu hổ kia phong thư sớm đã bị trừ bát giới xé. Dựa theo trừ bát giới thuyết pháp, người ta cặp vợ chồng qua hảo hảo, làm gì đi quấy rầy. Tại Bảo Tượng Quốc chậm trễ 2 ngày, một đoàn người lại tiếp tục xuất phát. Lúc này, Vương Lục nhớ tới một sự kiện. Xong, kịch bản cải biến, Hầu Ca không về được. Không được, không có Hầu Ca, Đường Tăng có chút nguy hiểm. Vương Lục vốn là đến ăn ngủ, vạn nhất chơi lớn rồi, Đường Tăng liền không có. Tựa như lần trước cái kiêm nhu yêu, một đao chặt tới Đường Tăng động mạch chủ. Nếu không có Hoàng Bảo Quái Xá Lợi Tử Linh Lung Nội đang trị liệu, Vương Lục thật là không có cách nào cứu Đường Tăng. Nếu như Tôn Ngộ không ở đây, kia cứu Đường Tăng biện pháp liền có thêm. Thực sự không được, Hầu Ca trực tiếp thượng thiên cầu khỏa cứu mạng đan dược xuống tới là được. Vương Lục quyết định chờ sau đó lần yêu quái xuất hiện, mình đến lặng lẽ thay đổi thế cục, thế tất để Trư Ca đi đem Hầu Ca mời về. Lúc này, một đoàn người phía trước lại xuất hiện một tòa núi lớn, cùng nhau đi tới, phần lớn đều là rừng sâu núi thẳm dấu yêu quái. Quả nhiên, một cái ngày giá trị công tảo trực tiếp biến thành tiểu phu, cùng Đường Tăng sư đồ báo cáo nói có yêu quái, để bọn hắn cẩn thận. Lần này còn không có lên núi, Đường Tăng liền chột dạ. Lần trước cổ bị chặt, nếu không phải hộ vệ Vương Lục liều mạng dùng miệng cho mình ngăn chặn, mình lại muốn chết. Bát Giới, nếu không ngươi đi trước trong núi tuần tra một phen, nhìn xem yêu quái có bao nhiêu, phân bố ở nơi nào, chúng ta cũng tốt lách qua thông qua. Chứ Bát Giới phiền nhất Tuần Sơn, lại nguy hiểm, vừa mệt. Đáng tiếc Hầu Ca không tại. Sa sư đệ, nếu không ngươi đi đi. Vậy ngươi đem sư phó nhìn kỹ. Các tăng từ khi theo Đường Tăng, chính là xuất công không xuất lực, liền lựa chọn đánh, đánh một chút tiểu yêu. Gặp được xương cứng, an vị chờ đại sư minh. Loại nhân viên này, nếu như Vương Lục là lão bản, đã sớm khai trừ. Đáng tiếc Cát Tăng là cá nhân liên quan, bị nhét vào tới. Mà lại Đường Tăng rất sợ Cát Tăng, đoán chừng là bị Cát Tăng ăn sợ, rất ít trực tiếp cho Cát Tăng an bài nhiệm vụ. Bất quá Chư Bát Giới không có phương diện này lo lắng, đem Tuần Sơn nhiệm vụ giao cho Cát Tăng. Cát Tăng cũng không cự tuyệt, đem hành lý giao cho Chư Bát Giới, mình liền lên núi. Có thể thẳng đến trời tối, Cát Tăng cũng còn chưa có trở lại. Lúc này, Vương Lục liền đã đoán được, Cát Tăng đã bị yêu quái bắt chờ đợi cứu viện đâu. Ngày thứ hai, Đường Tăng không còn dám thả Chư Bát Giới đi, chỉ là kiên trì cùng một chỗ lên núi. Núi này tên là Đỉnh Bằng núi. Trong núi có cái hoa sen động, bên trong có hai cái yêu quái, tên là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Hai cái này yêu quái lúc đầu trong động sống tiêu tiêu sái sái, kết quả đột nhiên xông vào một cái xa hoa thượng. Kim Giác thẩm vấn Cát Tăng về sau, lập tức bài xuất thủ hạ tiểu yêu, bắt đầu Tuần Sơn. "Huynh đệ, hôm nay ngươi cùng ta cũng cùng đi Tuần Sơn." Ngân Giác khó hiểu nói, "Huynh trưởng, ngày xưa đều là chúng tiểu nhân đi, vì sao hôm nay hai ta đều muốn đi?" "Huynh đệ có chỗ không biết, Đông Thổ Đường triều có tên hòa thượng, hướng Tây Thiên đi lấy kinh. Cái này Đường Tăng chính là Kim Vệ trưởng lao truyền thế, tu hành mười thế, ăn thịt của hắn có thể kéo dài tuổi thọ." Ngân Giác nghe xong, con mắt tỏa ánh sáng. "Nếu thật là dạng này, vậy ta huynh đệ hai người, tất không thể thả chạy Đường Tăng." Vương Lục một đoàn người đã lên núi 2 ngày, đã không có gặp được yêu quái, cũng không tìm được Cát Tăng. Đường Tăng rất khẩn trương, Vương Lục cũng rất cẩn thận. Vương Lục cũng không phải sợ hãi Kim Giác Ngân Giác, mà là cái này hai yêu quái hạ phàm lúc mang theo Thái Thượng Lão Quân 5 kiện bảo vật. Bây giờ Vương Lục người sợ không nhiều, nhưng Thái Thượng Lão Quân chính là trong đó một cái. Mà Thái Thượng Lão Quân bảo bối, tự nhiên cũng không bình thường. 5 dạng bảo bối theo thứ tự là Tử Kim Đỏ Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Thất Tinh Kiếm, Ba Tiêu Phiến, Màn Trướng Kim Dây Thừng. Trong đó Dương Chi Ngọc Tịnh Bình là lão quân chứa nước, Màn Trướng Kim Dây Thừng là lão quân trói đai lưng, Thất Tinh Kiếm là lão quân luyện chế bảo kiếm. Cái này ba kiện bảo vật kỳ thật còn tốt, nhưng là Tử Kim Đỏ Hồ Lô cùng Ba Tiêu Phiến liền có chút nhu bức. Tử Kim Đỏ Hồ Lô là Thái Thượng lão quân thịnh đan vật chứa, nghe đồn là hỗn độn sơ phần, thiên khai địa tích lúc, tại dưới chân núi Côn Lôn một sợi tiên đằng bên trên đoạt được. Sử dụng lúc, chỉ cần gọi đối phương danh tự, đối phương một khi đáp ứng, liền có thể đem nó chứa vào trong hồ lô hóa thành nước ngủ. Một cái khác Ba Tiêu Phiến cùng Thiết Phiến công chúa cây quạt cùng tên, nhưng công năng hoàn toàn khác biệt. Này phiến là Thái Thượng lão quân tiên lửa cây quạt, cũng là tự khai tích hỗn độn đến nay sinh thành chân bảo chi vật, một cái có thể sinh ra trong ngũ hành tự nhiên lấy ra linh quang lửa. Nếu là dựa theo đẳng cấp đến phân, hai thứ này chỉ sợ là tiên tiên linh bảo một cấp. Mặt khác ba loại cũng ít nhất là hậu thiên linh bảo, thậm chí là hậu thiên chí bảo. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái quẻ chân đạo sĩ. Đường Tăng túi đầu xuống, đi mau, đi mau. Chư Bát Giới nhìn trời, hôm nay thời tiết thật tốt. Vương Lục mắt nhìn phía trước, cũng theo ở phía sau đi. Ba người không nhìn thẳng thụ thương lão đạo sĩ, từ bên cạnh hắn đi qua. Lão đạo sĩ chính là Kim Gia Biến. Hắn có chút ngộng, cái này ba tên hòa thượng làm sao một điểm đồng tình tâm đều không có? Chẳng lẽ gặp giả hòa thượng? Vương Lục mấy người đi không bao xa, lại gặp được một tên hòa thượng. Hòa thượng chủ động hỏi, mấy vị trưởng lão, xin hỏi các ngươi thế nhưng là đến từ Đông Thổ Đại Đường? Đường Tăng quả quyết lắc đầu, không phải, bần tăng là đến từ Bảo Tượng Quốc Đường Tam. Chư Bát Giới đuổi theo, ta là đến từ Bảo Tượng Quốc Heo Tám. Vương Lục cũng chiếu vào nói, Bảo Tượng Quốc Vương Lục. Nói xong, ba người liền đi. Hòa thượng biến trở về Ngân Giác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ chốc lát Kim Giác tới, hai người hợp lại mà tính, cảm giác giống như bị lừa. Thế là lập tức đuổi theo, lần này đều không che giấu tung tích. Trực tiếp minh bài, một trước một sau ngăn chặn Đường Tăng. Chư Bát Giới ngăn tại phía trước, Vương Lục đứng ở phía sau, Đường Tăng thì tại ở giữa. Kim Giác nhìn kỹ ba người, một cái hầu tử, một tên hòa thượng, một con lợn, không phải là Thỉnh Kinh Tổ bốn người bên trong mặt khác ba cái sao? Kim Giác lúc này kêu lên, thật là giảo hoạt ba tên hòa thượng, Đường Tam. Đường Tam tạng, theo 8. Chư Bát Giới, Vương Lục. Nói đến Vương Lục, Kim Giác nhìn về phía Vương Lục, nói, ngươi cái tôn hầu tử, không hổ là Bật Mã Ôn, thậm chí ngay cả tôn đều không họ, ngươi tại sao không cứ gọi con rùa? Vương Lục có chút vô tội, hắn nhưng là duy nhất cái nói thật ra người. Ta không phải Tôn Ngộ Không, ta thật gọi Vương Lục. Ngân Giác lúc này cũng cười lên ha ha, ta đạo là năm đó đại náo Thiên Cung tôn hầu tử có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai Phật tổ trấn áp 500 năm, lại thành bọn chuột nhắt. Ngươi nói ngươi không gọi Tôn Ngộ Không, vậy ta gọi ngươi một tiếng danh tự, ngươi dám đáp ứng a? Nói, Ngân Giác từ bên hông lấy ra Dương Chi Ngọc Tịch Bình. Cái bình này thu người công năng cùng Tử Kim Đỏ Hồ Lô không sai biệt lắm, nhưng là uy lực bên trên kém xa. Có gì không dám, ngươi một mực gọi. Vương Lục nhìn chằm chằm Ngọc Tịch Bình nhìn một hồi lâu, cảm giác có chút nguy hiểm, nhưng còn có thể ứng phó. Ngân Giác lộ ra một vòng mỉm cười, đem miệng bình nhắm ngay Vương Lục, hô, Tôn Ngộ Không. Vương Lục hồi đáp, tại. Chờ giây lát, Vương Lục còn đứng tại chỗ, Dương Chi Ngọc Tịch Bình cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngân Giác mỉm cười biến mất, nghĩ nghĩ, lại hô, Tôn Hành Giả. Tại. Cũng là không có phản ứng. Tôn Hầu Tử. Tại. Vẫn là không có phản ứng. Tôn Đại Thánh. Tại. Bật Ma Ôn. Tại. Thế Thiên Đại Thánh. Tại Tối Hầu Tử. A. Ngân Giác đem hắn có thể nghĩ tới danh tự đều gọi một lần, kết quả Dương Chi Ngọc Tịch Bình căn bản cũng không hút người. Chẳng lẽ lại thật tìm nhầm người, hắn liền gọi Vương Lục. Vương. 6. Gia Gia ở đây. Hô hô, Dương Chi Ngọc Tịch Bình trong nháy mắt sinh ra một cỗ hấp lực. Vương Lục cũng không phản kháng, trực tiếp bị hút vào. Đến lúc này, Kim Giác cùng Ngân Giác đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai thật sự là Vương Lục, kia tất nhiên là sai lầm. Vương Lục vừa bị hút vào Ngọc Tịch Bình, còn chưa kịp bốn phía quan sát, liền lại bị phóng ra. Kim Giác Ngân Giác tiến tới cùng nhau, cười hắc hắc, không có ý tứ, tìm nhầm người. Đường Tăng yếu ớt hỏi một câu, các ngươi không ăn thịt người sao? Kim Giác, không rảnh ăn các ngươi, chúng ta còn muốn đi tìm Đường Tăng đâu, mấy người các ngươi mau chóng rời đi đỉnh bằng núi. Đường Tăng đại hỉ, A Di Đà Phật một tiếng, lập tức chuẩn đi. Không đến hai ngày công phu, một đoàn người liền rời đi đỉnh bằng núi Phạm Vi. Lúc này, Vương Lục phát hiện không hợp lý, người làm sao càng chạy càng ít. Hiện tại chỉ còn Đường Tăng, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long cùng mình. Chương 105, Kim Thiền Tử trong động. Một đoàn người khoảng cách đỉnh bằng núi càng ngày càng xa, Chư Bát Giới cùng Đường Tăng một điểm phản ứng đều không có. Vương Lục nhịn không được hỏi một câu, lão Đường, liền đem Cắt Tăng ném ở chỗ nào mặc kệ, vạn nhất bị yêu quái ăn. Đường Tăng thấp giọng nói một câu, an tốt nhất. Chư Bát Giới lại nói, Tiểu Lục, cái này ngươi không cần lo lắng, lao xa cấp trên có người, không có việc gì. Kia Hầu Ca đâu? Nói đến Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cùng Chư Bát Giới đồng thời trầm mặc. Thẳng đến Chư Bát Giới đi đi khất thực, Đường Tăng mới đôi Vương Lục nói, ta lại làm sao không tưởng niệm Ngộ Không? Vương Lục hỏi, kia để Chư Ca đi đem Hầu Ca tìm trở về à? Hầu Ca lúc trước giết đúng là yêu quái. Ta biết, Bạch Cốt Tinh mà. A. Vương Lục không nghĩ tới Đường Tăng vậy mà biết nói, vậy là ngươi không bỏ xuống được mặt mũi. Đường Tăng lắc đầu nói, Bạch Cốt Tinh là Bát Giới tình nhân cũ, có thể Bạch Cốt Tinh lại muốn ăn ta, Ngộ Không tất nhiên muốn đánh Bạch Cốt Tinh, Bát Giới tất nhiên phải che chở Bạch Cốt Tinh. Cuối cùng Bạch Cốt Tinh bị Ngộ Không đánh chết, ngươi nói nên xử lý như thế nào tốt nhất? Vương Lục lập tức choáng, cái này đều cái gì cùng cái gì, làm sao cảm giác giống toán học chứng minh đề? Tựa như trong đầu có toàn cơ bắp tại quay tới quay lui, cuối cùng đánh thành kết. Đường Tăng nói tiếp, Ngộ Không đánh chết Bát Giới trước kia người yêu, hai người bọn họ tạm thời không thích hợp lại đợi cùng một chỗ. Ta nhớ hắn mấy trăm năm không có về Hoa Quả Sơn, cho nên lúc này mới đuổi hắn trở về. Sau hai câu nói Vương Lục cuối cùng từ toán học chứng minh để bên trong đi ra, Vương Lục nghe hiểu. Ý tứ chính là Đường Tăng hoàn toàn biết chân tướng, chỉ là cho Hầu Ca cùng Chư Ca một cái ly hôn tình táo kỳ. Tốt ta, làm nửa ngày, liền ta mù quan tâm. Đường Tăng một đoàn người lại đi hơn một tháng. Đi tới ô gà nước địa giới. Còn không có vào thành, liền ở ngoài thành thấy được một tòa chùa triền. Chùa tên, Bảo Lâm Chùa. Đường Tăng nghĩ ngay ở chỗ này tá túc một đêm. Chư Bát Giới đã sớm muốn nghỉ ngơi, nhấc chân liền muốn đi vào trong. Đường Tăng hô, Bát Giới, ngươi tướng mạo xấu xí, ngôn từ thô lỗ, sợ là sẽ phải va chạm nơi này tăng nhân, vẫn là vi sư đi thôi, các ngươi bên ngoài bây giờ chờ lấy. Ước chừng đợi nửa nén hương thời gian. Đường Tăng ra, hốc mắt mang theo khí ẩm. Thế nào? Bát Giới hỏi. Đường Tăng trầm mặc không nói. Vương Lục lúc này đi thẳng vào. Không đến 10 phút đồng hồ, Vương Lục đi ra. Đi theo phía sau hơn 200 hòa thượng, nhìn thấy Đường Tăng, trực tiếp quỳ xuống cùng hô lên, trưởng lão, mời đến bên trong ngồi. Chư Bát Giới gặp cười nói, sư phụ ngươi thật là không còn dùng được, ngươi đi vào lúc, nước mắt rưng rưng, Tiểu Lục đi vào, lại gọi bọn hắn dập đầu tới đón. Đường Tăng chừng Chư Bát Giới một chút, sau đó cảm thán nói, thường nói, quỷ cũng sợ ác nhân a. Đường Tăng thành Bảo Lâm chùa thượng khách, thảo luận Phật pháp, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Bất quá Vương Lục nhưng không có ngủ. Vương Lục nhớ kỹ, cái này ô gà quốc hữu một khó. Là ô gà nước thật quốc vương bị người đẩy tới giếng, sau đó vong hồn tìm đến Đường Tăng báo ngộ. Hy vọng Đường Tăng đến giúp hắn, kết quả đương nhiên là Tôn Ngộ Không hỗ trợ. Đầu tiên là vạch trần giả quốc vương, lại trời cao tìm lão quân cầu một viên hoàn hồn đan, kết quả giả quốc vương là Văn Thủ Bồ Tát tọa kỳ biến. Một trận Bồ Tát làm nháo kịch kết thúc. Có thể tình huống hiện tại liền có chút không đồng dạng. Đầu tiên yêu quái này không ăn Đường Tăng, tiếp theo Vương Lục cùng Chư Bát Giới đều làm không được hoàn hồn đan. Vậy cái này liền có chút lãng phí thời gian. Thế là Đường Tăng ngủ về sau, Vương Lục quỷ thể liền giấu ở bên cạnh. Bốn canh thời điểm, quả nhiên có âm hồn bay tới. Cái này âm hồn chính là ô gà nước quốc vương, chỉ gặp hắn buông xuống một kiện tín vật tại Đường Tăng bên giường, vừa muốn nhập mộng, lại bị một con hắc thủ bắt lấy. Quốc vương quay đầu xem xét, giật nảy mình. Ngươi là câu hồn sứ giả sao? Vương Lục con ngươi đảo một vòng, phải. Hoan hoan tương báo khi nào, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Quốc vương lắc đầu nói, không được, hiện tại ô gà nước quốc vương là yêu quái biến, ô gà quốc chính ở vào trong nước sôi lửa bỏng, chết một mình ta không sao, không thể liên lụy ngàn ngàn vạn vạn bách tính a. Nhân từ như vậy đại nghĩa, Vương Lục đều không thể cãi lại, chỉ có thể nhẹ gật đầu, thuận nói, mấy ngày về sau, ta sẽ đi câu rơi yêu quái kia một phách, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Vậy ta an tâm. Ô gà nước nước vương nhất phó như chút được gánh nặng bộ dáng. Đúng rồi, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi chuẩn bị như thế nào báo động? Vương Lục có chút hiếu kỳ. Ta chỉ cần nằm ở trên người hắn, cùng hắn trùng hợp, làm ta ngủ lúc, liền có thể nhập động. Ai nói cho ngươi? Ta không biết, hẳn là một cái tiên nhân. Vương Lục nhẹ gật đầu, được, ngươi đi đi. Đi. Vương Lục suýt nữa quên mất, hắn hiện tại cột tợ là chính là câu hồn sứ giả. Ta còn phải đợi mấy người hồn, ngươi về trước đi chờ lấy, người đến đông đủ sẽ cùng đi ra ngoài phát. Quốc vương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai xuống địa phủ là phải xếp hàng chờ đợi. Quốc vương âm hồn sau khi đi, Vương Lục quỷ thể trực tiếp nằm ở đường núi trên thân. Cả hai cơ hồ trùng hợp về sau, Vương Lục nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát, quả nhiên tiến vào đường tăng ngộ cảnh. Trong ngộ, lại có ba cái đường tăng. Một cái đường tăng tại sát sinh, một cái đường tăng đang trộm trộm, một cái đường tăng tại dâm tà. Ba cái đường tăng tại ba cái phương vị, ai làm việc ấy, không liên quan tới nhau. Vương Lục vây quanh cái này ba cái đường tăng đi một vòng, những này đường tăng đều không để ý Vương Lục, chỉ lo lấy ra bên trên giết trộm dâm. Thật quỷ dị một cảnh. Làm sao lại thêm một cái chấp niệm? Vương Lục nghe được một cái lầm bầm lầu bầu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu là một trường to lớn đường tăng mặt, mặt bao trùm toàn bộ bầu trời, một đôi như nhật nguyệt mắt to nhìn chằm chằm Vương Lục. Vương Lục giật nảy mình, quỷ thể đều nhảy dựng lên, cũng thoát ly đường tăng ngộng cảnh. Thật là một cái tà môn đường tăng. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người rời đi Bảo Lâm chùa. Trên đường, đường tăng thỉnh thoảng đi xem Vương Lục một chút. Lão đường, ngươi lão nhìn ta làm gì? Đường tăng nói, ta tối hôm qua mơ tới ngươi, ta còn thường xuyên mơ tới ngươi đây. Đường tăng, ngươi xuất hiện không đúng chỗ. Vương Lục im lặng nói, ngươi làm mộng, còn trách ta đi. Đường tăng rất nghiêm túc nói, ngươi không tại ta chuyển thế 10 thế phạm nhân trong mộng cảnh, mà là tại Kim Thiền Tử trong mộng. Chương 106, Đường tăng ý thức. Đại chiến Hồng Hải Nhi. Kim Thiền Tử mộng cảnh. Vương Lục không hiểu nói, ngươi đến cùng là Đường Tam Tạng, vẫn là Kim Thiền Tử a? Đường tăng cười cười, nói, ta đã là Đường Tam Tạng, lại là Kim Thiền Tử. Vương Lục, đơn giản điểm. Ngươi không có được qua hai cái hoàn toàn khác biệt nhân sinh kinh lịch, cho nên ngươi lý giải không được. Vương Lục, đó là ngươi khái quát tổng kết năng lực không được đi, bạch đọc 10 đời kinh thư. Vương Lục kỳ thật xem như có được hai cái hoàn toàn khác biệt kinh lịch, hắn xuyên qua trước cùng sau khi xuyên biệt, chính là hai cái cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Đường tăng phiền nhất người khác nói hắn kinh thư phí công đọc sách, thế là giải thích nói, cuộc sống khác, hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, xuất sinh kinh lịch khác biệt, sinh ra tư tưởng quan niệm cũng khác biệt. Kim Thiền Tử cùng ta đã đản sinh tại cùng một cái tuệ căn, nhưng lại thuộc về khác biệt ý chí cá thể. Nhưng nếu như ta đã thức tỉnh trí nhớ của hắn, bởi vì ý thức của ta không có hắn khổng lồ, cho nên ta liền sẽ biến mất. Nghe hiểu sao? Vương Lục cái hiểu cái không, gật đầu nói, hiểu là đã hiểu, chỉ là có chút không rõ ràng. Vậy ngươi nguyện ý biến mất sao? Đường tăng không chút suy nghĩ nói nhảm, đương nhiên không muốn. Biến mất liền mang ý nghĩa chết đi, đổi lại ngươi, để ngươi chết đi, sau đó sáng tạo một cái có được ngươi ký ức nhưng lại không phải ngươi người, ngươi nguyện ý không? Vương Lục lắc đầu. Bây giờ ở cái thế giới này cũng mới hơn 20 năm, cùng mình tiếp trước sống tuổi tác không sai biệt lắm. Đây là bởi vì cả hai chênh lệch không lớn, thậm chí cảm thấy đến là cùng một người nguyên nhân. Nếu là thế giới này mình trường sinh bất lão, sống thêm mấy ngàn mấy vạn năm, đến lúc đó mình tam quan, ý thức của mình, thậm chí tính cách khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, lại quay đầu nhìn địa cầu bên trên mình, liền so như người xa lạ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Vương Lục hỏi, lão đường, ngươi có biện pháp không biến mất sao? Đường tăng, ta cho mình lưu lại 3 cái chấp niệm. Chấp niệm chưa trừ diệt, Kim Thiền Tử tỉnh không đến. Vương Lục lúc này nhớ tới trong mộng cảnh 3 cái đường tăng, lập tức kinh ngạc nói, ngươi giết người? Đường tăng, ta giết chính là mình. Ngươi ăn cắp? Đường tăng, ta trộm là Phật bên ngoài chi pháp. Ngươi gian dâm? Đường tăng, trong lòng xác thực có một người. Vương Lục giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại đường cao tăng, văn tự trò chơi cao thủ. Đường tăng không còn giải thích. Ô gà nước, nơi này cũng không có thật quốc vương nói như vậy không chịu nổi. Mặc dù so ra kém bảo tượng quốc như vậy phồn vinh hưng thịnh, nhưng cũng là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Vương Lục thừa dịp đường tăng tiến cung trước đó, ở trong màn đêm trượt đi vào. Nguyệt hát phong cao, trong hoàng cung hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Lục đem gương mặt của mình chạm điều chỉnh một chút, sau đó dùng cây cỏ khỏa mặt, sau đó nhảy lên mà vào. Vương Lục dáng người như quỷ mị lướt qua tường cao, chỗ đi qua, thủ vệ chưa phát giác liền đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lâm vào mê man. Tìm đến đại điện, kia lông xanh sư tử biến thành quốc vương chính tại trên long ỷ ngủ say, quanh thân tản ra ẩn ẩn yêu khí. Vương Lục mắt sáng như đuốc, hừ lạnh một tiếng, thân hình một khởi, trong chốc lát đã tới quốc vương trước mặt. Không chờ yêu quái kia bừng tỉnh, Vương Lục bàn tay đã hóa thành lưỡi dao, mang theo thiên quân chi lực, thẳng tắp cắm vào yêu quái trái tim. Quốc vương trong nháy mắt mở to mắt, phát ra thống khổ gào thét, liều mạng giãy giụa, lại bị Vương Lục một mực giam cầm. Người tới, người tới, có thích khách. Quốc vương lực lượng 10 phần địa hô vài tiếng. Vương Lục, còn muốn giả quốc vương sao? Coi như ngươi hô văn thủ bồ tát đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi là ai? Quốc vương rốt cục hiện ra nguyên hình. một đầu khổng lồ lông xanh sư tử. Nhưng cho dù là nguyên hình, nó vẫn như cũ không tránh thoát được. Ta là Lam Ngân Thảo yêu. Lông xanh sư tử cẩn thận suy nghĩ một lần, hoàn toàn chưa nghe nói qua hạng này yêu quái. Gì muốn giết ta? Chủ nhân của ngươi biến thành nữ nhân ăn ta đậu hũ. Cái gì? Vương Lục một câu, đem lông xanh sư tử đại não CPU cho làm bốc khói. Vương Lục không còn nói nhảm, bóp nát lông xanh sư tử trái tim, lại một quyền đánh nổ nó thịt viên. Lông xanh sư tử triệt để chết. Vương Lục lắc lắc ống tay áo, quay người biến mất ở trong màn đêm. Chỉ chốc lát, trong hoàng cung xuất hiện một mảnh thất kinh hỗn loạn cảnh tượng. Gia hỏa này là văn thủ Bồ Tát tọa kỵ, lại không ăn đường tăng, chạy tới trị quốc, kia còn làm cái gì yêu quái? Quốc vương sau khi chết, tự nhiên thái tử kế vị. Đường tăng tiến cung đem đổi lấy quan văn rất thuận lợi. Bởi vì quốc vương chết rồi, cả nước ai điếu, tự nhiên cũng không tâm tư chiêu đãi đường tăng. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi ô gà nước. Nửa tháng sau, phía trước lại bị đại sơn cách trở. Núi cao trùng điệp, khe núi như địa ngục, xem xét lại là có yêu quái địa phương. Bát giới, núi này chỉ sợ có yêu quái, người bay đi nhìn xem, có thể hay không đường vòng. Đường tăng cũng không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng cùng nhau đi tới, cũng thành lao tài xế, một chút liền có thể đoạn ra an toàn không. Chư bát giới bay một vòng trở về nói, sư phó, núi quá rộng, đường quá xa, quấn không được a. Tuần Sơn là không thể nào liếc, lần trước liền rơi mất một cái sang lộ tịnh, đành phải mọi người cùng nhau xuất phát đi trèo núi. Mấy người vừa mới tiến núi không có hai ngày, liền nhìn thấy trên cây treo một cái bảy tuổi tà hưu, không mặc quần áo ngon đồng. Cái này rừng sâu núi thẳm, yêu quái ngụy trang cũng quá không dụng tâm. Đường tăng một đoàn người chẳng những không ngừng lại, ngược lại ra tốc chạy. Chư bát giới thậm chí đem yêu quái sợi dây trên người nắm thật chặt lại chạy. Tiểu hài tử kia nhìn thấy đường tăng mấy người chạy, lập tức liền tức giận, hóa thành một đoàn hồng vân từ mặt đất dâng lên, chỉ chốc lát liền đuổi kịp đường tăng mấy người. Hồng vân rơi xuống đất, hóa thành một đám lửa. Một cái đỏ làn da tiểu yêu quái từ hỏa diễm bên trong đi ra. Vương Lục đương nhiên nhận ra, tiểu hài này chính là danh xưng thánh anh đại vương Hồng Hải Nhi mà. Dừng lại, mấy người các ngươi hòa thượng chạy cái gì chạy? Chư bát giới thấy đối phương chỉ là cái ấu niên kỳ yêu quái, lá gan lại tới, cười to nói, đại lộ chỉ lên trời, ta muốn chạy liền chạy, muốn ngừng liền ngừng, nốt ngươi tiểu ba nhi này chuyện gì? Tiểu hài ngược ưỡn một cái nói, ta chính là thánh anh đại vương Hồng Hải Nhi, hạng này núi khô lòng khe đều là địa bàn của ta. Chỉ cần là tiến của ta bàn người, đều phải tiến ta bụng. Chư bát giới nghe được yêu quái muốn ăn người, cười lạnh một tiếng. Lông còn chưa mọc đủ yêu quái, còn nhớ ta sư phó. Dứt lời, bắt lên cửu sĩ đinh ba, liền đi tới. Vương Lục nhỏ giọng nhắc nhở, chư ca, yêu quái này tới lui như lửa, cẩn thận nó hỏa diễm thần thông. Ha ha, tiểu yêu quái lửa lại có bao nhiêu lợi hại. Chư bát giới múa cửu sĩ đinh ba, dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ gặp kia đinh ba mang theo tiếng gió vun vút, đánh tới hướng Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi không chút hoang mang, trong miệng phun ra tam muội chân hỏa, hỏa diễm như rắn tin quấn quanh hướng bát giới. Chư bát giới thấy thế, vội vàng đem lùn người xuống. Đinh ba trước người nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo bình chướng, ngăn cản hỏa diễm. Nhưng cực nóng khí tức vẫn đập vào mặt, nướng đến hắn lông bờm quan xoắn, chư bát giới trong lòng thầm nghĩ, chỉ là hỏa diễm khí tức liền có uy lực như thế, xem ra tiểu Lục nói không sai, tiểu A Nhi này lửa quả nhiên lợi hại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hồng Hải Nhi thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phía trên chư bát giới, hai tay múa, hỏa diễm hóa thành lửa roi, hung hăng kéo xuống. Chư bát giới dùng sức đem đinh ba hướng lên chặn lại, ba một tiếng, tia lửa tung tóe, chư bát giới bị chấn động đến lui lại mấy bước, dưới chân tảng đá đều vỡ ra mấy đạo khe hở. Ngay sau đó, Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực, lại bỗng nhiên mở ra, một đạo to lớn hỏa trụ phun ra ngoài, bắn thẳng đến bát giới. Bát giới không tránh kịp, bị hỏa trụ biên giới quét trúng, quần áo trên người trong nháy mắt giấy lên, da heo cũng bị đốt tới. Ngồi trên mặt đất ngay cả lăn mười mấy vòng mới đưa lửa dập tắt, làn da cũng bị đốt bị thương nhiều chỗ, bỏng còn tại lan tràn, đau đến hắn hoa hoa gọi bậy. Lúc này, gọi bậy không chỉ chư bát giới, Đường Tăng cũng tại gọi bậy. Bởi vì chiến đấu ngay tại cách đó không xa, hỏa tinh tung tóe đến Đường Tăng trên thân, trong nháy mắt đem hắn đốt đi một mảng lớn. Chư bát giới vốn muốn đi cứu Đường Tăng, nhưng lại Úc còn không mang nổi mình Úc, mà Hồng Hải Nhi thì đắc thế không tha người, tiếp tục điều khiển hỏa diễm từng bước ép sát. Lão Đường, ta tới giúp ngươi. Vương Lục một thanh kéo Đường Tăng quần áo, liền nhìn thấy hắn trắng non trên da, có bốn khối làn da đang thiêu đốt. Vương Lục dùng tay 332 lần liền cho đã diệt. Bất quá bị thiêu đốt làn da bên trong, còn có hỏa tinh tại lan tràn. Lão Đường, lửa này không tốt diệt, ta phải cho ngươi cắt thịt chữa thương. Vương Lục đưa qua một cái nhánh cây cho Đường Tăng. Làm gì? Cắn. Đường Tăng hai mắt nhắm lại, răng khẽ cắn. Vương Lục lập tức hạ đao, bốn đao hạ xuống, bốn khối 97 phần thịt than liền đến tay. Chương 107, ta ngồi chân hỏa đốt lông, lại ăn vào thịt Đường Tăng. Đường Tăng ý chí lực hiển nhiên còn chưa tới đạt quan vũ trình độ, trực tiếp đau nhức hôn mê bất tỉnh. Một bên khác, chư bát giới cũng sắp bị đốt thành heo quay, trực tiếp ôm đầu đầu hàng. Vương Lục một bàn tay đập vào Bạch Long Mã trên mông. Bạch Long Mã, ngươi làm sao còn đứng được? Ngươi là Long Vương chi tử, không là am hiểu nhất lúc thi mây vải mưa sao? Bạch Long Mã trên mông nhiều hơn một bàn tay ấn. Thê minh một tiếng, sau đó nhún người nhảy lên, bay vào đám mây, liền hiện chân thân. Vương Lục ngẩng đầu nhìn lại, to lớn thân rồng cho người ta rất lớn thị giác rung động, toàn thân trắng như tuyết lân phiến dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn quang. Chỉ gặp nó đuôi rồng bay xuống, nhấc lên trận trận cuồng phong, lao thẳng về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi lại không hề sợ hãi, đầu tiên là đánh ngất xỉu đầu hàng chư bát giới, để hắn không có cách nào từ phía sau đánh lén. Sau đó chu cái miệng nhỏ, tam muội chân hỏa cuộn cuộn mà ra, hỏa diễm trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bặm mẹo. Cùng một thời gian Tiểu Bạch Long cũng miệng phun một nước, Newton dùng thủy áp chế thế lửa. Thủy hỏa tương giao, hơi nước tràn ngập, ánh mắt bị ngăn trở. Nhưng là Vương Lục nhìn rất rõ ràng, lửa tại tiến, nước tại lui. Hồng Hải Nhi lấn người mà lên, hai tay đánh ra trùng điệp sóng lửa, Tiểu Bạch Long không tránh kịp, bị sóng lửa đánh trúng, phát ra thống khổ gào thét. Thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống, trùng điệp quẳng xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất, sau đó nhắm mắt lại. Vương Lục nhìn xem như thế thân thể cao lớn, vậy mà nhanh như vậy liền bại, chỉ có thể cho ra một cái đánh giá, trông thì ngon mà không dùng được. Đường Tăng, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long đều đổ, lúc này mới có thể yên tâm ăn thịt. Về phần Hồng Hải Nhi, vừa vặn có thể cho mình làm toàn thân sạch sẽ. Hồng Hải Nhi nhìn thấy còn sót lại một người, vậy mà tại thoát y quần, thế là đi đến Vương Lục trước mặt, không hiểu hỏi, ngươi vì sao thoát y đi? Vương Lục, ta quần áo thật đắt, sợ cháy hỏng. Hồng Hải Nhi lập tức cười ha ha, ngươi người này còn thật có ý tứ, vậy ta không cần hỏa thiêu ngươi, ta đem ngươi chừng đến ăn như thế nào? Vương Lục cự tuyệt nói, đừng, vẫn là hỏa thiêu, ta thích thịt nướng hương vị. Hồng Hải Nhi lập tức cảm thấy Vương Lục đang nhạo báng mình, mắng, muốn chết. Trong ngay mắt, một đạo hỏa diễm liền phun ra tới. Vương Lục không tránh không né mặc cho hỏa diễm thiêu đốt. Tam muội chân hỏa, quả nhiên lợi hại. Vương Lục nhìn thấy mình lông tại bắt đầu quấn, mừng lớn nói, tiểu bằng hữu, thêm ít sức mạnh. Hồng Hải Nhi lập tức sắc mặt đại biến. Nguyên lai người này không đơn giản. Thế là không còn lưu thủ, tam muội chân hỏa, toàn lực chuyển vận. Vương Lục giang hai cánh tay, nên đón thần hỏa. Đại khái đốt đi 2-3 phút, chính diện lông tóc rốt cục sạch sẽ. Thế là Vương Lục lại quay lưng đi, đốt trên lưng lông tóc. Liên tục đốt đi nửa nén hương thời gian, Hồng Hải Nhi một giọt đều không thừa. Toàn bộ rừng đều bị đốt không còn một mảnh, kết quả đối diện người này, vẻn vẹn chỉ là từ một cọng lông người biến thành một cái anh tuấn nam tử. Đốt đi nửa ngày, đốt đi cọng lông. Hồng Hải Nhi sợ hãi, cái này còn là người sao? Cũng không đoán hoài tới cái gì thịt đường tăng, Hồng Hải Nhi quay đầu liền chạy. Vương Lục cũng không có truy, nhìn xem mình bóng loáng làn da, mình không nhịn được nghĩ hôn một cái. Lại có thể xuất khí rất nhiều ngày. Lấy ra cắt bỏ 4 khối thịt đường tăng, giờ phút này đã bị trong không khí nhiệt độ nướng thành toàn quen. Thuần thục, giải quyết hết thịt đường tăng. Tuổi thọ lần nữa gia tăng. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 27 tuổi, 56.5 tuổi, lần trước uống máu về sau, Vương Lục hạn mức cao nhất đã đi tới 48.5, mà lần này trực tiếp tăng lên 8 năm. Thịt đường tăng quả nhiên lợi hại. Vương Lục đem đường tăng băng bó kỹ về sau, liền chờ ở một bên. Trước hết nhất tỉnh lại là Tiểu Bạch Long, hắn chỉ là bị ngã choáng. Gặp đường tăng không có việc gì, thế là biến trở về Tiểu Bạch Mã, đứng ở một bên. Cái thứ hai tỉnh là Chư Bát Giới, vừa tỉnh dậy liền hoa thống khổ kêu to. Ta lão Chư ra heo đều tiêu. Chư Bát Giới kêu lên một hồi, lúc này mới nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào bị băng bó đến nghiêm nghiêm thật thật đường tăng trên thân. Sư phó, xem ra thật muốn chi nhánh ngân hàng lý. Nhìn không ra Chư Bát Giới là thật cao hứng, hay là giả hài hước. Nghe được Vương Lục giải thích, nói đường tăng không chết rồi, hắn lúc này mới quan tâm Vương Lục nói, tiểu lục, lông của ngươi đâu? Còn có yêu quái kia đâu? Đường tăng cùng Tiểu Bạch Mã cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Lục. Đối mặt đám người nghi hoặc, Vương Lục giải thích nói, lông của ta lúc ấy là bị yêu quái kia đốt hết rồi. Chư Bát Giới biết do kia lửa lợi hại, nghi ngờ nói, chỉ riêng đốt kinh. Vương Lục, dĩ nhiên không phải, lúc ấy ta mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng may Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa tới, đem ta cấp cứu. Như Ma Vương, Thiết Phiến công chúa. Chư Bát Giới cũng có nghe thấy, nhưng đối với Đường Tăng tới nói, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Vương Lục giải thích nói, kia Hồng Hải Nhi nhưng thật ra là Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa hài tử, mà Như Ma Vương cùng Hầu Ca lại là kết bái huynh đệ. Như Ma Vương biết được sau chuyện này, liền chạy đến ngăn lại Đỏ Hải Tử. Nghe xong Vương Lục giải thích, Đường Tăng cảm khái nói, nghĩ không ra ngộ không không tại, nhưng như cũng đã cứu chúng ta một lần. Chư Bát Giới lúc này cũng mở miệng nói, lần này may mắn mà có Hầu Ca, nếu không ta lão Chư lần này liền phải biến heo nướng. Sư phó, nếu không ta đem Hầu Ca gọi trở về đi. Đường Tăng đã sớm đang chờ câu nói này, lập tức nói, nhanh đi mau trở về. Chư Bát Giới lập tức thi pháp bay lên mà đi. Một cái đỉnh núi bình thường liền một cái yêu đại vương. Tại Đường Tăng ý nghĩ bên trong, hào núi Hồng Hải Nhi bị mang đi về sau, nơi này hẳn tạm thời an toàn. Thế là Đường Tăng cũng không nóng nảy đi, cùng Vương Lục cùng một chỗ, liền ở tại chỗ chờ Chư Bát Giới. Chương 108, dị số, thủy biến, lông dài khỉ, Đông Thần Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung về sau, nơi này bị Nhị Lang Thần đốt đi núi. Mấy bạn con hầu tử hầu tôn cũng chỉ còn lại có 1-2 ngàn chỉ, còn luôn luôn bị thợ săn truy sát. Tôn Ngộ Không sau khi trở về, tự nhiên là vừa hận vừa giận. Hận mình không có về sớm một chút, vừa giận Thiên Đình quá tàn bạo, thậm chí ngay cả hắn hầu tử hầu tôn đều không dung tha. Tôn Ngộ Không lập tức bắt đầu cải thiện Hoa Quả Sơn hoàn cảnh. Đi trước Long Cung cho mượn chút tiên nước linh lộ, đẩy vào Hoa Quả Sơn bên trên, rất nhanh nơi này liền lại xanh đúng tươi tốt. Lại đi cho mượn chút binh khí, để khỉ con nhóm thao luyện. Chư Bát Giới đến về sau, bị tiểu hầu tử trêu đùa một phen, lúc này mới gặp được Tôn Ngộ Không. Ngốc tử, ngươi không bảo vệ Đường Tăng đi lấy kinh, đến ta cái này làm gì? Chư Bát Giới hít sâu một hơi, cảm xúc lập tức điều động, nói, hầu ca, ta là tìm ngươi trở về à? Tôn Ngộ Không, hòa thượng kia đã đuổi ta đi, ta làm gì trở về nhiệt tình mà bị hờ hững? Chư Bát Giới thâm tình nói, sư phó hắn biết sai, hiện tại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ban đêm đi ngủ đều đọc lấy ngươi. Ồ, Tôn Ngộ Không là trong viên đá đụng tới, nhưng là hắn tâm tuyệt đối không phải tạm đã làm. Chư Bát Giới không ngừng cố gắng, hầu ca, ngươi không biết, từ khi ngươi đi, ta lão Chư một người căn bản bảo hộ không tốt sư phó. Đỉnh băng núi, bảo tượng quốc, ô gà nước, hào núi, mỗi đến một chỗ, đều có yêu quái muốn ăn sư phó. Sư phó mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh, làm vết thương chồng chất, lại là đổ máu lại là rất thịt, ta lão chư nhìn đều đau lòng. Tôn Ngộ Không nghe được cái này, một thanh nắm chặt trừ bát giới lỗ thai. Lúc này mới qua bao lâu, làm sao lại đem sư phó làm vết thương chồng chất, ngươi cùng xa sư đệ làm gì đi? Trừ bát giới mặc dù lỗ thai đau nhức, nhưng là biết đã ổn. Xa sư đệ tại đỉnh bằng núi bị yêu quái bắt, đến nay tung tích không rõ. Tiểu lục tử phàm nhân thân thể, nhiều nhất đối phó chút cường đạo giặc cướp, gặp được yêu quái, vẫn là ta lão chư đến bảo hộ hắn. Đã muốn đánh yêu quái, lại muốn bảo hộ sư phó, hầu ca, ta quả nhiên là phân thân không còn chút sức lực nào a. Tôn Ngộ Không dao động, nhưng là hắn nhìn về phía cách đó không xa hầu tử hầu tôn, lại do dự. Hoa Quả Sơn không có hắn, hầu tộc liền sẽ xuống dốc. Đường Tăng không có hắn, căn bản không đến được Tây Thiên. Tôn Ngộ Không nhớ tới ban đầu ở Ngũ Chỉ Sơn, Đường Tăng tay không đào đồng đá. Nhớ tới trên đường đi từng ly từng tí. Bắt giới chờ ta một hồi. Tôn Ngộ Không vây quanh Hoa Quả Sơn bay một vòng, đem một vài có uy hiếp tiểu yêu quái hết thảy thu thập một lần. Lại đến thế giới loài người, cảnh cáo bọn hắn không cho phép đi săn hầu tử. Các con, ta đi, Tây Thiên không xa, nhiều nhất mấy năm ta liền đem kia Đường Tăng đưa đến. Dặn dò xong, lúc này mới cùng Chư Bát Giới cùng một chỗ trở về. Ngũ Đài Sơn, Văn Thủ Bồ Tát ngay tại cho tọa hạ đệ tử giảng kinh luật Phật. Đột nhiên hắn ngừng lại. Không được. Văn Thủ Bồ Tát tại ô gà nước ngoài thành tìm được lông xanh sư tử thi thể, nguyên bản không vui không buồn sắc mặt đều lộ ra hoang mang chi sắc. Từ vết thương chí mạng trên miệng, hắn nhìn không ra là ai làm. Bấm ngón tay tính toán, cũng không có đầu mối. Tây Du sự tình, chính là Phật giáo đại sự, chính Văn Thủ Bồ Tát không giải quyết được, chỉ có thể đi tìm Tây Du người dẫn đầu, Quan Âm. Nam Hải Phổ đã rơi dàn núi. Tại ưu tĩnh nơi núi rừng sâu xa, một con hắc hùng tinh lòng tràn đầy vui vẻ chạy ra. Tôn giả, thiên đan luyện ra. Hắc hùng tinh đi vào Quan Âm trước mặt, tay gấu bên trong có một cái hộp ngọc tinh xảo. Trong hộp, một viên tản ra tia sáng kỳ dị tiên đan linh khí mờ mịt, hương khí tràn ngập. Quan Âm tiếp nhận tiên đan, tường tận xem xét một lát, liền khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi chi sắc, nhẹ nói, đan này luyện chế không dễ, chất lượng cùng linh lực đều không sai, đã có đạo đức tiên tôn ba thành công lực. Như chi cố gắng, ta đã biết tất. Lúc này, Văn Thủ Bồ Tát đã đi vào rơi giàn núi. Quan Âm cho Hắc Hùng Tinh một cái ánh mắt, Hắc Hùng Tinh lập tức cầm lại tiên đan, lui về núi rừng bên trong. Văn Thủ Bồ Tát đi vào Quan Âm trước mặt, đem tọa kỵ sự tình một giảng. Quan Âm lập tức suy tính, rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp. Nàng dự định đồng tử Hồng Hải như vậy mà rời đi hào núi Hỏa Vân Động. Đầu xuất cung, Thái thượng lão quân khi biết Quan Âm chữ nhật khác biệt ý đồ đến về sau, liền cùng bọn hắn cùng nhau hạ phàm, đi vào đỉnh bằng núi. Kim Giác Ngân Giác nhìn thấy lão quân tới, tự nhiên tranh thủ thời gian giao ra các tăng, sau đó biến trở về đồng tử. Một phàm giải về sau, lão quân cười ha ha một tiếng, cất kỹ mình năm dạng bà bối, sau đó đối Quan Âm chữ nhật khác biệt nói, 81 khó không đủ, nên như lai nhức đầu. Dứt lời, dẫn hai cái đồng tử liền bay mất. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Phật quang phổ chiếu. Quan Âm chắp tay trước ngực, cung kính nói, Như Lai Phật Tổ, lần này Tây Du trên đường, hiện hiện dị số. Nay dị số không tại tam giới nhân quả bên trong, tại thỉnh kinh trên đường nhiều lần phá cục, sợ đem ảnh hưởng Phật pháp đông chuyển chi lại thế. Văn Thủ Bồ Tát gật đầu nói phải, lần này thỉnh kinh thật có kỳ quặc, ta coi khí vận, hình như có lực lượng thần bí âm thầm giúp đỡ, cố lực lượng này không biết đến từ phương nào thần thánh, có thể tại chúng ta dưới mí mắt lặng yên làm việc. Như Lai Phật Tổ có chút nhắm mắt, một lát sau mở mắt, trong mắt kim quang lóe lên, sau đó chậm rãi nói, đây là số trời chú định chi biến số, lại nhìn hắn có thể hay không siêu thoát trường khống. Nói xong, Như Lai ngón tay búng một cái, một vệt kim quang từ Tây Thiên Linh Sơn xuất phát, hướng phía hảo núi mà đi. Chư Bát Giới rời đi đã có tầm một tháng. Vương Lục tràn đầy lông tóc lần nữa mọc đầy toàn thân. Bất quá Vương Lục thực lực lần nữa thuế biến. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 28 tuổi, 56.5 tuổi, Vương Lục đã 28 tuổi, hắn thuế biến thời gian lại như kỳ mà tới. Bây giờ, Vương Lục đẩy ngang lực lượng đi tới 200 ức tấn, ngày càng tăng lên 500 triệu tấn. Kỳ thật Vương Lục cảm thấy, hiện tại lực lượng điệp gia đắp lên đã thành thứ yếu. Chân chính cường đại chính là thân thể thuế biến. Bởi vì Vương Lục hơi thêm điểm nhanh, đánh ra lực lượng liền viễn siêu 200 ức hàng ngàn hàng vạn lần. Bây giờ Vương Lục, ngàn dặm bên trong, khả biện đừng chút xíu. Lô Thai cũng nghe rõ ràng, chân chính là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Cái này còn không phải nhu bức nhất. Nhu bức nhất là, Vương Lục cảm giác thân thể của mình tựa như một khối kẹo da trâu, lại có co giãn lại có tính bền dẻo. Chính mình cũng không cách nào thương tổn tới mình, tỉ như nổ lông chuyện này, Vương Lục phát hiện mình man lực đều nổ bất động. Hiện tại Vương Lục đều không cần đi thí nghiệm nắm đấm của mình cứng đến bao nhiêu, bởi vì chỉ cần hơi xuất thủ, đã là thể tu giới vương giả. Truyền thuyết năm đó cộng công một đầu đụng ngã Bất Chu Sơn, Vương Lục cảm thấy, hắn hẳn là cũng có thể làm được. Lúc này, Chư Bát Giới mang theo Tôn Ngộ Không bay trở về. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn không phải Đường Tăng, mà là Vương Lục. Một lát sau, hét lớn một tiếng, ngươi là lông dài hầu vương 6. Chư Bát Giới khó hiểu nói, hầu ca, ngươi không trước quan tâm hạ vết thương của sư phó, làm sao vừa về đến liền cho Vương Lục lấy ngoại hiệu. Chương 109, Lục Nhĩ Mi Hầu. Hầu ca, ngươi không sao chứ? Chư Bát Giới hỏi. Tôn Ngộ Không tay trái đặt ở Chư Bát Giới trên mặt, hướng bên cạnh đẩy. Ngộ Không, ngươi trở về. Đường Tăng đi tới. Tôn Ngộ Không lại đem tay phải đặt ở Đường Tăng trên mặt, hướng bên cạnh đẩy sau đó trực tiếp đi hướng Vương Lục, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không phải gần nhất cái kia Vương Lục, mà là cho lúc trước ta đưa nước quả cái kia Vương Lục. Chư Bát Giới, xong, hầu ca mới rời khỏi mấy ngày, liền phải bị điên. Tôn Ngộ Không nói với Chư Bát Giới, ngốc tử, ngươi mới điên rồi, ta biết một con rất lợi hại lông dài khỉ, cũng cứ gọi Vương Lục, chính là tên trước mắt này. Vương Lục biết đã bị Tôn Ngộ Không nhận ra, vừa định biên cái cố sự, giải thích một đợt. Đột nhiên, Vương Lục giác quan thứ 6 điên cuồng dự cảnh. Một cỗ không thể đối kháng hướng về phía tới mình Vương Lục đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, căn bản không cho Vương Lục phản ứng thời gian, liền đem nó bao phủ lại. Tôn Ngộ Không mặc dù không rõ ràng lông dài khỉ vì sao tới đây, nhưng Tôn Ngộ Không nhớ tỉnh. Lông dài khỉ cho hắn đưa qua hoa quả. Cho nên trước tiên, Tôn Ngộ Không nhấc lên kim cô đồng liền hướng kim quang đánh tới. Ầm. Tôn Ngộ Không bị trong nháy mắt bắn ra, hắn hổ khẩu đều bị chấn tê. Một giây sau, kim quang trở về, Vương Lục cũng đi theo bị mang đi. Đi phương hướng là Tây Thiên phương hướng. Vương Lục cũng kịp phản ứng, Tây Thiên có thể sử dụng thủ đoạn như thế đem mình bắt về, chỉ có Như Lai. Xem ra vẫn là bại lộ thân phận. Vương Lục thử một cái, căn bản không tránh thoát được kim quang trói buộc. Bây giờ cùng Như Lai cứng đối cứng hiển nhiên vẫn chưa tới thời cơ, Vương Lục linh quang lóe lên. Khống chế mình xương sụn cùng da thịt lúc đích. Chỉ chốc lát, Vương Lục sau đầu lông tóc phía dưới, nhiều 4 cái lỗ thai. Tăng thêm lúc đầu, hết thảy 6 con lỗ thai, một bên 3 cái, đều giấu ở lông tóc hạ. Thừa dịp còn chưa tới Linh Sơn, Vương Lục tranh thủ thời gian hồi ức hầu ca là thế nào đương hầu tử. Đạo kim quang kia tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền đã mang theo Vương Lục đi tới trong truyền thuyết Linh Sơn Đại Lôi Âm tự trước. Vừa mới rơi xuống đất đứng vững gót chân, Vương Lục liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Ngắm nhìn một phía, phát hiện mình thân ở một mảnh trang nghiêm túc mục, khí thế rộng rãi trong kiến trúc. Bao quanh lấy từng tôn cao lớn vô cùng Phật đà, những này Phật đà từng cái dáng vẻ trang nghiêm, pháp tướng uy nghiêm, làm lòng người sinh lòng kính sợ. Mà tại mảnh này khu kiến trúc chính giữa, thì ngồi ngay thẳng một tôn lớn nhất Phật, Như Lai Phật Tổ. Như Lai thân thể to lớn như núi cao, khuôn mặt hiền lành nhưng lại không mất trang trọng trang nghiêm cảm giác. Nhất là làm người khác chú ý chính là Như Lai Phật Tổ kia vóc người mập mạp cùng thật dài vành hai, phản phất ẩn chứa vô tận Phật pháp trí tuệ cùng từ bi lực lượng. Tại Như Lai Phật Tổ hai bên trái phải, phân biệt đứng vững Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát chờ một đám trong Phật giáo nhân vật trọng yếu. Bọn hắn hoặc cầm trong tay pháp khí, hoặc mặt lộ vẻ mỉm cười, hoặc đau khổ thút thít, hoặc phẫn nộ hung ác. Toàn bộ tràng diện lộ ra thần thánh mà hùng vĩ, để Vương Lục trọn vẹn sửng sốt 2 phút đồng hồ, lúc này mới nhớ tới kế hoạch của mình. Vương Lục lập tức quát to một tiếng, giống như hầu tử nhảy lên mấy lần, tay cào lỗ tai, lộ ra vẻ kinh hoàng. "Này, yêu nghiệt phương nào, dám gan to bằng trời, giả mạo kia chí cao vô thượng Phật Tổ đến đây lừa gạt tại ta." Vương Lục dùng tức giận nhất ngữ khí đập cái mông ngựa, sau đó nhảy lên một cái, thân thể bộc phát ra nồng đậm túc sát chi khí. Sau đó thân hình như quỷ mị lấn người mà lên, nồi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lấy gào thét kinh phong, hung hăng đánh tới hướng Như Lai. Như Lai chỉ là có chút đưa tay, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một cỗ nhu hòa nhưng lại không thể phá vỡ lực lượng, trong nháy mắt đem Vương Lục công kích hóa giải thành vô hình, nắm đấm kia phảng phất lâm vào trong vũng bùn, không được tiến thêm. Vương Lục đương nhiên sẽ không dùng toàn lực, là dựa theo Tôn Ngộ Không thực lực tiêu chuẩn bỏ ra quyền. Nhưng cho dù là giả đánh, Vương Lục cũng cảm thấy Như Lai cường đại. Chiêu này hóa giải lực lượng, phảng phất là một cái cấp độ khác chiêu thức, Vương Lục cảm thấy có lẽ coi như lực lượng tiếp tục điệp ra đi lên, vẫn như cũng không phá được cái này phẩy tay áo một cái. Vương Lục trên mặt lần nữa lộ ra chấn kinh, sau đó bước ra lui lại, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, mặt đất giạn nước, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phương xa. Nguyên bộ động tác một mạch mà thành, đem một con hầu tử đánh không lại bỏ chạy tinh thần diện mạo, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thể hiện ra. Có thể Vương Lục còn không có bay ra Đại Lôi Âm tự, liền cảm giác được không gian chung quanh đọc lại. Vô luận như thế nào ra sức dãy rủa, đều khó mà nhúc nhích chút nào. Như Lai tay khẽ đẩy, Vương Lục chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đem hắn kéo trở về kéo. Thân thể không tự chủ được bay ngược mà đi, cuối cùng nặng nề mà rơi vào Phật Tổ dưới chân, lại không thể động đậy. Như Lai ánh mắt thâm thúy, miệng phun phản âm, nguyên lai là gia hỏa này. Quan Âm lập tức hỏi là ai. Như Lai nói, Chu Thiên bên trong có 5 tiên, chính là Thiên Địa Thần Nhân Quỷ, lại có 5 chủng, chính là Lọa Vảy Lông Chín Côn. Cái thằng này không phải 5 tiên, cũng không phải 5 chủng. Ngoài ra, lại có 4 khỉ hôn thế, không vào 10 loại chi chủng. Như Lai dừng một chút, Quan Âm tựa như vai phụ, lập tức hỏi, xin hỏi là cái nào 4 khỉ? Đầu tiên là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi. Thứ hai là Xích Khảo Mã Hầu. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiện Linh Âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vân vân. Này 4 khỉ người, không vào 10 loại chi chủng, bởi vậy nhảy ra trong tầng giới, không tại trong ngũ hành. Nói đến đây, Quan Âm chữ nhật khác biệt lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được bọn hắn không tính được tới gia hỏa này, nguyên lai hắn đã sớm nhảy ra tầng giới. Như Lai phụ cập khoa học xong đây hết thảy, nhìn về phía Vương Lục, hỏi, con khỉ ngang ngược, ngươi bây giờ có biết ngươi là ai? Vương Lục mặc dù thân thể không thể động, nhưng là còn có thể nói chuyện, thế là hồi đáp, nguyên lai ngài thật sự là Phật Tổ, vừa rồi có nhiều đắc tội. Dựa theo Phật Tổ nói, ta là 4 hầu tử một trong, mà ta sinh ra sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, hẳn là Xích Khảo Mã Hầu đi. Như Lai cười, sau đó nói, si khỉ, ngươi sinh mà có Lục Nhĩ, đương nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu. Vương Lục một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó cảm tạ Phật Tổ chỉ điểm. Rút đi trên thân cũ gông xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Phật Tổ, ta hiện tại phải chăng có thể rời đi? Như Lai đột nhiên trầm giọng nói, ngươi cái này hầu tử, tùy ý phá hư đi về phía Tây Thỉnh Kinh trên đường 81 khó định số, phạm phải tội nặng như vậy, vốn nên đưa ngươi đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, khiến ngươi thân tử đạo tiêu. Nhưng nhớ tới ngươi chi sinh ra đúng là không dễ, trải qua thiên tân vạn khổ mới có hôm nay cơ duyên, liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi nguyện ý bỏ qua tự thân thân phận, hóa thân thành Tôn Ngộ Không, hiệp trợ Đường Tăng hoàn thành còn sót lại Thỉnh Kinh con đường, kiếm đủ 81 khó, đợi công đức viên mãn thời điểm, liền cho ngươi thân tự do. Như Lai giống như hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ Linh Sơn. Vương Lục lập tức liền kịp phản ứng, đây là muốn thật giả Mỹ Hầu Vương a. Chương 110, biến hóa thần thông. Thế nhưng là Vương Lục nhớ rõ ràng, thật giả Mỹ Hầu Vương bên trong có một con là bị tạo chết. Chủ lưu nói là Lục Nhĩ Mi Hầu chết rồi, cũng có người nói Tôn Ngộ Không chết rồi. Cụ thể như thế nào Vương Lục không rõ ràng, nghĩ thầm sẽ không bị tá ma giết lừa đi. Thế là trực tiếp hỏi, Phật tổ, kia Đường Tăng bên người đã có Tôn Ngộ Không, ta lại biến thành hắn, chẳng phải là nhiều một cái? Như Lai chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm nói, A Di Đà Phật, kia Linh Minh Thạch Hầu mặc dù trời sinh thần dị, nhưng lại liệt căn khó trừ, nó tính tình quái đản, ngang bướng không chịu nổi, thực khó thuần phục dạy bảo. Nhưng mà xem những chi tính, thông đạo lý đối nhân xử thế, hiểu lý lẽ ác gấp, có thể nhìn rõ tiền căn hậu quả, so sánh với nhau, ngươi càng thêm phù hợp làm bạn Đường Tăng đạp vào cái này từ từ con đường về hướng tây. Dứt lời, Như Lai bổ sung một câu, ta sẽ dốc sức tương trợ ngươi, giúp ngươi thay vào đó. Một câu dốc sức tương trợ chuyển vào Vương Lục trong lỗ tai, câu nói này giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Nguyên lai, chân chính Tôn Ngộ Không tại trải qua một kiếp này khó về sau vậy mà liền muốn mệnh tăng hoàng tuyển. Nếu như lúc này đứng ở chỗ này chính là bình thường Lục Nhĩ Mi Hầu, như vậy có lẽ hắn sẽ không chút do dự đồng ý, dù sao đối với Lục Nhĩ Mi Hầu tới nói, có thể thay thế Tôn Ngộ Không trở thành đám người kính ngưỡng Tề Thiên Đại Thánh, không thể nghi ngờ là một cái rất có sức hấp dẫn cơ hội. Nhưng mà, Vương Lục lại cùng phổ thông Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn khác biệt. Hầu ca cho mình muốn qua tiên đan, cho mình phân hơn người nhân sâm, trên đường đi Hầu ca không chỉ có bảo hộ Đường Tăng, còn coi Vương Lục là làm huynh đệ, cùng một chỗ bảo hộ lấy. Một đường từng ly từng tí, Vương Lục đều nhớ tin tưởng. Tôn Ngộ Không đúng là ngông nên tự nhiên, sát thực tính tình quái đản, nhưng tuyệt đối là một con có tình có nghĩa tốt khỉ. Vương Lục cao giọng nói, Phật tổ, kia Linh Minh Thạch Hầu cùng ta cùng là hôn thê tứ hầu, lại từng trợ giúp tại ta, có thể hay không mời Phật tổ tạm thời bỏ qua cho hắn? Ta lại quên hắn về Hoa Quả Sơn, về sau lại không sinh sự. Như hắn tái phạm sự tình, ta cái thứ nhất đi thu thập hắn. Như Lai trầm ngâm một lát, trả lời, thiện. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, thỉnh kinh 81 khó, một khó đều không thể thiếu. Dứt lời, Vương Lục cảm giác trên người mình trói buộc biến mất. Đồng thời trên đầu xuất hiện một cái kim cô. Phật tổ, ta còn có một vấn đề, ta sẽ không biến hóa chi thuật, không cách nào biến thành Tôn Ngộ Không, có thể hay không ban thưởng ta biến hóa thần thông? Cái này lông dê không hao ngu sao mà không hao? Quả nhiên, Như Lai rất đại khí nói, ta ban thưởng ngươi biến hóa thần thông. Nói, tay một chỉ, một đạo bạch quang không có vào Vương Lục thể nội. Vương Lục tinh tế trải nghiệm lấy cỗ này bạch quang lực lượng này trong thân thể du lịch á du lịch, du lịch á du lịch. Càng bơi đi càng ít, cũng không biết trải qua bao lâu, liền hoàn toàn biến mất. Vương Lục lại cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa nào. Hắn không có mở miệng, Như Lai lập tức phát hiện không hợp lý, giống như ban thưởng thần thông thất bại. Ta ban thưởng ngươi biến hình thần thông. Lại là một đạo bạch quang đánh vào Vương Lục thể nội. Bất quá Vương Lục vẫn là chỉ cảm thấy ấm áp, đợi đã lâu, vẫn như cũ như cũ. Như Lai đều cau mày, nghĩ thầm, hôn thế tứ hầu, phức tạp như vậy sao, xem ra lần sau đi Tử Tiêu Cung, phải hỏi một chút lão sư. Bất quá bây giờ nhiều như vậy Phật Đà nhìn xem, Như Lai cũng không tốt thân ôn, thế là thu nhỏ phạm vi, lại thử một lần. Ta ban thưởng ngươi biến Tôn Ngộ Không hình dạng thần thông. Lại một đạo bạch quang đánh vào Vương Lục thể nội. Một nén nhang sau, Vương Lục rốt cục thay đổi, biến thành Tôn Ngộ Không dáng vẻ. Như Lai còn cho Vương Lục trước mặt thay đổi cái tấm gương. Có thể Vương Lục phát hiện, trong gương hắn chỉ là biến thấp, sau đó khuôn mặt biến thành Tôn Ngộ Không mặt. Trừ cái đó ra, mình cũng không có cảm giác được những vật khác. Cân đầu vân đâu? Kim vô đồng đâu? 72 loại biến hóa đâu? Liên chỉ riêng bộ dáng thay đổi. Cái này biến Tôn Ngộ Không hình dạng thần thông chữa trụ cũng quá chết đi, liền biến cái này một cái à, còn không bằng mình dịch dung thuật đâu. Bất quá Vương Lục vẫn là lập tức nói cảm tạ, tạ Phật tổ ban thưởng thần thông. Đi thôi. Đại Lôi Âm tự không có cửa, chỉ cần Như Lai đồng ý, tự nhiên tới lui tự nhiên. Vương Lục không muốn tại cái này chờ lâu, rất lâu không có như thế phá vỡ lông mày không lưng hầu quyền quý, có chút không thích đứng. Thế là đứng dậy mau chóng rời đi Đại Lôi Âm tự. Từ Linh Sơn xuống tới, một đường đều là Phật miếu, niệm kinh thanh âm vang vọng đất trời, đem Vương Lục nhao nhao hoa mắt chóng mặt. Hạ Linh Sơn. Vương Lục ngón tay dùng sức một kéo kiệt, trên đầu kim cô liền lưới lỏng. Xem ra cũng không ra thế nào nhỏ mà. Vương Lục một lần nữa đem kim cô mang tốt. Lúc này mới cất cánh, rời đi Tây Thiên. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Vương Lục rốt cục bay trở về hào núi bên này. Bất quá nhưng không có phát hiện Đường Tăng một bằng người. Lại tìm một vòng, vẫn là không ai. Vương Lục phát hiện không hợp lý. Mình chỉ rời đi nửa ngày, lấy Đường Tăng cất lực, không có khả năng đi ra hào núi, chớ nói chi là chỗ xa hơn. Chẳng lẽ là Vương Lục trước biến trở về tự thân bộ dáng, sau đó quay trở về lao lục động? Lão Lục trong động, chỉ thấy sóng sóng heo cùng sóng sóng chim đang đánh quét vệ sinh, cái khác yêu quái cùng khôi giáo nhân viên đều không tại. Đại Vương, hai người tới. Sóng sóng heo cùng sóng sóng chim lập tức chạy đến Vương Lục trước mặt. Cái khác yêu quái đâu? Khởi bẩm Đại Vương, Bắc Hải bên kia xuất hiện một kiện linh bảo, bọn hắn đều đến đó tìm cơ duyên. Vương Lục đối linh bảo cái gì không có hứng thú, sau đó lập tức vấn đạo thời gian. Kết quả một thẩm tra đối chiếu, quả nhiên phát hiện vấn đề. Mình chỉ là tại Linh Sơn chờ đợi nửa ngày nhiều một chút, kết quả này nhân gian đã qua gần một năm. Vương Lục mau đem bảng điều ra tới. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 29 tuổi, 56.5 tuổi, ta dựa vào nguyên bản 28 tuổi hắn, hiện tại biến thành 29 tuổi. Một năm này cứ như vậy bạch bạch trôi qua. Bởi vì hắn không có hoàn thành một năm này khôi hài đoán thể, tự nhiên trên thực lực không có tăng lên. Linh Sơn không phải mọc trên mặt đất sao? dựa vào cái gì tính trên trời thời gian? Lao thiên gia, ngươi không công bằng a. Vương Lục khí đi qua đi lại, chỉ thiên mắng to. Sóng sóng heo cùng sóng sóng chim bị Vương Lục dáng vẻ dọa sợ, không biết nên làm sao nên làm như thế nào, chỉ có thể đi theo Vương Lục phía sau cái mông. Vương Lục chửi một câu, hai người bọn họ cũng đi theo chửi một câu. Sóng sóng chim, lão tặc thiên, ngươi lại ra. Sóng sóng heo, lão thiên gia, ta ít người bố khỉ. Vương Lục nghe được hai cái tiểu yêu cũng mắng trời, kém chút khí cười. Thật sự là càng nhỏ yếu hơn càng không biết trời cao đất rộng. Lao tử mắng là bởi vì không sợ, cái này hai hàng cái gì trình độ. Được rồi, cũng coi như an ủi mình. Đột nhiên, Vương Lục bụng vang lên mấy lần. Cũng không biết có phải hay không là mắng vài tiếng, toàn thân thông suốt, đột nhiên nghĩ đánh rắm. A, làm sao không nhịn được? Vương Lục kinh hãi. Lấy hắn cường hãng cơ vòng, không có khả năng kẹp không ở cái rắm a. Ầm, ầm. Hai tiếng cái rắm vang, Vương Lục thả ra không phải cái rắm, lại là hai đạo bạch quang. Một trái một phải. Vừa vặn đánh tới sau lưng sóng sóng heo cùng sóng sóng thân chim lên. Chương 111, cảm tạ đại vương ban thưởng pháp. Giảo hoạt thanh nhu tinh. Liền ngay cả Vương Lục đều mở bức. Mình đánh cái rắm làm sao còn mang lớp lóe. Nhìn lại, sóng sóng heo cùng sóng sóng chim xuất hiện thần kỳ biến hóa. Sóng sóng chim thân thể một hồi biến thành chó, một hồi biến thành rắn, một hồi lại biến thành nết xanh. Sóng sóng heo thân thể một hồi biến thành hổ, một hồi biến thành cái bàn, một hồi lại biến thành dưa hấu. Hai cái đều đang không ngừng biến hóa. Nhưng là sóng sóng heo biến hóa phạm vi càng rộng, cơ hồ cái gì đều có thể biến. Mà sóng sóng chim lại chỉ có thể biến sinh linh, không thể biến thành vật phẩm. Nhìn đến đây, Vương Lục đã hiểu. Nguyên lai là mình tại Như Lai nơi đó hao lông dề, mình không hấp thu được, kết quả tiện nghi hai người này. Lung tung thay đổi một hồi, sóng sóng heo cùng sóng sóng chim, rốt cục đại khái thăm dò rõ ràng biến hóa áo nghĩa, khôi phục lại bản thể. Hai cái tiểu yêu quái kích động và phần, lập tức quỳ gối Vương Lục trước mặt, nói cảm tạ đại vương ban thưởng pháp. Nói xong, hai cái yêu quái liền không ngừng cho Vương Lục dập đầu. Vương Lục đem hai cái tiểu yêu quái nâng đỡ. Ván đã đóng thuyền, Vương Lục cũng không có khả năng nói mình là không cẩn thận thả cái rắm, đem thần thông băng tại hai người trên người. Thế là nói, sóng sóng heo, sóng sóng chim, hai người mặc dù làm lấy tầng dưới chót nhất công việc, nhưng là ta đều nhìn ở trong mắt. Công việc không phân quý tiện, hai người chăm chú phụ trách thái độ đạt được ta tán thành. Bởi vậy, ta ban cho sóng sóng heo biến hóa thần thông, ban cho sóng sóng chim biến hình thần thông. Ta muốn để tất cả yêu quái cùng yêu nhân đều biết, coi như thiên phú không tốt, coi như nền tảng rất kém cỏi, nhưng chỉ cần ở dưới tay ta chăm chú cố gắng, ta sẽ cho các ngươi một bước lên trời cơ hội. Một phen diễn thuyết, rõ ràng. Vương Lục tại sóng sóng heo cùng sóng sóng chim trong mắt, hình tượng lần nữa cất cao. Đi, đến bên ngoài sơn động đi, cho ta biểu diễn một lượt các ngươi lĩnh ngộ như thế nào. Trong động phủ quá nhỏ, ảnh hưởng phát huy. Vương Lục cảm thấy chỉ có thể biến rắn biến hết xanh cái gì, hoàn toàn không xứng với Như Lai danh hiệu, thế là liền để hai yêu ra ngoài biểu thị. Lão Lục ngoài động. Vương Lục nói, biến lớn. Được rồi đại vương. Sóng sóng chim xoay người một cái, biến thành một nhân loại mỹ nữ. Trước ngực có to lớn chi vật. Vương Lục mặt tối sầm, một cước đem mỹ nữ đá bay. Ta tờ mở không phải nói cái này lớn, ta nói là hình thể to lớn. Sóng sóng chim ngượng ngùng cười một tiếng, mau từ mỹ nữ biến thành một đầu voi. Đại vương, là thế này phải không? Vương Lục đẩy, cùng thật to lớn tượng giống nhau như lúc, trọng lượng đều như thế. Lớn chút nữa. Sóng sóng chim nhảy một cái, voi biến thành cự lòng, trong nháy mắt bay lên tại trời, bay một vòng thậm chí còn phun ra hỏa diễm. Lợi hại, lợi hại. Lại còn có thể có được biến thành sinh linh kỹ năng. Cái này so Hàn Bảo Bảo loại kia sẽ chỉ biến lớn mình to lớn hóa thần thông lợi hại hơn nhiều. Vương Lục nhìn về phía sóng sóng heo, nói, ngươi đây, biến cái lớn nhất. Có ngay, đại vương. Chỉ gặp sóng sóng heo không ngừng chạy, chạy xa về sau đột nhiên biến thành một con cự ứng, bay vào cửu thiên. Bay xa về sau, kia ứng lần nữa biến hóa. Oanh một tiếng vang thật lớn. Vương Lục lập tức cảm giác mắt tối sầm lại. Ngoa tạo. Vương Lục trước người xuất hiện một tòa che khuất bầu trời đại sơn. Đại vương, có đủ hay không lớn? Vương Lục ngẩng đầu, núi này đã xuyên thẳng vân tiêu. Đủ rồi đủ rồi. Sóng sóng heo cùng sóng sóng chim biến trở về nguyên hình, cao hứng bừng bừng địa chạy đến Vương Lục trước người. Vương Lục khen ngợi nói, không tệ, thần thông chi lực còn có rất nhiều khả năng, các ngươi về sau lái chậm chậm phát đi. Vương Lục nói xong, sóng sóng chim đột nhiên nói, đại vương, ta muốn xin nghỉ, về sóng sóng núi một chuyến, gặp mẫu thân của ta một mặt. Đại vương, ta cũng nghĩ về sóng sóng núi. Khá lắm, vương lưu bức một điểm liền muốn về nhà trang bức, Vương Lục cũng không quét bọn chúng hưng. Đi thôi, hai người thay phiên đi, lưu một cái trông coi động phủ là được. Ta đại vương, đuổi đi hai cái tiểu yêu quái. Vương Lục xuất ra địa đồ, xem xét. Thời gian một năm, đường tăng hẳn là sớm qua hắc hà. Xe trễ nước cũng hẳn là qua. Tính toán thời gian, không tại sông Thông Thiên nơi đó, ngay tại núi Vàng Túi Động nơi đó. Vương Lục lập tức xuất phát, đi trước sông Thông Thiên nơi đó nhìn một chút. Dọc theo sông tìm một lần, không có gặp người. Thế là lại đi núi Vàng Túi Động. Quả nhiên, đường tăng mấy người ngay ở chỗ này. Vương Lục xa xa liền nghe đến. Kia đường tăng, chư bắt giới hai người đã bất hạnh rơi vào tay địch. Sa Hòa Thượng cũng trở lại thỉnh kinh đội ngũ, chỉ là tác dụng không lớn, đồng dạng cũng là bị trói trong động phủ chờ cứu viện. Chỉ có Tôn Ngộ không còn tại khổ sở suy nghĩ lấy nghĩ cách cứu viện chi pháp. Núi Vàng Túi trong động chiếm cứ một con độc giác hủy đại vương. Yêu quái này có thể có lai lịch lớn, nó vốn là thái thượng lão quân châu ngồi cưỡi đầu kia thanh nhu tinh, bởi vì trông coi đồng tử ngủ thiết đi, cho nên tự mình hạ giới lại yêu, ở đây chiếm núi làm vua. Đương nhiên, tình huống chân thật có phải như vậy hay không, Vương Lục không được biết. Nếu như lão quân chỉ có kim giác ngân giác hai cái đồng tử, cái này hai hàng đều hạ giới làm loạn, Thanh Nưu tinh năng không chạy sao? Đương nhiên, cũng có thể là lão quân đem bảo bối phát cho hắn đồng tử cùng Thanh Nưu, để bọn hắn xuống tới ra cái chiến lệnh. Cái này Thanh Nưu tinh trong tay có một kiện uy lực kinh người pháp bảo, Kim Cương Trác, có thể nuốt pháp bảo. Dù sao cũng là thái thượng lão quân bảo bối, không có kém. Chính là kiện bảo bối này để Tôn Ngộ không chịu nhiều đau khổ. Kia Kim Cương Trác một khi tế ra, tựa như có linh tính bình thường trực tiếp đem trong tay hắn kim cô đồng cho bộ đi. Không có tiện tay binh khí, Tôn Ngộ không lập tức đánh không lại Thanh Nưu tinh. Vương Lục liền nút ở phía xa quan sát. Lần này hắn không định hiện thân, bởi vì Thanh Nưu tinh là thái thượng lão quân châu, xác định vững chắc sẽ không ăn đường tăng, chính là làm dáng một chút, dọa một chút đường tăng. Tôn Ngộ không tìm lượt giúp đỡ đều không đối phó được Kim Cương Trác tình huống dưới, lão quân tự nhiên sẽ hạ phàm xuất thủ. Cho nên mình xuất thủ hay không kết quả đều như thế. Lần trước Như Lai đem Vương Lục dọa sợ, bởi vì chênh lệch quá lớn. Cho nên Vương Lục hiện tại không muốn ra hiện tại cái này một cấp bậc đại lao trước mắt. Liên giả mạo Lục Nhĩ Mi Hầu, đi theo Tây Du nhiều hơn mấy năm. Trước tiên là nghĩ mau mau đi, hiện tại Vương Lục quan điểm thay đổi, từ từ sẽ đến, thì đường tăng ăn nhiều ăn ít cũng không kém kia mấy năm. Mấu chốt là phải cậu ở. Cậu đến mô địch, lại nhảy đi ra ngoài tìm trường sinh chi pháp. Ý nghĩ mặc dù tốt, có thể hiện thực luôn luôn không như mong muốn. Bởi vì Vương Lục trong lỗ tai đột nhiên truyền đến thanh nhu tình. Đường tăng, ta không giết ngươi, nhưng đến cắt người điểm thịt đến ăn. Cái gì? Cái này Thanh Nưu tinh vậy mà giống như chính mình lão lục, biết không thể giết Đường Tăng, cho nên chỉ cắt một điểm xuống tới ăn. A, rất nhanh, trong động phủ truyền đến Đường Tăng tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Không đánh mất xỉu, không có gây tê, trực tiếp sinh cắt. Cái này cùng lần trước Vương Lục cắt thịt còn khác biệt. Lần trước, Đường Tăng bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, đau hơn. Cắt lấy khối kia tiếp tục thiêu đốt thịt, ngược lại giảm bớt chút thống khổ. Mà lại Vương Lục hạ đao cực nhanh, lúc ấy Đường Tăng liền không có thảm như vậy kêu lên. Lại nhìn Hầu Ca, gia hỏa này đã thượng thiên đi viện binh đi, nhất thời bán hội về không được. Nghe Đường Tăng tiếng kêu thê thảm tiếp tục không ngừng, Vương Lục ngồi không yên. Mẹ nó, dám như thế khi dễ ta lão Đường, đây là bức lão tử xuất thủ a. Chương 112, lại ăn vào thịt. Đường Tăng bị cắt thịt phát ra thê thảm tiếng kêu, Tôn Ngộ không nhất thời bán hội lại về không được, Vương Lục ngồi không yên. Xoay người một cái, trực tiếp biến thành Tôn Ngộ không bộ dáng. Sau đó thẳng đến núi vàng túi động mà đi. Cửa động tiểu yêu tự nhiên ngăn không được Vương Lục, trực tiếp liền xông vào. Kia Thanh Nưu tinh đang cắt thịt, nghe được vận động, nhìn lại, lập tức liền kinh ngạc. Nhanh như vậy liền trở lại. Ngươi cái này hầu tử tìm tới cứu binh. Kia Thanh Nưu tinh nhìn Tôn Ngộ không sau lưng không có giúp đỡ, mình cũng không có vũ khí, một điểm không sợ. Hầu ca, nhanh cứu sư phó trên mông đều nhanh không có thịt. Ngộ không, cứu ta. Đường Tăng bị trói tư thế có chút tiêu hồn, là cái mông hướng lên trên thế. Đại sư minh, cố lên. Vương Lục nhìn thấy Đường Tăng dáng vẻ, chỉ là trên mông thiếu đi hai khối đầu, không có chính mình tưởng tượng bên trong thảm. Thu thập ngươi còn không cần dùng xin cứu binh nói, Vương Lục từ phía sau xuất ra một khối đá. Thanh Nưu tinh gặp, tưởng rằng mới vũ khí, lập tức gỡ xuống kim cương trác. Nhìn pháp bảo, Vương Lục đem tảng đá quăng ra. Thanh Nưu tinh lập tức cũng ném ra kim cương trác. Kết quả tảng đá từ kim cương trác đường biên qua, căn bản không có bị hút đi vào. Tảng đá chính giữa Thanh Nưu tinh chán, trực tiếp đem hắn đánh cho hồ đồ. Chân thạch đầu. Kim cương trác có thể hấp thu pháp bảo binh khí, nhưng sẽ không hấp thu rác rưởi a. Cái này Tôn Ngộ không rõ ràng là đang đùa bỡn chính mình. Thanh Nưu tinh lập tức nổi giận. Ngươi đùa bỡn ta? Vương Lục cười nói, nếu như không phải là vì đùa nghịch ngươi, ngươi đã chết. Hầu ca làm sao giống biến thành người khác? Nói chuyện so trước kia bà khí. Ngộ không, đừng có đùa, nhanh cứu vi sư. Vương Lục dựng lên một cái ok thủ thế, tốt. Một giây sau, Thanh Nưu tinh trên tay kim cương chắc không thấy. Thanh Nưu tinh còn không có kịp phản ứng, đối diện liền đến một cái nắm đấm. Oanh một tiếng, Thanh Nưu tinh bị nện đến sơn động trên tường, lập tức mắt buốt kim tinh, choáng đầu hoa mắt. Trung quanh tiểu yêu sợ choáng váng. Tôn Ngộ không đi ra ngoài một chuyến trở về, vậy mà biến cường đại như thế. Nhà mình đại vương không phải nó địch. Những này tiểu yêu nào dám lại đi chịu chết. Thanh Nưu tinh hạ phàm cũng không bao lâu, những này tiểu yêu cũng vừa mới bị hắn hợp nhất, không có gì trung thành có thể nói. Thế là giải tán lập tức. Vương Lục đi trước, đem Đường Tăng mấy người cứu. Bát Giới, ngươi trước mang sư phó ra ngoài, cho hắn băng bó kỹ cái mông. Sau đó các ngươi đi trước, yêu quái này hậu trường là thái thượng lão quân, ta tại bực này hắn, hỏi hắn đòi một lời giải thích, muốn hắn mấy quả đan dược. Có ngay, Hầu ca, ngươi cẩn thận chút. Đại sư Minh cẩn thận. Thế là chư Bát Giới ôm Đường Tăng, các tăng cầm lên hành lý, Tiểu Bạch Long đi theo phía sau cái mông, liền mau chóng rời đi núi vàng túi động. Chờ bọn hắn đều sau khi đi, Vương Lục nhìn về phía Thanh Nưu Tinh, gia hỏa này còn tại mê muội. Vương Lục căn cứ không lãng phí nguyên tắc, mau đem Đường Tăng cái mông thịt ăn. Cũng may Đường Tăng thích sạch sẽ, không táo bón, thì không có mùi vị khác thường. Cũng không biết Thanh Nưu Tinh vì sao thích ăn trước cái mông. Ăn xong mấy khối thịt Đường Tăng, Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 28 tuổi, 61 tuổi, lần trước là 56.5 tuổi, trực tiếp gia tăng 4.5 năm tuổi thọ. Mông lớn cơ hiệu quả không tệ a. Ăn xong thịt Đường Tăng, nên cho Đường Tăng báo thủ. Vương Lục đi đến Thanh Nưu Tinh trước mặt chờ hắn thanh tỉnh về sau, hỏi: "Ngươi gọi độc giác hủy đại vương, vì sao lại có hai cái sừng?" Thanh Nưu Tinh. Vương Lục bắt lấy Thanh Nưu Tinh một góc, dùng sức một tách ra. Sừng châu được gãy. Lập tức, Thanh Niên Tinh cũng bắt đầu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giờ khắc này, Thanh Nưu rốt cục nhớ lại năm đó Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung lúc chẳng cảnh. Khi đó nó, còn chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn xem Tôn Ngộ không một hồ lô ăn kim đan. nguyên lai hắn vậy mà mạnh như vậy, vừa mới dùng kim cô bổng là đang cùng ta chơi đâu. Thái thượng lão quân còn nói với nó, đó là cái nhẹ nhõm lỗi. Không nghĩ tới thịt đường tăng không ăn được không nói, còn rơi mất một góc. Vương Lục thưởng thức một hồi kim cương trác, sau đó ném cho Thanh Nhu Tinh. Bảo bối này là Thái thượng lão quân, tạm thời không dám ngấp nghé. Lúc gần đi, Vương Lục nói, kêu la cái gì, ngươi bây giờ cái dạng này, mới thật sự là độc giác hủy đại vương mà. Vương Lục đi không bao lâu, Tôn Ngộ Không chuyển đến cứu binh. Có Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Na Cha, hai lôi công, Hỏa Đức Tinh quân chờ hỏa bộ chúng thần. Còn có Hoàng Hà thủy bá, 18 tôn La Hán. Ô ép một chút một đoàn, khí thế kinh người. Ta lão Tôn đi vào trước dẫn hắn ra. Nói, liền lặng lẽ tiến vào yêu quái trong động phủ. Chỉ là có chút kỳ quái, một cái tiểu yêu quái đều không có. Thanh Nhu Tinh thì là một người ngồi ở đằng kia bao khỏa bỏ của hắn sừng. Nghe được động tĩnh, Thanh Nhu Tinh nhìn lại, dọa đến nhảy dựng lên. Ngươi tại sao lại đến rồi? Tôn Ngộ Không, ngươi lôi kéo ta binh khí, cướp ta sư phó, còn hỏi ta vì sao đến? Thanh Nhu Tinh, sư phó ngươi không phải đã đi rồi sao? Binh khí ta cũng lập tức trả lại ngươi. Nói, liền từ kim cương chắc bên trong lấy ra kim cô đồng, còn cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cầm tới kim cô đồng thời điểm, có chút ngộng. Cái này Thanh Nhu làm sao đột nhiên cứ như vậy trung thực? Không đúng, ngươi đang đùa âm như gì? Đại thánh, tha cho ta đi, ta liền thừa một góc. Như lại mất đi cái sừng này, ta một thân tu vi cũng bị mất. Nói, Thanh Nhu Tinh trực tiếp quỳ xuống. Tôn Ngộ Không giơ kim cô đồng lại buông xuống, chẳng lẽ có đi ngang qua đại tiên đem sư phó bọn hắn cứu đi, sau đó khuyên Thanh Nhu hảo hảo làm yêu? Không được, liền như vậy đi ra ngoài thật là không có mặt mũi. Cứu binh đều tìm tới, không nên nhẹ nhàng như vậy a. Tôn Ngộ Không nâng lên kim cô đồng liền đánh. Thanh Nhu Tinh căn bản không dám hoàn thủ. Còn tốt chính là, Thái thượng lão quân đã nhận ra không đúng, tranh thủ thời gian hạ phàm, đem Thanh Nhu Tinh lĩnh đi. Khá lắm lão quân, ngươi thế mà thả yêu quái đến ăn sư phụ ta. Tôn Ngộ Không nắm chặt lão quân quần áo, chí ít bồi mười khỏa kim đan. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, liền một viên, cầm đi cứu trị sư phó ngươi. Mau đi đi, không phải ngươi đường tăng đều không nhận ngươi. Tôn Ngộ Không tiếp nhận kim đan, nghe không hiểu lão quân. Bất quá vẫn là trước tiên đem Lý Thiên Vương, Na Cha bọn người đưa tiễn về sau, nhanh đi truy. Vừa đuổi tới đường tăng, đường tăng một đoàn người lập tức đề phòng. Phương nào yêu quái, cũng dám giả mạo ta đại sư huynh. Chư Bát Giới nhìn xem mới tới Tôn Ngộ Không kêu lên. Tôn Ngộ Không nhìn xem cùng hắn giống nhau như lúc hầu tử, thẹn quá hóa giận. Ngốc tử, nó mới là yêu quái a. Chương 113, lớn mạnh tỉnh kinh đội ngũ. Chư Bát Giới ngây người. Cái này mới tới hầu ca, giọng nói chuyện không giống giả nhà. Nhìn cũng càng giống chân chính Tôn Ngộ Không. Lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trước đó Vương Lục. Chư Bát Giới nghĩ đến trước đó núi vàng túi trong động năm Tôn Ngộ Không biểu hiện rất lạ lẫm, trong lòng đã có phán đoán. Thế là Cựu Sĩ Đinh Ba thay đổi phương hướng, đối Vương Lục. Ta lão chư vừa rồi liền hoài nghi, ngươi không giống ta hầu ca. Sa Tăng nói, hầu ca có 72 loại biến hóa, có cân đậu vân cùng như ý kim cô đồng, chỉ cần thử một lần liền biết. Đường Tăng cái mông mặc dù đau, miệng không thương, A Di Đà Phật, ta niệm một đoạn kim cô chú, liền biết hai ngươi thật giả. Vương Lục lúc này giơ tay lên, nói, không cần phiền toái như vậy. Ta không phải Tôn Ngộ Không, ta là Vương Lục a. Ba câu nói xong, nguyên bản khẩn trương không khí lập tức bị phá hư. Chỉ còn đám người không hiểu ra sao. Vương Lục nguyên địa đi một vòng, biến trở về lông dài hình thái. Lông dài hầu vương 6. Tôn Ngộ Không giật mình. Lão Đường, hầu ca, chư ca, Sa Hỏa thượng, là ta ạ. Hộ vệ Vương Lục. Chư Bát Giới nắm tay che tại mình đầu heo bên trên, kêu lên, đầu của ta nhanh nước á. Tôn Ngộ Không, ngươi đến cùng là ai? Vương Lục lúc này giải thích nói rất dài dòng. Ta đã là hộ vệ Vương Lục, lại là lông dài hầu vương 6, vẫn là Lục Nhĩ Mi hầu Vương Lục. Lại nói Chu Thiên bên trong có năm thiên, chính là Thiên Địa Thần Nhân Quỷ. Lại có năm chủng, chính là lọa vảy lông chim côn. Ngoài ra, lại có bốn khỉ hôn thế, không vào 10 loại chi chủng. Vương Lục đem Như Lai Phật Tổ bộ kia lý do thoái thác lại nói một lần. Như Lai Phật Tổ đem ta điểm hóa, ba thân hợp một, hai thai biến Lục Nhĩ. Thành tựu ta chân thần, Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghe hiểu sao? Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên cười ha hả, đi đến Vương Lục bên cạnh, cùng hắn kể vai sát cánh. Ha ha, không hổ là huynh đệ của ta Vương Lục, ta liền nói vì sao cùng ngươi thân thiết như vậy, nguyên lai chúng ta đều là cái kia hôn thế tộc. Ta lão Tôn không cha không mẹ, lại có thân huynh đệ. Tốt ta, Tôn Ngộ Không hẳn là không làm sao nghe hiểu. Chư Bát Giới lúc này hỏi, ngươi thật sự là tiểu Lục, kia vì sao ngươi vừa rồi muốn giả trang hầu ca? Cái này không muốn để cho chư ca gọi ta một tiếng đại sư minh mà. Ha ha, nghiêm chỉnh mà nói, Phật Tổ nói, hầu ca lượng công việc quá lớn, để cho ta tới cho hắn chia sẻ một chút. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, thật. Vương Lục, đương nhiên, hai ta một người thủ hộ một đoạn đường. Tôn Ngộ Không biết Vương Lục lông dài khỉ thực lực, xa ở trên hắn, cho nên một điểm không lo lắng Đường Tăng an nguy. Ha ha, quá tốt rồi, lão Tôn tỉnh kinh còn có thể nghỉ. Ai trước thủ hộ? Tôn Ngộ Không hỏi. Vương Lục lập tức nói, ta trước đi. Lập tức liền muốn tới Nữ Nhi Quốc, đây chính là bảo tàng quốc gia, Vương Lục không thể bỏ qua. Ha ha, sư phó, vậy ta về trước Hoa Quả Sơn. Đúng rồi, sư phó, há mồm. Tôn Ngộ Không đem lão quân cho kim đan ném vào Đường Tăng miệng bên trong, sau đó liền bay mất. Chư Bát Giới thấy thế thẳng hô bất công, không công bằng à, bằng cái gì hầu ca có thay ca, ta nhưng không có. Chư ca, ngươi mặc dù không có thay ca, nhưng ta có thể cho ngươi an bài mấy cái tiểu đệ. Có ý tứ gì? Hai ngày về sau, Thỉnh Kinh một đoàn người ngay tại đi đường. Đột nhiên có một con to lớn hùng ứng hướng Đường Tăng phóng đi. Đường Tăng bị hù trực tiếp người ngã ngửa đổ. Chờ Đường Tăng ngã một phát về sau, Chư Bát Giới hét lớn một tiếng, xông lên trước, yêu nghiệt phương nào, nhận lấy cái chết. Đinh Ba còn không có giơ lên, kia Hùng Ngưng rơi xuống đất liền biến thành một con chim quái. Chư Gia Gia, tha mạng, ta sai rồi, ta nguyện ý quy y ngã phận, bảo hộ Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chư Bát Giới cười to nói, tốt yêu, Lạc Đường biết quay lại, quay đầu là bờ, ngươi liền cùng ta đi. Tạ ơn Chư Gia Gia. Đường Tăng có chút choáng, cái này không phải là hắn từ sao? Ban đêm hôm ấy, lại xuất hiện một con to lớn màu nâu lợn rừng phóng tới Đường Tăng. Đường Tăng vừa dọa xuống ngựa, kia lợn rừng liền quỳ trên mặt đất. Chư Gia Gia tha mạng. Chư Bát Giới vẫn còn đang đánh gió thu, không có kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bắt lên Đinh Ba, đi vào lợn rừng trước mặt. Chư Gia Gia, ta sai rồi, ta nguyện ý quy y ngã Phật, bảo hộ Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Khu khu, lần sau chạy chậm một chút. Lạc Đường biết quay lại, quay đầu là bờ, ngươi liền cùng ta đi. Đường Tăng ngộng, Chư Bát Giới lúc nào có bực này uy danh. Sáng ngày thứ hai, chỉ gặp một con hình thể to lớn, màu lông lộng lẫy mãnh hổ như mũi tên bình thường hướng phía Đường Tăng bổ nhào qua. Cái này lộng lẫy hổ dương nhanh múa đuốt, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, kia móng đuốt sắc bén lóe ra hàn quang, phảng phất muốn đem Đường Tăng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, trải qua nhiều lần tương tự kinh lịch, Đường Tăng lần này ngược lại là học thông minh không ít. Hắn chăm chú địa bắt lấy dây cương, thân thể nghiêng về phía trước nằm ở trên lưng ngựa, trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ, nhưng hắn y nguyên cố gắng trấn định, cố gắng duy trì cân bằng, không để cho mình quằn xuống lưng ngựa. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Một mực biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn Bạch Long Mã chẳng biết tại sao đột nhiên đã mất đi tỉnh táo, nó bỗng nhiên nhảy lên một cái, móng trước cao cao nâng lên. Đường Tăng căn bản không nắm vững, liền bị bất thình lình nhảy một cái cho hung hăng ném tới trên mặt đất. Lúc này lộng lẫy hổ manh nhưng đạp xuống phanh lại, sau đó biến thành yêu quái hình thái, đang muốn quỳ xuống. Đường Tăng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc kêu lên, "Ai nha, ta có thể nhận ra ngươi, ngươi không phải liền là kia Hoàng Phong Động Hổ Tiên Phong mà? Lúc trước, ngươi thế nhưng là kém chút đem ta vồ chết." Kia Hổ Tiên Phong nghe nói lời ấy về sau, chậm rãi cúi xuống đầu lâu của nó, ngữ khí khiêm tốn mà nói, Thánh Tăng nói cực phải, đã từng ta đích xác nghiệp chướng nặng nề, nhưng mà bây giờ ta đã thống cải tiền phi, buông xuống trong tay đồ đao, cũng khám phá cái này cuộn cuộn trong hồng trần đủ loại hư ảo. Ta nguyện từ đây đi theo Thánh Tăng tả hữu, cùng nhau đạp vào tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh con đường, lấy chuộc ngày xưa chi sai lầm. Đường Tăng đầu tiên là nao nao, hiển nhiên đối biến cố bất thình lình cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn nghĩ lại, nhiều người lực lượng lớn, yêu nhiều lực lượng lớn hơn a. Thế là gật đầu ca ngợi, thiện hai thiện hai. Bởi vì cái gọi là bể khổ cuối cùng, quay đầu là bờ. Đã ngươi đã có này giác ngộ, Bần Tăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến tận đây Thỉnh Kinh đội ngũ đã thêm một cái bé heo yêu, một con chim nhỏ quái, còn có một con hổ tiên phong. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Không tới giữa trưa, lại chạy tới một cái áo bào đen quái. Một tháng sau, Thỉnh Kinh đội ngũ đã có trên 100 cái thành viên. Đường Tăng cũng ngã hơn 100 lần, người đều càng tan thành từng mảnh. Đường Tăng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Bạch Long Mã nhát gan như vậy, cũng nên chấn kinh. Cái này gần nhất tới yêu quái chút, tất cả đều là tìm nơi nương tựa hắn, một điểm nguy hiểm đều không có a. Hắn thậm chí tại Bạch Long Mã bên tai nói, nếu như ngươi bị thương tổn, ta cắt thịt cho ngươi ăn. Kết quả lần tiếp theo, Bạch Long Mã liền thụ thương. Đường Tăng đương nhiên nghĩ không thông, bởi vì đây đều là Vương Lục căn bài. Những này yêu quái đều là lão lục động, tới hơn phân nửa. Về phần tại sao muốn để Bạch Long Mã nhất định phải chấn kinh đó là bởi vì Như Lai nói, 81 khó không đủ. Để Vương Lục cho hắn con gót. Nếu là kết nạn, ít nhất phải kém một cái đi. Không còn kém mấy khó sao, hơn 800 khó ta đều có thể cho ngươi bổ đủ. Chương 114, Tử Mẫu Hạ. Nữ Nhi Quốc. Ngày này, Đường Tăng đột nhiên phát hiện những này yêu quái gọi Vương Lục vì đại vương. Thế là chỉ vào Vương Lục cái mũi nói, còn nói không phải là các ngươi dở trò quỷ. Ngươi đây giải thích thế nào? Vương Lục rất bình tĩnh nói, ta họ Vương, đản sinh tại hỗn độn mới bắt đầu, tuổi tác so với chúng nó lớn, gọi đại vương không nhiều hợp lý sao? Ngươi cái lao lục, ta tin ngươi cái tà. Đường Tăng rất ít tại nhiều người thời điểm thất thố, hôm nay là thực sự nhịn không được. Hắn đã sớm phát hiện không thích hợp, có thể đám người kia chết sống không thừa nhận. Đường Tăng đột nhiên hơi nhớ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không xích tử chi tâm, ý nghĩ đơn giản trực tiếp, sẽ không làm nhiều như vậy yêu tiêu thân. Cũng may Đường Tăng như thế một hoài nghi, liên tục 3 ngày chưa từng xuất hiện mới gặp mặt liền bị yêu. Có thể một ngày này, Vương Lục ra ngoài đi, là táo bón loại kia, kéo rất lâu mới trở về. Đường Tăng có cái dự cảm bất tường. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phía trước liền vọt tới một cái mập mạp người bị mặt. Người này chạy không nhanh, nửa đường còn bị tảng đá đẩy ta một phát, đứng lên sau tiếp tục xông. Không nhìn trên 100 cái yêu quái, vọt thẳng đến Đường Tăng trước mặt. Đường Tăng đều không còn gì để nói. Các ngươi nhiều như vậy yêu nói muốn bảo vệ ta, liền không thể cản một chút không? Vương Lục nói, ta coi là Chư Ca muốn xuất thủ. Chư Bát Giới nói, ta coi là Sóng Sóng Heo muốn xuất thủ. Sóng Sóng Heo. Sa Tăng, sư phó, ta chuẩn bị xuất thủ, giống như có người kéo lại ta. Hơn 100 cái yêu quái nói một vòng, chính là không ai đứng ra. Người bịt mặt kia, lúc này dùng thanh âm run rẩy nói, đánh, 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 a cướp. Bạch Long Mã sau khi nghe được liều mạng nhảy đến mấy lần, mới đem Đường Tăng bỏ rơi ngựa. Đường Tăng hít sâu một hơi, hắn đều đã kê ra kinh nghiệm, lúc rơi xuống đất đã có thể điều chỉnh tốt tư thế, cơ bản vô hại xuống ngựa. Sau đó vô vô bụi đất trên người, lạnh nhạt nói, an cướp đúng không? Đồ vật đều ở chỗ này. Ngươi muốn cái gì, liền tự mình cầm đi. Lời này vừa ra, người bịt mặt quỷ trên mặt đất. Giật xuống trên mặt khăn che mặt, hô lớn, Âu Vĩ đại dường nào Đường Tăng. Phi. Vĩ đại. Vương Lục miệng khẽ nhúc nhích, thì miệng vừa lúc là thánh tăng hai chữ. Người kia nói, vĩ đại dường nào thánh tăng, ngươi vậy mà như thế vô tư, đây chính là đại ái sao? Ta nguyện ý bỏ xuống đồ đao, đi theo thánh tăng đi hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh, một đường hộ ngươi bình an. Đường tăng đi đến người này trước mặt, hỏi, người tên là gì? Ta gọi Ngô Đại Lãng. Đường tăng thấm tiếng nói, lớn lắm a, các yêu quái nói muốn bảo vệ ta coi như xong. Ngươi một phàm nhân, đi đường đều tốn sức, làm sao bảo hộ ta? Thỉnh kinh con đường, ngàn khó vạn ngăn, nguy hiểm trùng điệp, ngươi cũng đừng đi. Ngô Đại Lãng bị Vương Lục nhận lấy thời điểm, đã sớm ở trong lòng đánh tốt nghị săn trong đầu. Thánh tăng, ngươi cũng là phàm nhân thân thể, ngươi có thể đi đến cái này cách xa vạn dặm đường, ta vì sao không thể? Ta cũng có một viên cầu Phật chi tâm. Lời nói này, Đường tăng cũng phản bác không được. Tùy ngươi vậy. Ngô Đại Lãng rất nhanh dung nhập đội ngũ, đứng tại Vương Lục bên người, thấp giọng nói, lão Lục, đi theo Đường tăng thật có cơ duyên sao? Vương Lục nói, là theo chân ta có cơ duyên. Nhìn thấy phía trước nhất đầu kia chư yêu cùng chim yêu sao? Trước kia hai người bọn họ sẽ chỉ quét rác, bởi vì đi theo ta phía sau cái mông, một lần ngoài ý muốn, ta đem cơ duyên để lọt cho hắn hai người bọn họ hiện tại biến thành đại yêu. Lão Lục trong động, sóng sóng heo cùng sóng sóng chim thực lực đã siêu việt hổ tiên phong. Nhất là sóng sóng heo, nếu là lại cho hắn một cái tiện tay binh khí, chỉ sợ chư bát giới đều đánh không lại. Đây chính là Như Lai ban cho thần thông. Ngô Đại Lãng hướng chung quanh nhìn một vòng, rụt cổ một cái, những này yêu quái đều thật là dọa người. Sợ cái truy, bọn hắn đều nghe ta. Lão Lục, ngươi thật sự là quá ngu bức. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Vương Lục cười nói, ngươi dạy ta a. Ngô Đại Lãng gia nhập đội ngũ về sau, một tháng trôi qua, đều không có gặp được mới kỳ hoa yêu quái. Đường tăng thở dài một hơi, rốt cục không cần lại trải qua quẳng xuống ngựa kiếp nạn. Một nhóm thỉnh kinh nhân cùng yêu trùng trùng điệp về phía tây mà đi. Vượt qua một ngọn núi về sau, đã là đầu xuân thời tiết. Từ chim âm thanh du dương, chim hoàng anh tấu nhạc. Đầy đất lạc hồng như gấm vóc, lượn núi phát thúy như đèn đống. Ánh nắng trở về đại địa, phía trước một dòng sông nhỏ, sóng nước lấp loáng, thanh tịnh thấy đáy. Nước này nhìn xem liền khát nước. Bát giới, đi múc chút nước cho ta hát. Ta cũng đang muốn uống chút. Kia cùng đi thôi. Thế là trên dưới 100 hảo yêu quái cùng người, đều chạy đến trong dòng sông nhỏ đi uống nước. Liền ngay cả Vương Lục đều đi uống vào mấy ngụm. Khoan hay nói, nước này là quả nhiên là sơn tuyển, có chút ngọt. Uống xong nước, đại đội bộ tiếp tục di chuyển. Đi không bao lâu, Vương Lục nhìn thấy bờ sông nhỏ có cái bia đá, phía trên viết ba chữ, Tử Mẫu Hà. Ngoa tạo, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Một đường trèo đèo lội suối, đều là uống suối nước hoặc là nước sông, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Nguyên lai vô thanh vô tức, đã đến Tây Lương Quốc. Nô Đại Lãng nhìn thấy Vương Lục biểu lộ không đúng, liền hỏi, lão Lục, thế nào? Vương Lục xấu hổ cười một tiếng, không có gì, cơ duyên của ngươi đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, cơ hồ tất cả mọi người cùng yêu cũng bắt đầu đau bụng. Liền ngay cả hình thái đặc thù khôi giáo đám người đều như thế. Lúc này, Vương Lục cũng cảm thấy bụng dị dạng, bất quá cũng hai tiếng, thả một cái giấm liền không có cảm giác. Vương Lục đồng thời cũng phát hiện, thân thể của mình tiến vào cái gì không hấp thu được đồ vật, cơ bản đều sẽ lấy cái giấm hình thức bài phóng ra ngoài. Bất quá những người khác liền không có dễ dàng như thế. Bụng của bọn hắn càng ngày càng đau. Yêu quái đều chịu không được, chớ nói chi là Đường Tăng. Sư phó bên kia có cái bán rượu người ta, chúng ta quá khứ hỏi một chút có hay không trị liệu đau bụng thuốc. Chư Bát Giới nhìn thấy xa xa ven đường có cái thôn xá. Đường Tăng, các ngươi cũng đừng quá khứ dọa người khác, ta đến hỏi. Ta không dọa người, ta cũng đi. Nô Đại Lãng cũng đau không được. Thôn xá cổng. Có cái lao bà tại tơ lụa nhà, Đường Tăng cắn răng nhịn xuống sau nói, bà, chúng ta là Đông Thổ đại đường tới, trên đường đi qua nơi đây, uống nước sông, cảm giác đau bụng đau nhức khó nhịn, xin hỏi có trị đau bụng thuốc sao, hoặc là canh nóng cũng được. Kia bà sau khi nghe được lại hưng phấn nói, các ngươi thật uống nước sông. Đường Tăng, thật uống. Bà cười nói, chúc mừng các ngươi muốn làm trà. Đường Tăng sắc mặt đại biến, Nô Đại Lãng một mặt kinh hãi. Bà giải thích nói, chúng ta nơi này là Tây Lương nữ quốc, trong nước tất cả đều là nữ nhân, ít có nam nhân đi ngang qua nơi này. Cho nên chúng ta quốc gia nữ nhân muốn mang thai, liền sẽ uống cái này Tử Mẫu Hà nước. Nghe được cái này, Đường Tăng ngập bức. Tu hành mười thế, chưa từng nghe nói hòa thượng sinh hải. Nô Đại Lãng càng là trừng mắt Vương Lục, hét lớn, lão Lục, đây chính là ngươi nói cơ duyên. Vương Lục cười ha ha một tiếng, lớn lắm à, ngươi cũng trưởng thành, cho ngươi Ngô gia sinh đứa bé, coi như tu tiên không thành cũng sẽ không tuyệt hậu à. Đường Tăng lúc này hỏi, Vương Lục, ngươi cũng uống nước sông, vì sao không thương? Vương Lục, ta là hôn thê tứ hậu, tự nhiên cùng mọi người không đồng dạng. Thân phận này thật tốt dùng.